Chương 1495, xâm lấn linh sư thế giới chương 1495, xâm lấn linh sư thế giới 2024-03-14 bởi vì này đột nhiên xuất hiện biến cố, làm cho cả đại sảnh ngay lập tức trở nên khẩn trương lên. Sự việc liên quan đến Đường Chấn bản thân, bình thường nhân viên công tác đã không có quyền xử lý, phải biết Đường Chấn bản thể còn đang ở thối luyện lâu thành, phân thân cũng đã biến mất nhiều ngày, bây giờ lại đột nhiên bắt được thuộc về hắn linh hồn thông tin, đây tuyệt đối không phải một chuyện nhỏ. Lỡ như trong này liên quan đến tình báo tuyệt mật, nhưng phàm là người biết chuyện cũng đem nhận nghiêm tra, rốt cuộc Đường Chấn thân phận còn tại đó, hắn biết đến thông tin như thế nào cho đùa. Theo Thánh Long Thành nhanh chóng phát triển, giữ bí mật chế độ thì càng phát ra hoàn thiện, nhưng phàm là loại độ cao này chuyện cơ mật, tự nhiên sẽ có chuyên môn nhân viên phụ trách. Quả nhiên không có qua bao lâu thời gian, thì có một đám người mặc màu đen chế phục lâu thành tu sĩ xuất hiện, bọn hắn từng cái khí tức âm thầm, rõ ràng đều là vương cấp tu sĩ. Đi vào đại sảnh sau đó, những tu sĩ này ngay lập tức phong tổn vừa nãy thu hoạch toàn bộ thông tin, sau đó tiến vào rồi một phòng riêng, nửa giờ sau mới vội vàng rời đi. Không có ai biết kia đoạn linh hồn trong tin tức ghi chép cái gì, ngược lại là Thánh Long Thành những kia cao tầng những người quản lý nhanh chóng trở về, sau đó cộng đồng tiến về Thánh Long Thành một chỗ bí ẩn địa điểm. Tiên tĩnh trong tu luyện mật thất, hơn 10 tên Thánh Long Thành tu sĩ đứng ở ngoài cửa, yên lặng nhìn cơ thể hoàn toàn trong suốt Đường Chấn. Hắn lúc này dường như một tôn lưu ly pho tượng, nhìn lên tới thông thấu không tì vết, chỉ có đại não vị trí có chùm sáng chớp động, một tòa mini bản Thánh Long Thành ở trong đó như ẩn như hiện. Hồi lâu sau, một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên, dường như đến từ bốn phương tám hướng, "Chuyện gì thanh?" Một tên Thánh Long Thành tu sĩ nghe vậy, lập tức trả lời, "Linh hồn truyền tống trận bắt được ngài phân thân truyền về thông tin, bên trong có quan hệ với thí luyện thông tin, đồng thời chúng ta cũng phân tích ra cái này linh sư thế giới bị diện tọa độ. Tiếp xuống nên xử lý như thế nào, còn cần ngài đến quyết định." Đường Chấn nghe vậy mở ra hai mắt, dùng giọng nói nhàn nhạt nói, "Chuyện này liên quan đến siêu cấp chiến khu thí luyện, chúng ta không muốn tham dự trong đó, chỉ cần đem thông tin truyền lại cho siêu cấp chiến khu liền có thể. Nếu là bọn họ có yêu cầu gì, cũng tận lượng phối hợp, bọn hắn rất cường đại, chuyện này đúng Thánh Long Thành thì có lợi." Nói xong câu đó sau đó, Đường Chấn lại hai mắt nhắm lại, tiếp tục tiến hành chỉ thiếu chút nữa có thể hoàn thành thối luyện. Đạt được chỉ thị lâu thành tu sĩ nhóm ngay lập tức tiến về cơ thạch bình đài, đem đạt được vị diện tọa độ tiêu tức thông biết siêu cấp chiến khu, sau đó yên lặng chờ phản ứng của đối phương. Đối với tòa này trong truyền thuyết siêu cấp chiến khu, Thánh Long Thành tu sĩ nhóm đều có riêng phần mình suy đoán, mặc dù biết đó là mạnh hơn Thánh Long chiến khu không chỉ gấp đôi tồn tại, thế nhưng rốt cuộc mạnh cỡ nào hung hãn, bọn hắn lại không phải hết sức rõ ràng. Mọi người ở đây chờ đợi thời điểm, lại đột nhiên cảm giác không khí chung quanh có chút ngưng trọng, dường như có chuyện gì sẽ phải xảy ra. Những người có mặt tu vi đều đã vượt qua vương cấp, thậm chí còn có mấy danh pháp tắc vương giả tồn tại, có thể cho dù là bọn hắn loại này cường giả, lúc này lại thì sắc mặt đại biến. Bạch. Một hồi cùng loại như tê liệt tiếng vang truyền đến, sau đó chỉ thấy một bóng người chậm rãi xuất hiện, sau đó là đạo thứ hai, đạo thứ ba. Chỉ trong chớp mắt trong lúc đó, thì có 10 tên khí tức hùng hậu, người mặc tinh xảo chiến giáp tu sĩ xuất hiện ở trước mắt mọi người, thân thể bọn họ trùng quanh không ngừng còn quấn đủ loại ảo giác, giống như mỗi người thì đại biểu một cái thế giới. Bọn hắn lạnh lùng nhìn chăm chú Thánh Long Thành tu sĩ, trong mắt tràn đầy lạnh lùng, trong không khí ngưng trọng để người hô hấp đều có chút trì trệ. Thánh Long Thành các tu sĩ trong lòng dâng lên một cái ý niệm trong đầu, dường như những người này chỉ cần nhẹ nhàng vung tay lên, chính mình có thể tại trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Đang lúc chúng tu sĩ trong lòng kinh ngạc, không biết đối phương ra sao ý đồ đến lúc, Đường Chấn thân ảnh đột nhiên xuất hiện, đối 10 tên lâu thành tu sĩ cúi người hành lễ. Thánh Long Thành chủ Đường Chấn, cung nên chư vị giới chủ đại nhân. Nhìn thấy Đường Chấn xuất hiện, cầm đầu một tên râu bạc trắng tóc trắng lâu thành tu sĩ gật đầu một cái, dùng mang theo một tia giọng tán thưởng nói, ngươi rất không tồi, vì một tòa cấp thấp chiến khu thành chủ thân phận tham dự thí luyện, cũng có thể tại đông đảo thí luyện giả trước đó đạt được vị diện tọa độ, nghĩ đến có thể đạt được không tệ thành tích. Đường Chấn không tiêu ngạo không tự tin nói, đa tạ giới chủ đại nhân tán thưởng. Tốt, tất nhiên vị diện tọa độ đã đạt được, như vậy hiện tại liền bắt đầu hành động đi. Đường Chấn gật đầu một cái, đem vị diện tọa độ đưa vào cơ thạch bình đài, sau đó lách mình lui sang một bên. Những giới chủ này cường giả có được cao hơn hắn quyền hạn, xâm lấn dị giới thời cũng sẽ không giống bình thường lâu thành như thế, cần thời gian dài chờ đợi vị diện thông đạo mở ra. Chỉ cần cơ thạch bình đài khóa chặt vị trí, giới chủ tu sĩ có thể cưỡng ép xông phá vị diện bích trướng, sau đó lại vì thế lôi đình bạn quân phát động công kích. Những người có mặt cũng mắt không chấp nhìn một màn này, sợ sẽ lỗ hổng bất luận cái gì chi tiết. Theo cơ thạch bình đài khởi động, một đạo gợn sóng xuất hiện ở đại sảnh bên trong, 10 tên giới chủ liếc mắt nhìn nhau, trong chớp mắt tiến vào bên trong. Đường Chấn thấy cảnh này, trong lòng nhẹ nhàng thở dài. Quả nhiên không hổ là cường giả giới chủ, lại có thể coi như không thấy hư không cách trở, đi theo cơ thạch bình đài vị diện truyền tống thông đạo cùng nhau đến linh sư thế giới. Chuyện còn lại không có quan hệ gì với chúng ta, lưu mấy người trông coi là được rồi. Đường Chấn vừa dứt lời, cơ thể thì biến mất không thấy gì nữa, hắn phải thêm gấp thối luyện, tranh thủ sớm ngày tấn thăng giới chủ cảnh giới. Hôm nay này 10 tên giới chủ xuất hiện, nhường Đường Chấn trong lòng nhiều một tia cảm giác cấp bách, đối với hắn lúc này mà nói, chỉ có sớm ngày tấn thăng giới chủ mới có thể làm cho mình chiến khu trở nên càng thêm an toàn. Một to lớn hơn thế giới xuất hiện ở trước mắt, Đường Chấn muốn tham dự trong đó, tấn thăng giới chủ chỉ là cơ bản nhất điều kiện. Trong hư không, 10 đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện, lặng lặng nhìn bị linh vong che đậy linh sư thế giới. Chư vị, xuất thủ một lượt đi. Cầm đầu lao giả râu bạc trắng ra lệnh một tiếng, 10 tên giới chủ đồng thời phát động công kích, cùng nhau công hướng vị diện bích trướng. Chỉ nghe bên một tiếng vang thật lớn, kiên cố vị diện bích trướng xuất hiện vết dạng, giống như vỡ vụn tấm gương giống như bắt đầu đổ sụp. Linh võng hạch tâm như lâm đại địch, điên cuồng điều động năng lượng thiên địa tu bổ tổn hại, linh sư thế giới siêu phàm các tu sĩ đồng thời nhận được xâm lấn cảnh báo, cùng nhau tuôn hướng lọt vào công kích khu vực. Ai ngờ không đợi siêu phàm linh sư tới gần, chỉ thấy trên bầu trời truyền đến một tiếng vang thật lớn, một đạo kinh khủng khe hở xuất hiện tại linh cảnh thế giới trên bầu trời. Một cái đại thủ xé mở khe hở, mười đạo như núi lớn năng lượng hóa thân cùng nhau tràn vào, bọn hắn phảng phất bệ nghệ chúng sinh thần linh, lạnh lùng nhìn những kia phảng phất con kiến hôi linh cảnh tu sĩ. Chiến! Một tiếng như là như sấm rền tiếng vang truyền đến, sau đó chỉ thấy một tên giới chủ hóa thân thành dung nham cự nhân, tiện tay vung lên ở giữa, nham tương dòng lũ vẩy hướng bốn phía thiên không. Này nham tương dòng lũ phô thiên cái địa, nhưng phàm là nhiễm đến linh sư trong khoảnh khắc hóa thành hỏa cầu, tiêu thảm theo không trung rơi xuống. Sau đó lại có giới chủ hóa thành băng xương cự nhân, hóa thành cự hình phong bạo, cùng với quần quần độc hải. Dường như mỗi một tên giới chủ cũng có thuộc về năng lượng của mình hóa thân, trên không trung tùy ý hoành hành, mà ở bên cạnh họ, linh sư thế giới siêu phàm tu sĩ như là từng cái bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy sâu kiến, cho dù là thành quần kết đội phát động công kích, nhưng như cũ căn bản là không có cách đúng những năng lượng này hóa thân tạo thành thương tổn quá lớn. Làm đợt thứ nhất siêu phàm linh sư bị chém giết hầu như không còn về sau, mười tên sau lưng giới chủ đồng thời xuất hiện từng tòa to lớn vô cùng lâu thành, từng người khí tức cường hãn lâu thành tu sĩ từ nội bộ liên tiếp bay ra. Mười vạn, trăm vạn, nghìn vạn lần. Cả mảnh trời không đều là lâu thành tu sĩ thân ảnh, bọn hắn võ trang đầy đủ, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn ra, những nơi đi qua không ai cản nổi. Đây đều là năng lượng hóa lâu thành tu sĩ, hoặc nói là phục chế thể, làm lâu thành tu sĩ hoàn thành lâu thành tối luyện, chính thức tấn thăng làm giới chủ sau đó, là có thể làm được dễ dàng điểm này. Mặc dù chỉ là năng lượng hóa thân, nhưng mà những thứ này lâu thành tu sĩ đều có sao chép tại bản thể ký ức, đồng thời cũng có được không kém hơn bản thể thực lực, duy nhất khuyết điểm chính là có thời gian tồn tại hạn chế. Có thể coi là như thế, chỉ bằng vào những năng lượng này hóa lâu thành tu sĩ, cũng có thể đem địch nhân áp chế được không ngẩng đầu được lên. Nếu như tất yếu phải vậy, giới chủ tu sĩ còn có thể dùng thân thể chính mình xem như thông đạo, đem riêng phần mình lâu thành truyền tống đến. Là cái này giới chủ điểm mạnh, chẳng những có thể vì đơn thương độc mã hành độ hư không, còn có thể dùng năng lượng đến cụ hiện chính mình cư dân lâu thành, cho dù là truyền tống lâu thành thì hao phí không mất bao nhiêu thời gian. Theo những thứ này lâu thành tu sĩ xuất hiện, chạy đến trợ giúp linh sư bị triệt để áp chế, một hồi đột nhiên xuất hiện xâm lấn cũng chính thức bắt đầu. Chương 1496, đại cục đã định chương 1496, đại cục đã định 2024-03-14 biến cố đến mức như thế đột nhiên, tất cả linh cảnh thế giới ngay lập tức loạn thành một bầy, trên bầu trời thỉnh thoảng có thể nhìn thấy tu sĩ giao chiến thân ảnh, bọn hắn theo không trung đánh tới địa diện, lại từ địa diện đánh về không trung, những nơi đi qua một phiến đất hoang vu. Năng lượng hóa thành lâu thành tu sĩ cực kỳ cường hãn, cùng địch nhân giao chiến thời căn bản không sợ tử vong đau xót, ngược lại như là khát máu điên thú, nơi nào có địch nhân rồi sẽ phóng tới ở đâu. Cho dù là có tu sĩ chiến tử, cũng sẽ ở lâu thành trọng sinh, lần nữa gia nhập chiến đấu. Các linh sư bị đánh cho choáng váng rồi, liều chết chống cự nhưng như cũng không phải là đối thủ về sau, cuối cùng vẫn lựa chọn rút lui tới trên mặt đất, như là không có đầu như con rồi tìm kiếm tránh né địa điểm. Theo sát phía sau lâu thành tu sĩ căn bản không đi tìm, nhưng phàm là có khả năng có dấu linh sư địa điểm, đều sẽ lọt vào thảm thức công kích, đến không hết người bình thường bị liên lụy, trong cuộc chiến tranh này bị mất mạng. Theo lâu thành tu sĩ không ngừng thúc đẩy, một tòa lại một tòa trong thành thị giấy lên chiến hỏa, đã từng phồn hoa yên tĩnh linh cảnh thế giới, đã bị khói lửa triệt để bao phủ. Mười tên cường giả giới chủ tại đánh lui linh sư thế giới lần đầu chặn đường về sau, liền phân ra phụ trách khu vực, riêng phần mình tiến về một cái phương hướng. Xâm lấn phát triển đến một bước này, thì mang ý nghĩa lâu thành tu sĩ đã hoàn thành sơ bộ khống chế. Thời gian kế tiếp trong, mười tên giới chủ đều sẽ triệu hồi ra lâu thành bản thể là căn cứ, đem lâu thành tu sĩ bản thể truyền tống đến, sau đó lại phối hợp lẫn nhau, hoàn thành đối người chống cự thanh chức cùng chiến lợi phẩm thu thập. Vì này mười tên giới chủ khốc liệt thủ đoạn, có thể nghĩ tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Nguyên chú dân nếu là phối hợp còn tốt, nếu là chưa từ bỏ ý định tiếp tục chống cự, bọn hắn thật chứ sẽ giết đến máu chảy thành sông. Cùng Thánh Long thành loại đó tương đối ôn hòa xâm lấn cách thức so sánh, những thứ này siêu cấp chiến khu thủ đoạn càng thêm tàn nhẫn, một bộ hung thần ác sát dáng vẻ, thỏa thỏa kẻ cướp phong cách, quả nhiên không hổ vị diện cường đạo xưng hào. Có thể đây mới thật sự là lâu thành tu sĩ, thuần túy vì xâm lấn cùng chiến tranh mà sinh. Vì lâu thành tu sĩ xâm lấn, tất cả linh cảnh thế giới trật tự đại loạn, rất nhiều cơ cấu đã hoàn toàn thành bài trí, linh cảnh cư dân người người cảm thấy bất an, tự hỏi như thế nào tại trận này xâm lấn trong nguy cấp giữ được tính mạng, nhiều hơn nữa linh cảnh cư dân thì trốn hướng người bình thường thế giới, tại rừng sâu núi thẳm trốn. Đường Chấn chỗ nhà tù, bây giờ thì lòng người bàng hoàng. Đường Chấn tại giới chủ động thủ một khắc này, liền biết lâu thành tu sĩ đã triển khai xâm lấn, nhưng lại không cách nào kết luận có phải cùng mình liên quan đến, ai mà biết được có phải hay không có khác thí luyện giá trước hắn một bước gửi đi rồi bị diện tọa độ. Tại cuối cùng thí luyện kết quả công bố trước, mọi thứ đều vẫn chỉ là không biết. Chẳng qua trận này hỗn loạn cũng cho hắn cung cấp đục nước béo có cơ hội, tại giao chiến kịch liệt nhất một khắc, Đường Chấn lần nữa liên tiếp linh võng, hung hăng đến rồi một lần năng lượng thiên địa quán thể. Nguyên bản tinh thần của hắn chi hải thì đã đạt đến siêu phàm cấp độ, lần này hấp thu đầy đủ năng lượng thiên địa, có thể siêu phàm cảnh giới triệt để vững chắc xuống. Đến rồi giờ này khắc này, tu đồ thân phận đã đối với hắn không có một chút tác dụng nào, cũng là lúc rời đi nơi này rồi. Khuya hôm đó, lũ tù phạm chỉ nghe được một hồi vui sướng tiếng cười truyền đến, Đường Chấn chỗ tù thất bị cưỡng ép phá vỡ, sau đó hốt hoảng tù đồ cùng bọn cảnh vệ chỉ thấy một thân ảnh phóng lên tận trời, thẳng đến vương xa mà đi. Loại đó không che giấu chút nào siêu phàm khí tức, nhưng chúng người kìm lòng không được run lẩy bẩy. Địa ngục trưởng đội vàng sai người triển khai loại bỏ, sau đó biết được tù đồ bên trong Tân Tấn lao đại biến mất không thấy gì nữa, rất có thể chính là vừa mới đột nhiên xuất hiện siêu phàm linh sư. Lũ tù phạm nhìn nhau sững sờ, bọn hắn nằm mơ đều không có nghĩ đến, vị này nhìn lên tới vô cùng thần bí đồng bạn lại còn có thân phận như vậy, lẽ nào trước kia hắn đều là cố ý mà làm? Liên tưởng mấy tù đồ quỷ dị mất tích, cùng với nguyên lai tù đồ lão đại đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, lũ tù phạm càng phát ra xác định điểm này. Tên kia điện mục trưởng cũng là cả kinh mồ hôi lạnh túa ra, thầm kêu may mắn chính mình không có đắc tội vị này lại lao, bằng không lúc này chính mình sợ là sớm đã mất mạng. Chẳng qua hiện nay linh sư thế giới chiến hỏa nổi lên bốn phía, siêu phàm linh sư thì liên tiếp chiến tử, không biết vị này che giấu tung tích siêu phàm có phải cũng là muốn xông lên chiến trường, lần này đi có thể hay không bình yên trở về. Là vị này siêu phàm cường giả chúc phúc một chút, điện mục trưởng ngồi trên ghế, tiếp tục là tương lai của mình bắt đầu sầu muộn. Đường chấn bay trên bầu trời, những nơi đi qua đều là đất khô cằn. Linh sư cùng lâu thành tu sĩ lần đầu tiên giao chiến địa điểm tại thiên không, lúc đó trừ ra thiên không thành thị phía dưới lọt vào tác động đến bên ngoài, những địa phương khác ngược lại là không có nhận bao lớn phá hoại. Vấn đề là các linh sư tuyệt không có khả năng tùy tiện đầu hàng, cho nên tại trong những ngày kế tiếp, hai bên chiến trường phạm vi không ngừng mở rộng, dường như mỗi một tòa thành thị cũng có chiến tranh bùng phát. Đối mặt cường hãn lâu thành tu sĩ, các linh sư bị đánh được vừa lui lại lui, vứt xuống rồi từng cỗ thi thể, cùng với trên cơ bản trở thành phế tích tàn phá thành thị. Mà đây hết thảy mở đầu, có thể cũng cùng mình liên quan đến. Ngay tại đường trấn trong lòng cảm khái lúc, hắn phía trước trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một đội tu sĩ, người mặc phảng phất da thịt quỷ dị chiến giáp, ngăn cản đường đi của hắn. Đối phương không còn nghi ngờ gì nữa đem đường trấn trở thành nguyên chú dân bên trong siêu phàm, mới vừa xuất hiện liền đem hắn bao vây lại, sắc mặt khó coi theo dõi hắn, lúc nào cũng có thể phát động công kích. Đường trấn không nghĩ rước phiền toái, vội vàng cho thấy thân phận nói, không nên hiểu lầm, ta là lâu thành thế giới thí luyện giả. Nghe được đường trấn tự giới thiệu, cầm đầu một tên lâu thành tu sĩ phất tay ra hiệu đồng bạn chờ một lát, sau đó quan sát toàn thể đường trấn một chút, hỏi thăm vài câu về thí luyện thông tin về sau, liền khẽ gật đầu. Các hạ vất vả, xin theo chúng ta cùng đi đi. Đối đường trấn vây vây tay, chúng tu sĩ thẳng đến phụ cận một tòa thành thị mà đi. Bay ra một khoảng cách về sau, phía trước cảnh tượng đột biến, đường trấn trong mắt thì hiện lên một tia kinh ngạc. Trước mắt hắn đột nhiên xuất hiện một tòa to lớn lâu thành, nhìn lên tới vô cùng uy nghiêm, nếu không tới gần khoảng cách nhất định lời nói, căn bản là không có cách phát hiện nó tồn tại, quả nhiên là tương đối ẩn nấp. Căn cứ đường trấn nhìn ra, tòa lâu này thành diện tích tương đương với Thánh Long thành mấy lần, trung tâm nhất một tòa kiến trúc chừng hơn 2000 mét, riêng là diện tích của nó thì vượt qua 1000 vạn mét vuông. Mặc dù không biết tòa lầu này thành đẳng cấp, chẳng qua nhìn xem quy mô của nó, nên đã đạt đến đại lục cấp quy mô, mà cũng không phải là cấp thế giới. Một khi lâu thành tiến giai thành cấp thế giới, rồi sẽ mở một chuyên thuộc tiểu thế giới, người bình thường căn bản không biết nó vị trí cụ thể, trừ phi đạt được thành chủ cho phép, bằng không bất luận kẻ nào không cách nào ra vào. Cấp thế giới lâu thành xuất hiện số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, rất nhiều tu sĩ thì vẹn vẹn là nghe qua tên, nhưng chưa từng thấy qua chân dung. Loại mô thức này lâu thành, đã cùng một độc lập tiểu vị mặt không có bao nhiêu khác nhau, theo thành chủ thực lực để thăng, tiểu thế giới này còn có thể không ngừng phóng đại, cuối cùng trưởng thành đến để người khiếp sợ quy mô. Trong lòng cảm thán thời khắc, đường trấn đã đi theo dẫn đường lâu thành tu sĩ xuyên qua vòng phòng ngự, tiến nhập lâu thành nội bộ. Bước vào phiến khu vực này, tu sĩ liền cấm chỉ phi hành, đi theo lâu thành tu sĩ đi vào một loạt ngắn khoảng cách truyền tống trận bên trên, đường trấn chỉ cảm thấy hoa mắt, sau đó liền đi tới một tòa kiến trúc nội bộ. Nơi này trang trí cực điểm xa hoa, trưng bày lấy đếm không hết chất bảo, đặt mình vào trong đó cho người ta một loại hoa mắt cảm giác. Nhìn những kia phong cách khác nhau vật phẩm, đường trấn không cần đoán đều biết, đây là vị diện chiến tranh thu hoạch chiến lợi phẩm, bày để ở chỗ này mục đích cũng là vì rồi biểu hiện ra thành chủ công tích vĩ đại. Ngay tại đường trấn dò xét một kiện khắc đầy phù văn thần bí bia đá lúc, một thân ảnh chậm rãi xuất hiện sau lưng đường trấn. Đây là Lokke văn minh tổ địa, phía trên ghi chép bọn hắn sáng tạo tất cả phù văn, là bọn hắn chủng tộc tối bảo vật chân quý một trong. Đạo thân ảnh kia giải thích nói một câu, sau đó nhìn về phía quay người hành lễ đường trấn nói, "Đường trấn thành chủ, chúng ta lại gặp mặt. Ngươi lần này làm được rất không tồi, lại trong thời gian ngắn như vậy hoàn thành nhiệm vụ tập luyện, có thể trong tương lai 5 tháng bên trong, đệ ngũ chiến khu bên trong lại sắp xuất hiện một vị tinh anh tu sĩ." Đường trấn nghe xong liền biết, trước mặt tên này râu bạc trắng tóc trắng lao giả khẳng định đi Thánh Long thành, lúc trước suy đoán thì được chứng minh. Xem ra chính mình lúc trước nỗ lực được đền đáp, những thứ này lâu thành tu sĩ chính là bởi vì chính mình cung cấp vị diện tọa độ, thành công phát động rồi đúng linh sư thế giới xâm lấn. Đè nén trong lòng kích động, Đường trấn lần nữa túi người hành lễ, nói một tiếng các hạ khách khí, Đường trấn không dám giành công. Lão giả cười ha ha một tiếng, mời Đường trấn ngồi xuống, hai người bắt đầu tùy tiện nói chuyện phiếm lên. Cảm tạ, tiêu giao các chủ sơn không qua tới ta quá khứ khen thưởng, cảm tạ các bạn đã ủng hộ. Chương 1497, đặc thù siêu cấp chiến khu chương 1497, đặc thù siêu cấp chiến khu 2024-03-14 lao giả tên là Đằng Mục, là đệ ngũ chiến khu một tên thành viên. Thông qua hắn giới thiệu, đường trấn đối với tòa này siêu cấp chiến khu có rồi tiến thêm một bước hiểu rõ, đồng thời cũng biết tòa này đệ ngũ chiến khu cùng cái khác chiến khu hoàn toàn khác biệt. Tại dưới tình huống bình thường, mỗi một cái chiến khu đều là phủ kín trạng thái, cũng không và hắn chiến khu xảy ra tiếp xúc, kia vắt ngang ở các chiến khu ở giữa tuyệt địa bình trướng, thì đã nói rõ điểm này. Nhưng mà đệ ngũ chiến khu cũng không đồng dạng. Nó vận hành là một loại hải nạp bách xuyên hình thức, dựa vào siêu cấp lâu thành thí luyện đến thu hút tinh anh lâu thành tham dự cạnh tranh, thí luyện giả thắng lời nói, chiến khu trong rồi sẽ có thêm một vị tinh anh thành viên, nếu là thí luyện giả thua, đệ ngũ chiến khu còn có thể thu hoạch gấp 10 đền bù, tính thế nào cũng sẽ không lỗ vốn. Tất nhiên đối với dạng này siêu cấp chiến khu mà nói, cho dù gấp trăm lần bồi thường cũng căn bản không để vào mắt, nó mục đích chẳng qua là dọa lùi một ít không biết tự lượng sức mình, lại nghĩ vớt chỗ tốt lâu thành chi chủ mà thôi. Với lại liền xem như thí luyện giả thành công tấn cấp, đệ ngũ chiến khu cũng sẽ không cưỡng chế lâu thành tu sĩ di chuyển đến chiến khu trong, mà là đem đất phong cho ngươi sau đó, mặc cho thành viên tự mình xử lý. Ngươi có thể đem chính mình lâu thành di chuyển đến lãnh địa bên trong, cũng được, thành lập một cái truyền tống trận, để cho mình cùng cư dân lâu thành tự do lui tới. Siêu cấp chiến khu năng lượng thiên địa nồng độ, tuyệt không phải phổ thông chiến khu có thể so sánh, ở chỗ này ở lại tu luyện, không thể so với ở tại đỉnh cấp lâu thành bên trong kém bao nhiêu, thỏa thỏa một chỗ động thiên phúc địa, tốc độ tu luyện một ngày ngàn giảm. Chẳng qua kiểu này hậu đãi phúc lợi cũng không phải là không có đại giới, biến thành siêu cấp chiến khu một thành viên sau đó, phải định kỳ hoàn thành chiến khu giao phó nhiệm vụ, tuyệt đối không cho phép từ chối. Thành viên sẽ có điểm tích lũy chế độ, điểm tích lũy quá thấp rồi sẽ bị thu hồi lãnh địa, chết siêu cấp chiến khu thành viên tư cách. Mà điểm tích lũy đầy đủ lời nói, còn có thể nhường lãnh địa của mình diện tích gia tăng, theo đằng một lời nói, đệ ngũ chiến khu trong điểm tích lũy gần phía trước kia mấy tên thành viên, hắn lãnh địa đã chuyển thừa trên 3 năm, diện tích càng là hơn có thể so với một mảnh đại lục. Đối với đệ ngũ chiến khu có rồi bước đầu hiểu rõ về sau, Đường Chấn ngược lại là thở phào nhẹ nhõm. Kỳ thực liền xem như thành công thu được đệ ngũ chiến khu thành viên tư cách, hắn thì không định đem Thánh Long thành di chuyển quá khứ, dù sao chính mình chiến khu vừa mới thành hình, nếu là đem lâu thành di chuyển quá khứ lời nói, đang quản lý thời khẳng định sẽ trở nên rất không tiện. Ngược lại là có thể để cho mỗi cái lâu thành chọn lựa tinh anh tu sĩ, định kỳ mang đến siêu cấp chiến khu tiến hành tu luyện, kể từ đó có thể nhanh chóng tăng lên chiến khu tu sĩ thực lực. Thuộc về mình lâu thành tu sĩ thực lực càng mạnh, đối với siêu cấp chiến khu thành viên chỗ tốt càng nhiều, liền lấy đằng một mà nói, hắn hoàn thành lâu thành tối luyện tấn thăng giới chủ về sau, thì cùng hơn 100 vạn lâu thành tu sĩ thành lập rồi khế ước. Những thứ này khế ước tu sĩ chính là trong tay hắn chiến đao, chỉ cần đằng một nguyện ý, tùy thời có thể vì thông qua năng lượng cụ hiện tình thế triệu hoán khế ước tu sĩ, để bọn hắn giúp đỡ chính mình tham dự chiến tranh. Khế ước tu sĩ là một loại vô cùng tồn tại đặc thù, không có giới chủ tu vi, liền tiếp xúc tư cách đều không có. Làm khế ước tu sĩ được triệu hoán lúc, rồi sẽ đạt được năng lượng hóa thân thị giác, như cánh tay chỉ điểm khống chế tạm thời thân thể, cách thức bạn giảm hư không cùng địch nhân đối chiến. Khế ước tu sĩ tham dự kiểu này chiến tranh, đồng dạng sẽ thu hoạch tương ứng điểm tích lũy, đợi đến chiến đấu sau khi chấm dứt là có thể tiến hành kết toán. Nói trắng ra giới chủ chính là một chiến tranh hạch tâm, chỉ cần hắn thành công bước vào chiến trường, như vậy tiếp xuống chỉ cần phụ trách chỉ huy liền có thể. Đường Chấn nghe được tâm trí hướng về, bất quá trong lòng hắn hay là có một hoài nghi, hiện tại vừa vặn thừa cơ hỏi một chút. Đang một các hạng, thí luyện giả tại biến thành linh hoàng sau đó, dưới tình huống bình thường cũng nên thối luyện lâu thành, nếu không không cách nào tấn thăng giới chủ, nhưng vì sao ta nghe nói thí luyện giả tốt nhất đừng vội vã thối luyện, bằng không về sau có thể biết ăn thiệt thòi. Đường Chấn nghe Lạc Phỉ đề cập qua chuyện này, thế nhưng cụ thể có chuyện gì vậy, Lạc Phỉ không hề có nói tỉ mỉ. Phải biết thí luyện giả nhiệm vụ động một tí 10 năm thậm chí mấy chục năm, nếu không tiến hành lâu thành thối luyện lời nói, làm sao có thể tại trong vòng 100 năm tấn thăng giới chủ. Cũng đúng thế thật, Đường Chấn cảm thấy nghi ngờ chỗ, vì đây hoàn toàn là tự mâu thuẫn một việc. Đang Mục nghe vậy cười ha ha một tiếng, hắn dường như đã sớm ngờ tới Đường Chấn sẽ như vậy hỏi, thế là thì vì hắn giải thích một lần. Nguyên lai tại đây cũng là thí luyện một loại, đối với chân chính tinh anh mà nói, không cần 100 năm có thể đạt được đầy đủ điểm tích lũy, sau đó thí luyện giả là có thể xin đạt được một viên lâu thành cơ thạch. Điều này lâu thành cơ thạch không có chỗ nào mà không phải là cực phẩm trong cực phẩm, đồng thời tiến hành đặc thù cải tạo, thí luyện giả chỉ cần đem nó dung nhập thể nội, liền xem như hoàn thành thối luyện, sau đó tự động tấn thăng giới chủ. Cũng đúng thế thật, siêu cấp chiến khu cho thí luyện giả một trong phúc lợi, không cần đi qua giải giảng giặc thối luyện, có thể một bước đúng chỗ đạt tới mục tiêu. Sau đó thí luyện giả là có thể tại thế giới tinh thần hoàn thành lâu thành thành lập tấn cấp, nó có thể tồn tại ở tinh thần chi hải bên trong, cũng được, cụ hiện là thực thể xuất hiện tại trong hiện thực, biến thành xâm lấn dị giới tuyến đầu căn cứ. Trong lúc này thí luyện giả là có thể chọn lựa lâu thành tu sĩ và ký kết khế ước, đợi đến chiến tranh lúc bắt đầu là có thể tiến hành triệu hoán. Nhưng mà khế ước tu sĩ muốn nhường năng lượng hóa thân có cùng bản thể giống nhau thực lực, lại cần thông qua suy tưởng cách thức bước vào thí luyện giả tinh thần chi hải, tại tồn tại ở thế giới tinh thần lâu thành bên trong không ngừng tăng lên thực lực mới có thể, mà cũng không phải là ký kết khế ước có thể thu hoạch tương ứng thực lực. Đây là một loại rất đặc thù tu luyện hình thức, nhất tinh tu sĩ thông qua tu luyện lâu dài, thậm chí có thể đạt được một bộ vương cấp tu sĩ năng lượng hóa thân, sau đó lại thông qua năng lượng hóa thân đạt được chiến công, tiếp theo trả lại tự thân. Này đồng dạng là thí luyện giả ưu thế một trong, so sánh những kia dùng truyền thống cách thức tấn thăng giới chủ, thí luyện giả tấn thăng tốc độ không còn nghi ngờ gì nữa càng nhanh, tiềm lực phát triển cũng càng cao. Đang một phen giải thích, nhường Đường Chấn hiểu ra, trong lòng muốn có một ít lo lắng thì tan thành mây khói. Đứng dậy đối đằng một túi người hành lễ, dùng cái này để diễn tả mình lòng biết ơn, mặc dù đối phương hành vi cũng là đang tiến hành đầu tư, chắc hẳn rất xem trọng tương lai của mình, nhưng mà Đường Chấn lại không dám chút nào kiêu ngạo. Lúc này mình cùng đối phương so sánh, vẫn như cũ chênh lệch rất xa, là một cái tên là chính mình giải thích nghi hoặc tiền bối, Đang Mục nhận được lên Đường Chấn này túi đầu. Đang Mục đứng dậy đáp lễ lại, đối với vị này đến từ cấp thấp chiến khu thí luyện giả, trong lòng không dám có chút khinh thường. Theo Đường Chấn lần này dùng thời gian cực ngắn hoàn thành nhiệm vụ tập luyện, liên quan tới hắn thông tin cũng bị đông đảo đệ ngũ chiến khu thành viên biết được, ngay cả những người thí luyện kia thì sử dụng các loại cách thức lấy được Đường Chấn tài liệu. Đệ ngũ chiến khu thành viên thân phận, xa so với Đường Chấn tưởng tượng còn trọng yếu hơn, mỗi một cái có khả năng thành công thí luyện giả đều sẽ chú ý dẫn tới nhiều mặt thế lực chú ý, chẳng qua là khi nhìn thấy Đường Chấn tài liệu về sau, không biết có bao nhiêu người cảm thấy kinh ngạc, Đang Mục thì là một cái trong số đó. Chỉ dùng không đến thời gian 20 năm, thì theo xếp hạng cuối cùng man hoang chiến khu một đường nổi lên, trấn áp thô bạo tứ phương đồng thời, lại như kỳ tích theo hủy khu chi chiến người trung gian toàn bộ tự thân, biến thành duy nhất may mắn còn sống sót lâu thành. Sau đó càng là hơn bước vào lạ lâm chiến khu, vì tàn phá chi thân giành lấy cuộc sống mới, cũng tại vu sư thế giới cùng vạn giới thương thành xâm lấn bên trong lần nữa thu hoạch, truyền tống đến nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại vô chủ chi địa. Không đến thời gian 2 năm, binh phong quét sạch vô chủ chi địa, nhường lâu thành mọc lên như nấm, gắng gượng thành lập rồi một tòa chiến khu, biến thành mới chiến khu chi chủ. Đang một mỗi lần nhớ ra những thứ này, thì kìm lòng không được sinh lòng cảm thán, nếu đường trấn luôn luôn như vậy phát triển tiếp lời nói, cuối cùng sẽ có một ngày đại danh của hắn sẽ truyền khắp tất cả lâu thành thế giới. Dạng này tuyệt thế thiên kiêu, nếu không phải nhân cơ hội này giao hảo lời nói, có chờ đến khi nào? Ngoài ra đang tra tuân về đường trấn tài liệu lúc, đang một còn chú ý tới một cái rất có ý nghĩa thông tin, đó chính là đường trấn đã từng tiếp thụ qua một phần món quà, chính là được từ linh khư chiến khu không gian lâu thành. Đang một vừa vặn hiểu rõ linh khư chiến khu chủ nhân là ai, thì mơ hồ đã hiểu rồi vị kia tồn tại vì sao muốn đưa cho đường trấn phần này đại lễ. Nhìn tới vào lúc đó, đối phương thì đã thấy đường trấn tiềm lực, trước giờ tiến hành đầu tư. Khi đó đường trấn còn không có lúc này như vậy dễ thấy, thậm chí có thể dùng chó nhà có tăng để hình dung, nhưng mà đối phương vẫn như cũ có thể làm ra kiểu này lựa chọn, ánh mắt quả nhiên bất phàm. Nghĩ đến đây đằng một âm thầm cười một tiếng, thầm nghĩ vu sư thế giới cùng vạn giới thương thành sợ là nghĩ không ra, bọn hắn rốt cục treo chọc dạng gì tồn tại, đoán chừng không ra 100 năm thời gian, rồi sẽ nếm đến chính mình nhưỡng xuống rượu đắng rồi. Mà trước mặt vị này nhận quà tặng, cũng cùng đối phương có thủ thánh long thành chủ, tất nhiên sẽ không bỏ qua trận này kinh thiên thịnh yến. Chương 1498, thí luyện kết toán chương 1498, thí luyện kết toán 2024-03-14 chuyện kế tiếp đã tại thí luyện giả không quan hệ, các ngươi chuyện cần phải làm, chính là yên lặng chờ bước kế tiếp báo tin, có thể không được bao lâu thời gian, rồi sẽ bắt đầu mới nhiệm vụ tập luyện. Đăng Mục thì là người từng trải, hắn hiểu rõ thí luyện thời gian chỉ có 100 năm, tùy tiện lãng phí không được. Ngươi có thể tạm thời lưu tại lâu thành của ta bên trong, về phần cái khác thí luyện giả, cũng sẽ tiến về cái khác lâu thành, hoặc là tại lâu thành của ta trong chờ đợi truyền tống. Đăng Mục bàn giao rồi vài câu về sau, liền rời đi lâu thành tiến về chiến tranh tiền tuyến. Tại đây chủng thời kỳ mấu chốt, có rất nhiều chuyện cần hắn đến xử lý, có thể nhín chút thời gian tiếp kiến đường trấn, đã là chuyện khá là khó khăn tình rồi. Đường trấn không người đưa tiễn, sau đó liền tại đằng một trong lâu thành chờ đợi. Một ngày sau đó, lục tục có thí luyện giả đi vào đằng một lâu thành, cuối cùng đều bị sắp đặt tại đường trấn chỗ trong kiến trúc. Căn cứ tới trước nhân số có thể xác định, chí ít có 200 tên lâu thành tu sĩ tham dự lần này nhiệm vụ tập luyện. Vì lẫn nhau đều là tiềm ẩn người cạnh tranh, cho nên thí luyện giả quan hệ trong đó cũng không phải rất hòa hợp, thậm chí mơ hồ mang theo một tia đề phòng. Sau khi đi tới nơi này cũng chỉ là ngậm miệng không nói, yên lặng tiến hành chờ đợi. Đường Trấn thấy thế cũng không có cùng bọn hắn bắt chuyện, bất quá vẫn là âm thầm nhớ kỹ đối phương quen thuộc động tác, để sau này cảnh ngộ thời phán đoán thân phận của đối phương. Một người thân thể có thể thay đổi, nhưng mà giọng nói cùng quen thuộc động tác nhưng không dễ dàng sửa đổi, có đôi khi một trong lúc lơ đãng ánh mắt là có thể đem chính mình ẩn tàng thân phận bại lộ. Đường Trấn làm như vậy, cái khác thí luyện giả sao lại không phải như thế? Đường Trấn các hạ, chúng ta lại gặp mặt. Một đạo thanh âm quen thuộc tại sâu trong linh hồn vang lên, Lạc Phỉ thân ảnh xuất hiện tại ánh mắt của Đường Trấn bên trong, so sánh đoạn thời gian trước yếu đuối mong manh, nàng lúc này rõ ràng đã khỏi hẳn, thực lực cũng đạt tới chính thức linh sư cấp độ. Tiểu này giao lưu chỗ tốt cũng không cách nào bị ngoại nhân nhìn trộm bí ẩn, đối với những người thí luyện này mà nói, có thể chỉ cần một chữ mắt, có thể suy đoán ra rất nhiều thông tin. Lạc Phỉ các hạ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Đường Trấn lên tiếng chào hỏi, đối phương là chính mình duy nhất biết nhau thí luyện giả, gìn giữ một phần hữu nghị rất có thiết yếu. Thông qua trong khoảng thời gian này trải nghiệm, Đường Trấn đã hiểu chính mình ưu điểm, so sánh những kia chuẩn bị đầy đủ thí luyện giả, tình báo của mình nơi phát ra thực sự quá mức thiếu thốn. Giao hảo Lạc Phỉ, có thể năng lực đền bù một chút phương diện này thiếu hụt. Lạc Phỉ làm được cái ghế bên cạnh bên trên, dùng mang theo đoán trách giọng nói, ngươi lần này thế nhưng kiếm lợi lớn, chẳng những vượt lên trước một bước hoàn thành nhiệm vụ tập luyện, thân mình lại tiến giai thành siêu phàm linh sư, chúng ta những người này tất cả đều biến thành ngươi vật làm nền. Đường Trấn nhẹ nhàng cười một tiếng, ta cũng đúng thế thật binh được nước cơ hiểm, nếu kế hoạch thất bại, ta sẽ có dạng gì kết cục, tin tưởng ngươi cũng biết. Lạc Phỉ gật đầu một cái, ngươi nói cũng không tệ, chẳng qua cuối cùng ngươi hay là thành công, nhìn tới lần tiếp theo nhiệm vụ tập luyện, ta cũng có thể thử một chút thay đổi qua đi phong cách, xem xét có thể hay không lại trong thời gian ngắn nhất hoàn thành nhiệm vụ tập luyện. Đường Trấn chỉ là nở nụ cười, không hề có phát biểu bất luận cái gì bình luận. Hắn lần này thành công, kỳ thực có may mắn thành phần, chỉ cần tinh thần tơ mỏng bị toàn bộ chặn đường, hoặc là Thánh Long Thành không cách nào bắt được hắn gửi đi vị diện toa độ, như vậy toàn bộ kế hoạch cuối cùng đều sẽ lấy thất bại kết thúc. Đường Trấn trốn ở nhà tù bên trong tích lũy linh tệ, trừ ra tránh né linh sư đuổi bắt bên ngoài, kỳ thực còn có một cái khác mục đích, chính là lần nữa gửi đi vị diện toa độ. Chẳng qua theo lâu thành tu sĩ xâm lấn thành công, kế hoạch ban đầu tự nhiên tùy theo hủy bỏ. Hai người trò chuyện là thông qua tinh thần lực giao lưu, ngoại nhân không tồn tại nghe được có thể, đại đa số thí luyện giả còn không biết, làm hại bọn hắn nhiệm vụ lần này thất bại trong gang tấc Đường Trấn, kỳ thực ngay tại bên cạnh mình. Chẳng qua vẫn như cũ có thí luyện giả không ngừng dò xét Đường Trấn, có thể bọn hắn thông qua mình tin tức con đường, đã biết được về Đường Trấn một ít thông tin, từ đó sơ bộ khóa chặt rồi hắn. Đối với dạng này cường lực người cạnh tranh, nhất định phải gấp bội lưu ý mới được. Trên thực tế cái khác thí luyện giả cũng không phải không thu hoạch được gì, bất kể là thí luyện trong lúc đó thu hoạch tu vi, hay là riêng phần mình biểu hiện, đều sẽ cấp cho nhất định cho điểm, sẽ không để cho bọn hắn toi công bận rộn một hồi. Chẳng qua thu hoạch lớn nhất vẫn như cũng là Đường Trấn, vì tại tất cả nhiệm vụ bên trong, chỉ có đạt được vị diện tọa độ ban thưởng tối cao. Đúng rồi, ngươi biết về kế tiếp nhiệm vụ tập luyện thông tin sao? Đường Trấn quay đầu nhìn về phía Lạc Phỉ, thuận miệng hỏi một câu. Lạc Phỉ lúc này chính phảng phất linh hồn xuất khiếu bình thường, chẳng qua nghe được Đường Trấn hỏi về sau, vẫn lắc đầu một cái nói, nhiệm vụ tập luyện đều là ngẫu nhiên xuất hiện, tái phát bố trước đó không có ai biết, bất quá ta vẫn mơ hồ có một ít suy đoán. Đường Trấn mặt lộ cảm thấy hứng thú nét mặt, hắn hiểu rõ Lạc Phỉ khẳng định sẽ không nói nhảm, cái gọi là suy đoán khẳng định có nhìn nhất định căn cứ. Tại dưới tình huống bình thường, thí luyện giả đại đa số đều là tham dự một người nhiệm vụ, tại cùng một cái thí luyện trong thế giới từng người tự chiến, làm một người nhiệm vụ sau khi chấm dứt, rồi sẽ tham dự đoàn đội nhiệm vụ, sau đó lại tiến hành cỡ lớn đoàn thể nhiệm vụ. Lạc Phỉ liếc nhìn Đường Trấn một cái, dùng giọng khẳng định nói, cho nên chúng ta tiếp theo hạng nhiệm vụ tập luyện, rất có thể là vì đoàn đội hình thế xuất hiện, không cho phép người ta còn có thể biến thành đồng đội. Nói đến đây Lạc Phỉ giống như cười mà không phải cười nhìn Đường Trấn, dùng mềm nhu giọng nói, đến lúc đó còn xin Đường Trấn các hạ nhiều hơn chăm sóc, tiểu nữ tử vô cùng cảm kích. Đường Trấn cười nhạt một cái nói, nếu có thể cần dùng đến đường mỗi chỗ, cứ mở miệng liền có thể. Lạc Phỉ thực lực tất nhiên không yếu, điểm này Đường Trấn có thể khẳng định, trên thực tế dám tham dự thí luyện lâu thành tu sĩ, lại có cái nào là kẻ yếu. Nàng vừa nãy câu nói kia kỳ thực cũng bất quá là đàm tiếu mà thôi, không chừng hai bên vì lợi ích động thủ lúc, Đường Trấn đều có khả năng không phải vị này tự xưng nhược nữ tử lâu thành tu sĩ đối thủ. Tất nhiên liền xem như Lạc Phỉ thật cần Đường Trấn xuất thủ tương trợ, cũng sẽ cấp cho thủ lao tương ứng, đây là lâu thành tu sĩ ở giữa ước định mà thành quy củ. Ngay tại hai người trò chuyện lúc, trong đầu chùm sáng đột nhiên lấp lóe một chút, sau đó chỉ thấy cơ thạch bình đài trên hình tượng biến đổi, từng tổ số liệu xuất hiện ở phía trên. Thí luyện thành tích hiện ra, ngươi mau nhìn xem chính mình đạt được rồi bao nhiêu điểm tích lũy. Lạc Phỉ nhắc nhở Đường Trấn một câu, sau đó đem ý thức đưa vào chùm sáng bên trong, đúng lúc này trên mặt thì lộ ra ước ao chi sắc. Hơn 100 vạn điểm tích lũy, ngươi thật đúng là vận khí tốt ta. Lạc Phỉ dùng giọng nói nhàn nhạt nói một câu, nghe không ra rốt cục là hâm mộ hay là ghen ghét. Đường Trấn cũng nhìn thấy điểm của mình, giống như lúc trước đoán trước cao cư đứng đầu bảng, trừ ra thu hoạch vị diện tọa độ ban thưởng bên ngoài, hắn xử lý những kia siêu phàm linh sư, cũng quy ra một chút chiến công điểm tích lũy, cộng lại gần 15 vạn. Về phần xếp hạng thứ 2 vị lâu thành tu sĩ, điểm tích lũy tổng cộng hơn 60 vạn, mặc dù kém xa Đường Trấn, nhưng mà nhìn kỹ chiến tích của hắn, ngay cả Đường Trấn cũng cảm giác kinh tâm động phách. Vị này gọi là Minh Phong thí luyện giả lại trộn lẫn đến rồi linh sư thế giới quyết sách tầng lớp, trong lúc đó còn có đông đảo linh sư lặng yên không tiếng động chết ở trong tay của hắn, nếu như không phải Đường Trấn chặn ngang một cước lời nói, có thể tiếp qua cái vài chục năm, hắn liền có thể đạt được một bộ phận linh vong quyền khống chế hạn, đem vị diện tọa độ gửi đi đến lâu thành thế giới. Sắp tới tay đảo tử lại bị Đường Trấn hái được, đoán chừng trong lòng đối phương nhất định tràn đầy oán nghiệm. Đường Trấn mặc dù thì vô cùng hoan hỉ, bất quá trong lòng hắn rất rõ ràng, so sánh thí luyện cần thiết 1000 vạn điểm tích lũy, hắn hiện tại điểm tích lũy còn kém rất xa. Cảm tạ, tiêu giao các chủ khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ. Chương 1499, dị giới bản ăn gà. Chương 1499, dị giới bản ăn gà. 2024-03-14 đại sảnh bên trong, những người thí luyện nét mặt khác nhau, chẳng qua Đường Trấn nhìn ra được, bọn hắn không còn nghi ngờ gì nữa đối với mình tràn đầy hâm mộ ghen ghét. Có thể tại một ít thí luyện giả tâm lý, đã đem Đường Trấn trở thành tiềm ẩn địch nhân, nếu như cương quyết có hạ độc thủ cơ hội, bọn hắn chắc chắn sẽ không do dự. Mặc dù thí luyện giả điểm tích lũy ban thưởng cùng nhiệm vụ độ hoàn thành liên quan đến, lẫn nhau trong lúc đó xuất hiện cạnh tranh lúc rất ít, chẳng qua có thể giảm bớt một mạnh hữu lực đối thủ cạnh tranh, vẫn như cũng là một kiện đại khoái nhân tâm sự việc. Ngay tại Đường Trấn cân nhắc làm sao bảo đảm tự thân an toàn lúc, trong đầu chùm sáng lại là chấn động một chút, cơ thạch bình đài trên đổi mới ra tin tức mới. Linh sư thế giới nhiệm vụ kết thúc, thí luyện giả đem tiến về Thái Hạo vị diện, đoạt lại cấp thế giới lâu thành cơ thạch, nhiệm vụ sau khi kết thúc, dựa theo thu về vật tư giá trị tiến hành cho điểm. Nhắc nhở 1, thí luyện giả sẽ lấy năng lượng thể hình thái bước vào Thái Hạo vị diện, trực tiếp bước vào cấp thế giới bên trong lâu thành, vì cấp thế giới lâu thành pháp tắc hạn chế, thí luyện giả không cách nào bước vào hạch tâm khu vực, cần từng bước thông qua cấp thế giới lâu thành khảo nghiệm mới có thể đã đến chỗ cần đến. Nhắc nhở 2, vì cấp thế giới lâu thành hạn chế, thí luyện giả đem phong ấn tất cả tu vi. Nhắc nhở 3, nguyên chú dân thì đem sử dụng cấp thế giới lâu thành mở ra thời cơ, cướp đoạt bên trong lâu thành vật tư, cũng cố gắng khống chế lâu thành, mời nghĩ hết tất cả cách ngăn cản hành động của đối phương. Làm xem hết nhiệm vụ nhắc nhở về sau, Đường Trấn cũng cảm giác linh hồn của mình bắt đầu rời khỏi thân thể, tiến vào một đoạn không biết xoáy nước bên trong. Hắn nhanh lên đem chỉ hoàn ném vào chùm sáng bên trong, bởi vì loại này tình huống mang ý nghĩa hắn sắp rời đi thế giới này, tiến về mới thí luyện thế giới. Hoàn thành một bước này về sau, nguyên thuộc về hắn thân thể mềm mềm ngã quỵ, kết thúc ngắn ngủi sứ mệnh, cái khác thí luyện giả cũng là như thế, chỉ trong chớp mắt trong lúc đó, trong đại sảnh thì nằm một chỗ thi thể. Đang mục đi vào đại sảnh, trên mặt một tia hồi ức chi sắc, đưa tay nhẹ nhàng bung lên. Ngã xuống đất trên người dâng lên một tia hỏa diễm, tiếp theo hóa thành cho bụi, bị thanh phong cuốn sạch lấy bay về phía thiên không. Chúng nó vốn là thuộc về thế giới này, chẳng qua bị thí luyện giả mượn di hài mà thôi, bây giờ thí luyện kết thúc, tự nhiên muốn để bọn chúng trở về mảnh đất này. Hốt hoảng trong lúc đó, Đường Trấn cảm giác chính mình từ trong hư không rơi xuống, sau đó liền thấy dưới chân mênh mông vô bờ quê. Thử nghiệm tiến hành phi hành, kết quả Đường Trấn bất đắc dĩ phát hiện, chính mình lại không cách nào điều động một tia năng lượng thiên địa, không còn nghi ngờ gì nữa giống như nhiệm vụ nhắc nhở lời nói, đã bị triệt để phong ấn. Sẽ không phải trực tiếp ngã chết đi, bởi như vậy coi như quá oan uổng. Đường Trấn trong lòng cười khổ một tiếng, không có tiếp tục giãy giụa, mà là đánh giá đến hoàn cảnh xung quanh. Hắn lúc này chỉ mặc một bộ áo mỏng, khuôn mặt lại là bản thể dáng vẻ, mà trừ hắn ra, phương xa không trùng còn có rất nhiều thân ảnh thì tại rơi xuống. Những bóng người này cùng hắn giống nhau, đều là mặc áo mỏng, trên người không có một kiện vũ khí. Trừ ra sinh vật hình người bên ngoài, còn có tất cả hình dạng dữ tợn sinh vật tồn tại, chẳng qua giống như đường chấn, đồng dạng cũng bị phong ấn tu vi, ngay cả chứa được vật phẩm chủ sáng, thì căn bản là không có cách tiến vào bên trong. Đường chấn không biết nơi này có bao nhiêu thí luyện giả, lại biết không chung những người này khẳng định không hoàn toàn là thí luyện giả, trong đó tất nhiên có nguyên chú dân tồn tại, mục đích của bọn hắn chính là cướp đoạt cấp thế giới lâu thành quyền khống chế, hoặc là vơ vét nơi này bảo vật. Nhìn tới trận này nhiệm vụ trừ ra cùng thí luyện giả cạnh tranh bên ngoài, còn muốn cùng nguyên chú dân trực tiếp giao thủ, kể từ đó độ khó gia tăng thật lớn. Trong lòng suy nghĩ những chuyện này đồng thời, đường chấn đã cách địa diện không đủ 100 mét, ngay tại hắn chuẩn bị nghĩ biện pháp an toàn lúc hạ xuống, một tia lên cao lực lượng kéo lại thân thể hắn, sau đó chậm rãi rơi vào rồi trên mặt đất. Hắn lúc này chính đưa thân vào trên đồng cỏ, cách hắn không đến 20 mét chỗ có một mảnh kiến trúc, bây giờ không có mưa hay. Không có chút gì do dự, đường chấn thì thẳng đến tòa kia kiến trúc mà đi, cố gắng tìm kiếm tự vệ vũ khí, đồng thời tránh né nguyên chú dân vây công. Tại chạy trốn đồng thời, đường chấn chú ý tới còn có 3 người phóng tới kia phiến kiến trúc, lẫn nhau trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác cùng sát ý nhìn xem tới đây chính là cấp thế giới lâu thành thí luyện hình thức, mỗi một cái người tham dự đều là mục tiêu của mình, tuyệt đối không thể cẩn thận chủ quan. Nhìn gần trong gang tấc cửa phòng, đường chấn đá một cái bay ra ngoài, sau đó nhanh chóng đánh giá một chút, đem trên tường một cái chiến đao hái xuống. Nhà chủ nhân sớm đã chẳng biết đi đâu, nhưng mà bên trong căn phòng bài trí nhưng như cũng như mới, thậm chí ngay cả cho bụi không có cũng không có bao nhiêu. Đường chấn nắm lên chiến đao đồng thời, liền nghe sau lưng chuyển đến một hồi tiếng bước chân dồn dập, chính hướng phía hắn nhanh chóng tới gần. Không chút do dự trở lại một đao, lần theo âm thanh chém tới, chỉ nghe hét thảm một tiếng chuyển đến, sau lưng cố gắng đánh lén ra hỏa bị một đao chém ngã, máu tươi phun tung tóe mà ra, mềm mềm tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Giải quyết hết đánh lén địch nhân, đường chấn một cái cơ lấy đối phương dao găm trong tay, bắt đầu ở căn phòng tiếp tục tìm, rất nhanh đã tìm được một bộ cùng loại bị giáp trang phục, cùng với bình thường thuốc cầm máu. Tìm một cái túi đem những vật phẩm này gói kỹ, đường chấn tiếp tục tiến về những phòng khác tìm, đồng thời cẩn thận quan sát cảnh vật xung quanh. Hắn phát hiện tại đây phiến nguyên giá bốn phía bao phủ kỳ lạ trường năng lượng, đang theo nhìn vị trí trung tâm chậm rãi tụ lại, mặc dù tạm thời không biết đó là cái gì, nhưng tuyệt đối không phải vật gì tốt. Tác dụng của nó chính là đem mọi người xua đuổi đến vị trí trung tâm, sau đó triển khai một hồi chém giết, cuối cùng quyết ra người thắng. Trong lòng mơ hồ có rồi suy đoán về sau, đường chấn ngay lập tức tuyển định khu vực trung tâm vị trí, bắt đầu sử dụng tiến trúc điểm hộ chậm rãi tới gần. Vừa đi ra không có mấy bước, đường chấn liền nghe đến cách đó không xa có một tia rất nhỏ tiếng ma sát vang lên, dường như ngay ở phía trước trong phòng. Từ dưới đất nhặt lên một khối đá, hướng phía trước đối diện ném ra bên ngoài, sau đó đường chấn nhanh chóng rút ra truy thủ, nhìn chòng chọc vào đối diện cửa sổ. Ngay tại thạch đầu va chạm tiếng vang lên lúc, cửa sổ chỗ đột nhiên xuất hiện một bóng người, giơ lên vũ khí trong tay nhắm ngay âm thanh phát ra vị trí. Đó là một thanh làm công tinh xảo kim loại nổ, sắc bén mũi tên lóe ra hàn quang, nhắm ngay âm thanh phát ra địa điểm. Làm phát hiện âm thanh chỉ là một khối đá phát ra lúc, đối phương sắc mặt đại biến, không đợi hắn rút đầu về đi, chỉ thấy một đạo hàn quang đối diện phóng tới. Phốc phốc. Truy thủ bắn thủng hốc mắt, đường chấn như là báo săn giống như nhanh chóng xông vào căn phòng, đem đối phương thu thập vật phẩm để vào ba lô, giơ tay lên nọ tiếp tục đi tới. Lúc trước nhìn thấy 3 người, bây giờ đã bị tự mình giải quyết 2 cái, nói cách khác nơi này còn cất giấu 1. Đường chấn không có hứng thú đi tìm người kia, chỉ cần hắn không treo chọc mình. Mảnh này kiến trúc có chừng hơn 30 tòa nhà phong ốc, đường chấn thu thập kết thúc lúc trở ra, trên người đồ phòng ngự cùng vũ khí trong tay đã thay đổi một lần, trong ba lô càng là hơn để đó một ít sàng chọn quà vật tư. Dựa theo lúc trước đo lường tính toán, tiếp qua 15 phút nơi này rồi sẽ bị trường năng lượng bao phủ, nhất định phải lập tức rời đi. Đường chấn thu hồi tầm mắt, quan sát một chút chung quanh rút lui lộ tuyến, sau đó theo một chỗ địa thế hơi thấp đồng cỏ nhanh chóng tiến lên, chỉ dùng mười mấy giây đồng hồ liền tiến vào rừng cây. Vừa tiến vào rừng cây máy mắt, đường chấn cũng cảm giác da đầu tê dần, không chút do dự lách mình tránh hướng một bên. Một viên nô tiến mang theo tiếng gió theo bên cạnh hắn lướt qua, thật sâu đâm vào địa diện trong đất bùn, đôi cánh còn tại không dừng lại run run. Đây là đường chấn lúc trước nhìn thấy người thứ ba, trước đó suy tính ra tốt nhất rút lui lộ tuyến, đang nơi này ôm cây lợi thỏ. Tránh thoát đánh lén đường chấn căn bản không chần chờ chút nào, giơ lên trong tay nỗ tiễn nhắm chuẩn phía trước đại thụ, nhanh chóng bóp lấy cò súng. Rên lên một tiếng, chuyển đến, trên cây bóng người rơi xuống, gấp tiếp theo liền thấy đường chấn một bước xa xông ra, tại đối phương hoảng sợ ánh mắt bên trong vùng xuống chiến đao. Đầu người lăn xuống, máu tươi bao tác. Cho dù là bị phong ấn toàn bộ tu vi, nhưng mà đường chấn ý thức chiến đấu vẫn còn, địch nhân phục kích cũng không có đả thương được hắn, ngược lại dựng vào rồi tính mạng của mình. Chương 1500, trận chiến đầu tiên, vũ khí lạnh chiến trường. Chương 1500, trận chiến đầu tiên, vũ khí lạnh chiến trường. 2024-03-14 kẻ đánh lén thi thể tìm hoàn tất, đường chấn bắt đầu trong rừng cây nhanh chóng tiến lên. Vì tu vi bị phong ấn, hắn không cách nào sử dụng tinh thần lực đến tìm ẩn tàng địch nhân, chỉ có thể thông qua âm thanh và mùi đến tiến hành phán đoán, cũng may vượt xa thường nhân giác quan thứ 6 cũng tại lúc này có tác dụng, có thể để cho hắn trước giờ phát hiện nguy hiểm. Đường chấn không biết tòa này cấp thế giới lâu thành diện tích lớn đến bao nhiêu, cũng không biết nó tại sao lại đỉnh trệ tại dị giới, hắn hiện tại duy nhất việc cần phải làm, liền là mau chóng chạy tới khu vực trung tâm. Vòng qua rừng cây không bao lâu, một bộ thi thể huyết nhục mơ hồ xuất hiện tại trước mắt hắn, ngực bụng vị trí bị rút một cái độc lớn, đầu tức thì bị nện đến như cái dưa hấu nát. Ngay tại trước thi thể mặt số ước lượng 100 mét vị trí, một thân ảnh chính lạnh lùng nhìn hắn, đe dọa tính làm một cắt thiết hầu độc tác. Làm ta sợ, có loại chúng ta chân ướt chân giáo làm một cuộc. Đường chấn cười lạnh một tiếng, mở ra hai chân đối diện phóng đi, như là một đầu mạnh mẽ báo săn. Người thí luyện kia thấy thế ngây ra một lúc, chẳng qua lập tức quay đầu chạy vọt về phía trước chạy, dường như không có ý định cùng đường chấn giao thủ. Hiện tại còn không phải quyết chiến lúc, huống chi nhìn xem Đường Trấn dáng vẻ, rõ ràng thì rất khó dây vào. Hai người chạy trốn tốc độ không sai biệt lắm, lẫn nhau trong lúc đó từ đầu tới cuối duy trì nhìn khoảng cách mấy trăm mét, so đấu chỉ có thể là sức chịu đựng, nhìn xem cuối cùng ai biết trước mệnh nằm xuống. Cùng lúc đó, tại những phương hướng khác thì có chạy thân ảnh xuất hiện, từng cái như là bị chó săn đuổi theo thỏ, không chút nào vui lòng mình rơi vào những người khác phía sau. Tại chúng thí luyện giả phía sau, cái loại năng lượng này chàng đang nhanh chóng tới gần, đem sau lưng kiến trúc bao phủ lại. Một tên tốc độ chậm chạp thí luyện giả bị giam ở trong đó, một bên chạy trốn một bên tiêu thảm, trên gương mặt dữ tợn không ngừng có máu tươi chảy ra, cuối cùng tiêu thảm ngã trên mặt đất, hóa thành một đám huyết thủy. Thấy cảnh này thí luyện giả đều là trong lòng cuộn loạn, không nói lời gì tăng nhanh tốc độ chạy, sợ mình cũng bị tiểu này đáng sợ trường năng lượng đuổi kịp. Bọn hắn ăn ý từ bỏ công kích lẫn nhau, chỉ là liều mạng chạy vọt về phía trước chạy, có thể coi là như thế, thì thỉnh thoảng sẽ có kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng trên nguyên giả truyền đến. Đường Trấn cảm giác cổ họng của mình đang bốc hỏa, tại chạy trốn trên đường lấy ra một bình thủy, ngậm một ngụm thì không đội mà nuốt xuống, sau đó tiếp tục bụi đầu phi nước đại. Trong lúc vô tình, mọi người đi tới một chỗ địa thế tương đối cao sườn đất bên trên, nơi này chính là nguyên giả vị trí trung tâm. Khi bọn hắn xông lên sườn đất một khắc này, bốn phương tám hướng đều là chớp động bóng người, đạo kia trường năng lượng đem tất cả mọi người bước đến nơi này, không còn nghi ngờ gì nữa là cái này quyết chiến địa điểm. Tại trên núi vị trí trung tâm, có một chỗ cực kỳ bắt mắt truyền tống trận, nhìn xem lớn nhỏ liền biết đó là một người truyền tống trận, nói cách khác ở đây thí luyện giả bên trong chỉ có một người năng lực rời khỏi. Sau lưng trường năng lượng còn đang ở không ngừng tới gần, tiến một bước gáp xúc thí luyện giả không gian, đến rồi giờ này khắc này, những người thí luyện đã không có lựa chọn. Đi chết đi. Một tiếng quát lớn từ trong đám người vang lên, một tên thí luyện giả cơ lang nha bổng, đem bên người thí luyện giả đầu đánh nổ, thịt vụn máu tươi mạn thiên phi vũ, thế nhưng đúng lúc này hắn liền bị mấy chi nỗ tiễn bắn trúng cơ thể, mặt mũi tràn đầy không cam lòng ngã trên mặt đất. Hỗn chiến tại thời khắc này đột nhiên bùng phát, khắp nơi đều là lấp lóe đao quang, gầm thét cùng tiếng kêu thảm thiết vang tận mây xanh, thỉnh thoảng có thí luyện giả ngã trên mặt đất, máu tươi đem địa diện nhanh chóng nhuộm đỏ. Tất cả thí luyện giả cũng hai mắt đỏ tươi, điên cuồng công kích tới bất luận cái gì di động mục tiêu, mãi đến khi chính mình thì ngã trên mặt đất. Càng đến gần truyền tống trận trung tâm, trên mặt đất chân cụt tay đứt thì càng nhiều, may mắn còn sống sót thí luyện giả từng cái toàn thân đẫm máu, nhìn lên tới dường như là theo trong địa ngục leo ra giữ tợn ác quỷ. Đường Trấn trong tay chiến đao đã cuốn lưỡi đao, trên người toàn thân đều là sền sệt máu tươi thịt vụn, hắn chợt lách người đem chủy thủ đâm vào đối diện bọn tới thí luyện giả ngực về sau, liền dùng bả vai đẩy hắn vọt tới một tên khác thí luyện giả. Tại đối phương né tránh lúc, hắn một cái rút ra thanh chủy thủ kia, hướng phía đối phương vung ra. Ngay tại đối phương né tránh lúc, Đường Trấn một bước xa xông ra, chiến đao cũng theo đó bổ tới. Lợi nhận cảm giác vào tay truyền đến, Đường Trấn lại không chút do dự vung tay lui lại, tránh qua, tránh né một tên khác thí luyện giả công kích, trên mặt đất quay cuồng mấy lần về sau, tiện tay rút ra một cỗ thi thể trên nỗ tiễn. Tên kia truy sát thí luyện giả đã vọt tới trước mặt, vung lên trường kiếm trong tay bổ về phía Đường Trấn, lại bị Đường Trấn theo khía cạnh một cái nắm lấy, tiếp theo cởi gần đem nỗ tiễn đâm vào đối phương hốc mắt. Phúc. Vừa đem người thí luyện này xử lý, phía sau lưng của hắn trên liền bị một tiễn, bị đau Đường Trấn trong lúc đó xoay thân thể lại, dùng thi thể của thí luyện giả xem như tấm chắn, cơ lấy trường kiếm phóng tới người công kích vị trí. Lúc này trên sườn núi đã thây ngang khắp đồng, khắp nơi đều là ngã trong vũng máu thí luyện giả, phóng tầm mắt nhìn tới chỉ có chút ít mười mấy người còn đang ở chiến đấu. Trường năng lượng còn đang ở tiến một bước co bảo, nhường không gian sinh tồn tiến một bước áp xúc, chỉ còn lại không tới 1000 mét vuông phạm vi. Hơn 10 người thí luyện giả bị nhốt đến này nhỏ hẹp khu vực bên trong, lại một lần nữa bắt đầu rồi chém giết, cho dù là bọn họ đã mình đầy thương tích, mệt mỏi đến ngay cả vũ khí cũng nâng không nổi đến, nhưng như cũ lấy tay móc, dùng răng cắn, cố gắng đem địch nhân cho xử lý. Tiểu này quyền đến thịt chém giết kỳ thực càng thêm máu tanh thảm thiết, ý chí yếu kém người đối mặt loại tràng diện này, 100% sẽ tinh thần tan bỡ. Đường Trấn đồng dạng suy yếu vô cùng, nhưng như cũng đem lợi kiếm chống đỡ tại tên kia lực của người đánh lén, sau đó tại đối phương ánh mắt tuyệt vọng bên trong, dựa vào thể trọng đem trường kiếm ép vào đối phương thể nội. Chật vật ngẩng đầu lên, bên cạnh còn có hai đạo thân ảnh màu đỏ ngòm, cả người trên cắm mấy mũi tên, còn có một cái bước đi một cái cánh tay, tất cả đều đến rồi mức đèn cạn dầu. Đường Trấn hắc nở nụ cười lạnh, hít sâu một hơi, một cái rút ra trên thi thể trường kiếm, đối khoảng cách gần đây thí luyện giả giơ lên cao cao. Người thí luyện kia cười thảm một tiếng, vang một tiếng quỳ trên mặt đất, đồng thời dùng khiêu khích ánh mắt quét Đường Trấn một chút. Đi tốt. Đường Trấn vừa dứt lời, trường kiếm rơi vào rồi đối phương trên cổ, dùng sức về phía trước đẩy. Máu tươi phun tung tóe bên trong, đối phương ngã xuống đất mà chết. Một tên khác thí luyện giả lạnh lùng nhìn một màn này, tiện tay từ dưới đất nhặt lên một cái trường mâu, xa xa chỉ hướng Đường Trấn. Không có bất kỳ cái gì dư thừa nói nhảm, hai đạo lão đạo thân ảnh vòng qua thi thể trên đất, dùng hết lực lượng cuối cùng nhất quyết sinh tử. Phúc. Lợi nhận đâm vào thể nội, truyền đến nhỏ xíu tiếng vang, Đường Trấn cảm giác chỗ ngực mát lạnh, kém chút ngất đi. Chậm rãi lui lại một bước, nhuốm máu đầu mâu theo thể nội rút ra, mà trường kiếm của hắn thì vĩnh viễn lưu tại đối diện thí luyện giả trong miệng, xuyên não mà ra. Chiến tử thí luyện giả ngửa mặt lên trời ngã quỵ, trong tay trường mâu nhưng như cũng chỉ phía xa thương khung. Quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng truyền tống trận, Đường Trấn lảo đảo đi tới, trên đường không ngừng té ngã bò lên, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy. Sau lưng trường năng lượng từng bước ép sát, Đường Trấn không thể không dáng chống đỡ nhìn một hơi, gắng gượng vọt vào truyền tống trận. Bạch, đem năng lượng chàng đem truyền núi toàn bộ bao trùm lúc, truyền tống trận cuối cùng khởi động, Đường Trấn trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Cảm tạ, tiêu giao các chủ khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ. Chương 1501, thứ hai chiến, phế thành săn giết. Chương 1501, thứ hai chiến, phế thành săn giết. 2024-03-14 không biết đã qua bao lâu, Đường Trấn ý thức khôi phục lại. Nhanh chóng mở ra hai mắt quan sát bốn phía, hắn phát hiện chính mình chính đưa thân vào một tòa cũ nát nhà lầu nóc nhà, cả trong tòa thành thị yên tĩnh im ắng. Vết thương trên người đã biến mất không thấy gì nữa, cả người hắn đã khôi phục được trạng thái tốt nhất, đáng tiếc tu vi vẫn như cũ ở vào phong ấn trạng thái. Đang chuẩn bị quan sát một chút hoàn cảnh chung quanh lúc, Đường Trấn đột nhiên nghe được một tiếng súng vang, đúng lúc này một viên đạn theo bên thai của hắn gào thét mà qua. Chết tiệt. Đường Trấn một bước xa phóng tới bên người sân thượng phòng nhỏ, một cước đem cửa phòng đá văng ra vọt xuống dưới. Quan sát bốn phía một chút, Phương Linh nhìn thấy trên mặt đất trưng bày lấy một cây súng lục cùng mấy hộp viên đạn, tiện tay nhặt lên kiểm tra một chút, sau đó bắt đầu tiếp tục tìm. Hắn hiện tại đã mơ hồ làm rõ ràng tòa này cấp thế giới lâu thành thí luyện hình thức, hiển nhiên là theo vũ khí lạnh bắt đầu, sau đó từng bước thăng cấp, mỗi thông qua một quan, vũ khí lực sát thương cùng đối kháng cường độ rồi sẽ tùy theo tăng lên. Đầu tiên là vũ khí lạnh, hiện tại lại là thương giới, như vậy cửa ải tiếp theo là cái gì? Đường Trấn trong lòng mơ hồ có rồi suy đoán, lại rất khoái liền đem dư thừa suy nghĩ đuổi ra trong óc, hắn hiện tại duy nhất việc cần phải làm chính là tại mưa bom báo đạn trong chém giết sống sót. Tại kiến trúc trong dạo qua một vòng về sau, Đường Trấn tìm được rồi một cái súng tự động, một cái sọt gùn, còn có một số linh phái toái vật phẩm, toàn bộ đặt ở ba lô bên trong. Nhưng hắn cảm thấy ngạc nhiên là những kia dược phẩm chữa thương đều có thần kỳ chữa trị hiệu quả, cho dù là tàn huyết lâm nguy cũng được thông qua dược vật chữa trị nhanh chóng khỏi hẳn. Đem ống nhắm sắp đặt đến đạo quỹ bên trên, nhanh chóng uốn nắn rồi một chút đầu ngắm về sau, Đường Trấn bắt đầu dựa theo vừa nãy ký ức hướng phía vị trí trung tâm chậm rãi di động. Vừa nãy khi tỉnh lại hắn thì đã thấy tại thành thị chung quanh đồng dạng có trường năng lượng tồn tại, nhìn tới bọn hắn vẫn như cũ muốn đi trước khu vực trung tâm tiếp tục triển khai một hồi máu tanh chém giết, quyết ra người thắng sau cùng. Thận trọng theo cửa sổ nhảy ra, Đường Trấn đang chuẩn bị theo vắng vẻ đường đi tiến lên lúc bên cạnh đột nhiên hiện lên một bóng người. Phản xạ có điều kiện giơ súng xạ kích, đạo thân ảnh kia ầm vang ngã xuống đất, nửa gương mặt đã bị viên đạn đánh bay, trên mặt còn lưu lại vẻ mặt bất khả tư nghị. Đây là người nữ tính thí luyện giả, nhìn tuổi không lớn lắm, Đường Trấn tại trên thi thể tìm tòi một chút, đem những vũ khí kia đạn dược thì cùng nhau mang đi. Vừa nãy một tiếng súng vang đã bại lộ vị trí của hắn, có trời mới biết sẽ có bao nhiêu họng súng đối diện chuẩn chính mình, nếu tùy tiện lao ra, nói không chính xác sẽ bị ngay lập tức đánh thành tổ ong bỏ vẽ. Nghĩ đến đây, Đường Trấn đem thi thể chống lên, thận trọng đưa ra góc tường, đúng lúc này liền nghe một tiếng súng tiếng vang lên. Phúc. Thi thể đầu trúng đạn, vỡ vụn không còn hình dáng. Đường Trấn lại thông qua tiếng súng đã đoán được địch nhân phương hướng, tại thi thể ngã xuống đất đồng thời, xông ra đường đi đồng thời thương nhắm ngay cách đó không xa một tòa kiến trúc. Một bóng người theo cửa sổ hiện lên, Đường Trấn bốc cỏ, sau đó nhanh chóng lao về phía trước, chui vào ven đường trong ngõ nhỏ. Hắn không biết vừa mới một thương kia có phải xử lý rồi địch nhân, cũng không có tâm trạng đi để ý tới, mà là dọc theo ngõ nhỏ nhanh chóng tiến lên, thỉnh thoảng quan sát chung quanh kiến trúc. Trải qua ven đường một dãy nhà lúc, Đường Trấn nghe được bên trong dường như có tiếng bước chân chuyển đến, dừng lại lấy ra một viên lựu đạn, trực tiếp theo cửa sổ vị trí vứt đi vào trong. Oeng! Một tiếng vang thật lớn chuyển đến, đồng thời một chùm máu tươi thịt vụn phun tung tóe ở bên cạnh hắn trên vách tường, không còn nghi ngờ gì nữa, người thí luyện kia đã bị tạc thành thịt muối. Giải quyết hết tiềm ẩn uy hiếp, Đường Trấn chạy tới rồi hẻm nhỏ cuối cùng, phía trước chính là đường phố rộng rãi. Vị trí trung tâm cách mình còn rất xa, thế nhưng hắn lại không dám trên đường phố chạy trốn, như thế thì tương đương với bia sống, chính là có 9 cái mạng cũng vô pháp còn sống đến khu vực trung tâm. Chết tiệt, lớn như vậy trong thành thị, lẽ nào liền không có một cỗ phương tiện giao thông? Đường Trấn vừa tả hoàn xong, sau đó thì sửng sốt một chút, đúng lúc này trên mặt lộ ra một vòng sợ hãi lẫn vui mừng. Tại hắn đối diện trong ngõ nhỏ, chính đặt nhìn một cỗ bị tạm ô tô, tại toa xe phía sau sắp đặt nhìn cùng loại hỏa tiễn tổ thứ gì đó, hiển nhiên là một loại cải tiến sau vũ khí. Đánh giá một chút đường đi độ rộng về sau, Đường Trấn hít sâu một hơi, đột nhiên vọt tới. Không có bất kỳ cái gì tiếng súng vang lên, Đường Trấn thuận lợi đã tới xe tỉ cả trước, nhảy tới kiểm tra một chút, trên mặt vui mừng đem nó khởi động. Theo động cơ chấn động âm thanh truyền đến, Đường Trấn thay đổi tay lái, trực tiếp xông lên rồi trên đường phố rộng rãi. Tại Đường Trấn thao túng dưới, ô tô hành xử tốc độ rất nhanh, không có qua bao lâu thời gian, liền đã lái ra một vài km, quẹo vào một cái càng thêm trên đường phố rộng rãi. Con đường này nối thẳng trong thành thị, cũng là thí luyện giả quyết chiến cuối cùng địa điểm. Một cỗ đang hành xử ô tô tiến nhập hắn ánh mắt, Đường Trấn thấy thế ngay lập tức tăng tốc, tại cùng phía trước ô tô không ngừng đến gần đồng thời khởi động chỗ ngồi phía sau hỏa tiết tổ. Tại ô tô nội bộ có một đài LKG, đồng thời còn có một cái cần điều khiển, theo Đường Trấn không ngừng điều chỉnh, cuối cùng đem trước mặt ô tô khóa chặt. Nhẹ nhàng nhấn làm việc cán bên trên châm lửa khóa, một viên đạn hỏa tiễn siêu bắn ra ngoài, trực tiếp trúng đích trước mặt ô tô. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn qua đi, phía trước hành xử ô tô trở thành hỏa cầu, cuồn cuộn lấy bay về phía một bên. Ha ha, đủ kỉnh. Đường Trấn nhìn lướt qua bị quăng ra tới một nửa thi thể, tiếp tục ra tốc tiến lên, thẳng đến vị trí trung tâm mà đi. Ai ngờ nghĩ lần này vừa chạy ra không bao xa, chỉ thấy trước mặt trên đường đột nhiên tuôn ra một đạo hỏa quang, kịch liệt sóng xung kích xen lẫn vỡ vụn bê tông, đem hành xử bên trong xe tỉ cả trực tiếp lật tung quá khứ. Trên không trung đảo lộn vài vòng về sau, xe tỉ cả rơi vào rồi ven đường trong bụi cỏ, phát ra một tiếng vang trầm. Đường Trấn mặt mũi tràn đầy đều là bụi đất, khóe miệng mang theo một tia máu tươi, dãy rủa lấy theo trong xe leo ra, lạnh lùng nhìn về phía cuối ngã tư đường. Chỗ nào đặt nhìn một cô tạ, lúc trước vì làm đơn giản ngụy trang, Đường Trấn lại không có phát hiện nó tồn tại. Chết tiệt, ngươi chờ đó cho ta. Trong lòng thầm mắng một tiếng, Đường Trấn từ phía sau hỏa tiễn tổ trong rút ra một viên đạn hỏa tiễn, đơn giản cố định một chút về sau, bắt đầu ở trong bụi cỏ chậm rãi đi tới. Phía trước cách đó không xa có một nhà cùng loại siêu thị cửa hàng, Đường Trấn nhanh chóng vào, tìm kiếm một vòng về sau, lại đặt đạn hỏa tiễn lấy ra, tiến hành đơn giản cải tiến. Sau 10 phút, Đường Chấn khiêng đạn hỏa tiễn đi vào phụ cận một chỗ kiến trúc đỉnh, đem nó nhắm ngay phía dưới chiếc tia tạ, nhấn một chút hỏa trang bị. Hung mãnh hỏa diễm phún xạ bên trong, này mai trọng lượng không đến 50 cân đạn hỏa tiễn gào thét lên phóng tới chiếc tia tạ, sau đó hóa thành một đoàn liệt diễm, đem tạ bao quanh bao vây. Mặc dù đạn hỏa tiễn không cách nào đánh xuyên tạ bọc thép, nhưng mà kịch liệt nổ tung thì đủ để đánh chết tạ bên trong làm việc tay. Chẳng qua Đường Chấn hay là nhìn chòng chọc vào chiếc tia tạ, làm thấy có người từ bên trong leo ra lúc, trực tiếp đánh ra một chuỗi điểm xạ, tại trên người đối phương mở ra mấy cái huyết động. Quay đầu nhìn lướt qua sau lưng năng lượng bình chướng, Đường Chấn hung hăng chửi thề một tiếng, xách thương xông lên đường đi, tiếp tục thận trọng tiến lên. Tới gần khu vực trung tâm đường đi dường như trải qua đặc thù thiết kế, trừ ra thông hướng trung tâm 8 đầu đường đi bên ngoài, căn bản không có hắn con đường của hắn có thể đến vị trí trung tâm. Theo thời gian trôi qua, thí luyện giả cũng tụ tập đến nơi này, tiếng súng thì bắt đầu trở nên càng phát ra dày đặc, thật dài trên đường phố thỉnh thoảng có thể nhìn thấy ngã trong vũng máu thí luyện giả. Nhìn dần dần tới gần trường năng lượng, thí luyện giả tâm tình trở nên càng chặt chẽ bách, trong khoảng cách khu vực càng gần, giết chóc tốc độ cũng liền trở nên càng nhanh. Thương giới hiệu suất chém giết tuyệt không phải vũ khí lạnh có thể so sánh với, đợi đến mọi người vòng qua đường đi, cuối cùng tụ tập đến vị trí trung tâm lúc, cuối cùng chỉ còn lại có không đến 10 người. Mảnh này sân bãi vị trí trung tâm, có to lớn bắt quái hình đồ án, khi bọn hắn bị trường năng lượng bức tới đây một khắc này, xung quanh đã không có bất luận cái gì che đậy vật tồn tại. Kịch liệt tiếng súng tại thời khắc này đột nhiên một phát, nương theo lấy vỏ đạn rơi xuống đất tiếng vang, lần lượt từng thân ảnh liên tiếp ngã trong vũng máu. Mấy phút đồng hồ sau đó, Đường Chấn dây rủa lấy từ dưới đất bò dậy, vứt bỏ cột vào trên người những kia thép tấm. Bên cạnh một bộ thi thể giật giật, đột nhiên giơ súng hướng hắn nhắm chuẩn, lại bị sớm có phòng bị Đường Chấn một phát súng đánh xuyên qua rồi sọ não. Tại vừa nay tiếng súng vang lên lúc, hắn trước tiên thì nằm trên đất, có thể coi là như thế này, ngực vẫn như cũng bị ba phát, còn có một viên bắn thủng bả vai. Giơ lên vũ khí trong tay, đối những thi thể này liên tục bổ mấy phát về sau, Đường Chấn thở phào nhẹ nhõm, hướng phía ở vào bắt quái đồ án trung tâm truyền tống trận chậm rãi đi đến. Truyền tống trận quang mang lóe lên, Đường Chấn thân ảnh lần nữa biến mất. Chương 1502, cuộc chiến thứ 3, Mạc Nhật Cô Thành. Chương 1502, cuộc chiến thứ 3, Mạc Nhật Cô Thành. 2024-03-14 khôi phục ý thức về sau, Đường Chấn xuất hiện tại một tòa lầu cao san sát siêu cấp trong thành thị. Thông qua những kiến trúc kia vẻ ngoài liền biết, đây là một tòa trình độ khoa học kỹ thuật rất cao thế giới, chẳng qua vẫn như cũ gặp rồi chiến hỏa tẩy lễ, khắp nơi đều là đổ nát thê lương. Đường Chấn không biết cảnh vật trước mắt đến cùng phải hay không ảo giác, chỉ biết mình cảm thụ vô cùng chân thực, không còn nghi ngờ gì nữa đây là cấp thế giới lâu thành bí thuật, tuyệt không phải ảo thuật đơn giản như vậy. Đưa mắt nhìn lại, trên đường phố khắp nơi đều là tán loạn rác thải, không trung nổi trôi trầm trọng mây đen, căn bản không có một tia ánh nắng có thể đem hắn xuyên thấu. Nếu là cẩn thận quan sát, có thể nhìn thấy có lóe ra lam sắc quang mang phi hành vật trên không trung trường, nhưng xưa nay chưa từng hiện lộ ra chân chính diện mạo. Loại đó đáng sợ trường năng lượng đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó lại là như là bầy ong bình thường máy móc phi trùng, chúng nó như là đáng sợ màu đen báo cát, thành quần kết đội vờn quanh tại thành thị trung quanh, chỗ đi qua bất luận cái gì sinh mạng thể đều sẽ bị cắn giết. Làm Đường Chấn nhìn về phía chúng nó lúc, những thứ này máy móc phi trùng đang theo nhìn trong thành thị không ngừng thúc đẩy, lưu lại một phiến thổ hoàng sắc hoang mạc. Đổi thang không chứa dược mà thôi, vẫn là phải buộc thí luyện giả tự giết lẫn nhau. Đánh giá một chút xung quanh, chỉ thấy khắp nơi đều có ngổn ngang lộn xộn thi hải, trong đó mấy cố mặc nhìn một loại tính chất bóng loáng chiến đấu phục, vũ khí linh kiện khắp nơi đều có. Đường Chấn quan sát thêm vài phút đồng hồ về sau, nhanh chóng lột bỏ thi thể áo khoác, cố nén gây mũi mùi thối, đưa chúng nó mặc trên người. Tại tu vi bị hạn chế tình huống dưới, muốn để cho mình còn sống hoàn thành thí luyện, nhất định phải sử dụng tất cả thứ có thể lợi dụng, theo trên thi thể đảo mấy bộ y phục lại đáng là gì. Thông qua quan sát có thể xác định, điều này chiến đấu phục có trong đưa nguồn năng lượng, đồng thời bổ sung một ít chiến đấu vật trang sức, nếu có thể làm được đầy phối lời nói, hoàn toàn có thể để cho người bình thường có không kém gì ngũ cấp tu sĩ sức chiến đấu. Thánh Long Thành bây giờ đang ở dần dần phổ biến rộng khắp loại chiến giáp này, cho nên Đường Chấn chỉ là nhìn xem trong chốc lát, thì cơ bản làm rõ ràng nguyên lý làm việc của nó. Đem chiến đấu phục thay đổi sau đó, Đường Chấn bắt đầu ở trên thi thể tìm nguồn năng lượng mô hình viên cùng chiến đấu vật trang sức, mặc dù đại bộ phận đều đã tổn hại, nhưng mà vẫn như cũ có một ít có thể miễn cưỡng sử dụng. Không có qua bao lâu thời gian, Đường Chấn đã tìm được một cái cố định tại cánh tay trên chấn động cắt chém đao, một kiện vi hình năng lượng hộ thuẫn, cùng với cất đặt tại trên vai vi hình hỏa tiễn, có thể đổi xạ kích hình thức súng trường điện tử, lốp mấy viên điện tương lựu đạn. Đem tất cả vũ khí trang bị kiểm tra một lần về sau, Đường Chấn đem một con lưu lại vết đạn, dính có khô cả nóc mũ giáp chụp tại trên đầu, thận trọng dọc theo tàn phá đường đi đi tới. Vừa đi ra không đến 50m, ven đường kiến trúc trong thì nhảy ra một con máy móc mãnh thú, nó dùng lóe ra ánh sáng màu đỏ hai mắt khóa chặt Đường Chấn, liên tiếp dày đặc đạn đối diện phóng tới. Tại máy móc mãnh thú xuất hiện lúc, Đường Chấn liền đã nhanh chóng né tránh, đồng thời giơ súng nhắm ngay máy móc mãnh thú cấp nối bộ vị. Đồng thời Đường Chấn trong lòng cũng tại âm thầm may mắn, đầu này máy móc mãnh thú không có khai thác cận thân công kích, bằng không tình cảnh của hắn muốn nguy hiểm. Cho dù là trong tay nắm giữ vũ khí, tại tu vi bị phong ấn tình huống dưới, Đường Chấn tại cận thân chiến đấu thời cũng chưa hẳn là máy móc mãnh thú đối thủ, vì nó cận thân công kích thực sự quá mức đáng sợ. Đối với địa diện nhân viên chiến đấu mà nói, một khi tại chiến đấu trên đường phố bên trong cảnh ngộ kiểu này linh hoạt máy móc mãnh thú, đơn giản chính là một hồi đáng sợ tai nạn. Mà hắn lúc này nổ súng mục đích cũng không phải muốn xử lý máy móc mãnh thú, mà là cố gắng phá hoại nó máy móc kết cấu. Nhưng phàm là tiểu này mô phỏng sinh vật loại người máy, cũng sẽ ở dễ bị công kích vị trí tiến hành trọng điểm phòng hộ, chúng nó nhìn như yếu ớt đầu con mắt, thực chất đều có thể tiếp nhận cường độ cao liên tục công kích. Nếu ở chính diện giao chiến thời một vị công kích những địa phương này, rất có thể máy móc manh thu không sao, chính mình lại trước bị xử lý. Nhưng nếu là công kích bọn chúng khớp nối vị trí, đã có thể nhận được không tệ sát thương hiệu quả, cho dù là không thể đem hắn tiêu diệt, nhưng cũng có thể tránh lọt vào truy sát. Theo liên tiếp tiếng súng vang lên, có rất giỏi xuyên giáp năng lực đầu đạn không ngừng tóe lên hỏa hoa, máy móc manh thu chỗ khớp nối rõ ràng xuất hiện vỡ vụn biến hình dấu hiệu, chứng minh đường chấn công kích đã có hiệu lực. Giang giáp, một viên cuối cùng kim trúc viên đạn theo đạo quỹ bên trong bay ra, đường chấn thay đổi đạn hạt đồng thời, thì bắt đầu sử dụng tòa nhà che chắn nhanh chóng rời đi. Hắn không có thời gian cùng đầu này máy móc manh thu rông dài, nhất định phải mau chóng rút lui mới được. Mắt thấy đường chấn muốn chạy trốn, máy móc manh thu nổi giận gầm lên một tiếng, cơ thể hướng về sau hơi con muốn nhảy vọt đuổi theo. Ai ngờ nghĩ vừa mới phát lực, cơ thể thì bỗng nhiên ngã quỵ. Đường chấn vừa nãy công kích đã phá hủy chỗ then chốt của nó bộ vị, căn bản là không có cách lại bình thường chạy trốn, tự nhiên cũng sẽ không thể tiếp tục đuổi đường chấn. Đầu kia máy móc manh thu có trí tuệ nhân tạo, có thể mô phỏng chân thực giã thu tư duy. Giờ phút này mắt thấy đường chấn theo trước mặt mình đảo tẩu, lập tức phát ra phẫn nộ hống, liên tiếp bắn ra từng mai vi hình hỏa tiễn, nhường cả con đường lâm vào một cái biển lửa. Hiểm lại càng hiểm thoát khỏi máy móc manh thu công kích, đường chấn tiếp tục hướng phía trước tiến lên, chẳng qua rất nhanh lại gặp phải mới nguy cơ. Một đám người mặc chiến đấu phục hình người sĩ binh phát hiện hắn, giơ súng nhắm ngay hắn ẩn thân địa điểm liên tục xạ kích, ẩn thân vách tường bị liên tiếp đánh xuyên, làm hại hắn chỉ có thể không ngừng rời đi ẩn thân địa điểm. Chẳng qua đang tránh né đồng thời, đường chấn cũng sẽ thỉnh thoảng tiến hành phản kích, đem những hình người kia sĩ binh liên tiếp hạ gục. Trong lúc đó có mấy tên hình người sĩ binh bước vào kiến trúc nội bộ, cũng bị đường chấn nhanh chóng nổ súng bắn giết, sau đó thừa cơ kiểm tra một chút những thứ này thi thể của sĩ binh. Nguyên lai bọn hắn cũng là chân chính sinh vật, nhưng lại ra phủ nón trụ trên đại não máy kiểm soát điều khiển, đồng thời tại trong miệng còn đâm vào một cái dịch dinh dưỡng thâu tống quản, bảo đảm bọn hắn sẽ không vì cơ thể không còn chút sức lực nào mà giảm xuống sức chiến đấu. Về phần nó bọn chúng dinh dưỡng cung cấp, thì do chuyên môn cố lên cơ hoàn thành. Nói trắng ra bọn hắn chính là một ít bị người vì điều khiển chiến đấu khối lỗi, mặc dù không cách nào giống như anh sĩ binh như thế có cao siêu sức chiến đấu, nhưng mà dùng để tuần tra cùng đối phó bình thường mục tiêu lúc, lại tuyệt đối dư sức có thừa. Cái này thật sự là một loại tang tâm bệnh cuồng cách làm, căn bản không cần huấn luyện chuyên nghiệp, chỉ cần tùy tiện tìm đến một ít trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng nam nữ, có thể dùng để đảm nhiệm kiểu này chiến tranh khối lỗi. Nếu như tất yếu phải vậy, liền xem như chế tạo hàng trăm hàng ngàn vạn khối lỗi sĩ binh, cũng là dễ như trở bàn tay. Đường Chấn đột nhiên có loại suy đoán, có thể tòa này thí luyện thế giới bối cảnh chính là bị cùng loại trí tuệ nhân tạo điều khiển thế giới, chúng nó chế tạo ra kiểu này khống chế trang bị, mục đích đúng là nhường đồng loại trong lúc đó tự giết lẫn nhau. Tại lâu thành thế giới xâm lấn trong lịch sử, trí tuệ nhân tạo đột nhiên phản loạn cũng hủy đi thế giới ví dụ cũng không hiếm thấy, chẳng qua tương đối thổ dân sinh linh khống chế thế giới mà nói, thế giới như thế này xâm lấn độ khó ngược lại sẽ giảm xuống. Truy cứu nguyên nhân, đơn giản là trí tuệ nhân tạo nhằm vào mục tiêu là thổ dân sinh vật, thế nhưng ở trước mặt đúng có siêu tự nhiên năng lực lâu thành tu sĩ lúc, những thủ đoạn kia công kích hiệu quả rồi sẽ giảm mất đi nhiều. Có đôi khi thậm chí chỉ cần một tên linh hoàng tu sĩ ra tay, có thể dễ như trở bàn tay hủy đi toàn bộ thế giới. Bổ sung một chút đạn dược, đường chấn tiếp tục đi tới, nếu chỉ có những thứ này trí tuệ nhân tạo lời nói, như vậy chiến đấu kế tiếp có lẽ sẽ trở nên thoải mái rất nhiều. Tiếp tục hướng về trung tâm đi tới, đường chấn lại gặp phải hai con máy móc manh thú, đồng thời còn có vài chục tên khôi lỗi sĩ binh, chẳng qua đều bị hắn thả lỏng tránh đi, cũng không có cùng hắn chính diện giao chiến. So sánh vừa mới trải nghiệm hai lần thí luyện, trận này thí luyện không còn nghi ngờ gì nữa muốn thoải mái rất nhiều, hoặc nói hắn càng thích hợp này chủng loại hình chiến trường. Hiện tại duy nhất cần phải cẩn thận chính là khu vực trung tâm quyết chiến, so sánh máy móc manh thu cùng khôi lỗi sĩ binh, những người thí luyện này mới là uy hiếp lớn nhất. Một đường hưu kinh vô hiểm đến khu vực trung tâm, đường chấn cũng nhìn thấy cái khác thí luyện giả, thế nhưng khi hắn tìm kiếm truyền tống trận lúc, lại phát hiện căn bản không có nhìn thấy truyền tống trận bóng dáng. Chết tiệt, lại làm cái gì yêu thiêu thân. Đường chấn cao mày tiếp tục quan sát, cái khác thí luyện giả cũng là đầu góc mù mịt, không hiểu rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Mọi người ở đây hoài nghi khó hiểu lúc, mặt đất trong lúc đó chuyển đến rung động dữ dội. Sau đó chỉ thấy một con cùng loại ấu uy cự hình quái vật đột nhiên xuất hiện, hướng phía mọi người vị trí chậm rãi đi tới. Mọi người khổ tìm truyền tống trận chính vị tại quái vật phía sau lưng, cũng không phải là một, mà là tổng cộng có 5 cái. Cảm tạ, tiêu giao các chủ khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ. Chương 1503, thí luyện kết thúc cuối cùng kết thúc. Chương 1503, thí luyện kết thúc cuối cùng kết thúc. 2024-03-14 nhìn thấy cự hình quái vật trên lưng truyền tống trận về sau, những người thí luyện ở đâu vẫn không rõ, là cái này bắt đầu quyết chiến tiếp đấu. Chẳng qua lần này trừ ra muốn cùng thí luyện giả quyết đấu bên ngoài, còn cần phải nghĩ biện pháp leo lên cự quy quái vật phía sau lưng, chỉ là đầu kia cự quy quái vật vừa nhìn liền biết khó đối phó. Tại cự quy quái vật giáp lưng cùng tứ chi bên trên, mọc đầy rồi bén nhọn cốt thứ, phía trên đâm xuyên nhìn thi thể của lung la lung lay, tựa hồ là nó cố ý chứa đựng đồ ăn. So sánh hai lần trước thí luyện mà nói, lần này thí luyện rõ ràng muốn càng thêm nguy hiểm. Những người thí luyện không có thời gian do dự, tại cự quy quái vật xuất hiện một khắc này, chiến đấu liền đã chính thức bắt đầu. Kịch liệt tiếng súng trên bầu trời phế tích không ngừng quanh quẩn, so sánh bình thường thuốc nổ vũ khí, điều này điện tử vũ khí xạ tốc càng nhanh, lực sát thương cũng càng cao. Nhiều khi đều là tiếng súng vừa mới vang lên, bị mục tiêu công kích liền theo chi ngã xuống, căn bản ngay cả thời gian phản ứng đều không có. Tại công kích đồng thời, những người thí luyện còn đang ở liên tiếp không ngừng tới gần cự quy quái vật, tranh thủ ngay đầu tiên bước vào truyền tống trận. Chỉ cần mắt thường phán đoán có thể hiểu rõ, những thứ này truyền tống trận đã ở vào mở ra trạng thái, có thể nói dùng một thiếu một cái, nếu như chờ đến bị người đoạt ánh sáng lời nói, vậy nhưng thật sự muốn khóc cũng không kịp rồi. Không có qua bao lâu thời gian, liền đã có thí luyện giả tiếp cận đầu kia cự quy quái vật, nhưng mà đối mặt độ cao chừng hơn 30 giây quái vật khổng lồ, nếu không tá trợ công cụ lời nói, căn bản là không có cách leo lên đến lưng của nó giáp thượng mặt. Với lại tới gần nơi này cự quy sau đó, chẳng những muốn tránh né những người thí luyện khác đánh lén, còn muốn đề phòng bị cự quy giẫm đạp thành bánh thịt, quả nhiên là mạo hiểm dị thường. Đường Chấn giải quyết hết mấy tên thí luyện giả sau đó, thì bắt đầu chuẩn bị leo lên cự quy phía sau lưng, chẳng qua hắn chuẩn bị sử dụng trung quanh kiến trúc xem như nền tảng, thừa dịp quái vật đến gần cơ hội nhảy lên cự quy phía sau lưng. Phu cận có thể làm được điểm này kiến trúc chỉ có 3 tòa nhà, giờ phút này đã thành tất cả thí luyện giả tranh đoạt đối tượng, bọn hắn một bên giao chiến một bên hướng về mái nhà tới gần, sợ người khác cướp đoạt cơ hội của bọn họ. Thông hướng kiến trúc đỉnh trên đường, không ngừng có súng tiếng vang lên, thỉnh thoảng còn có thi thể ngã xuống. Mắt thấy trung quanh máy móc phi trùng càng ngày càng gần, những người thí luyện chém giết trở nên càng điên cuồng lên, từng cái phảng phất trong địa ngục ma quỷ, bất kỳ hoạt động gì mục tiêu đều sẽ lọt vào bọn hắn công kích. Đường Chấn bị mấy tên thí luyện giả áp chế trong góc, căn bản là không cách nào tới gần tầng cao nhất khu vực, mắt thấy cự quy hướng phía kiến trúc không ngừng tới gần, hắn giơ súng liên tiếp bắn ra mấy cái điện tương lựu đạn, sau đó hướng phía kiến trúc biên giới chạy như điên. Cái khác thí luyện giả thấy thế, cùng nhau đối Đường Chấn nổ súng xạ kích, đạn bắn vào trùng quanh hắn địa diện bức tường bên trên, không ngừng tóe lên từng đạo hỏa tinh. Trên người Đường Chấn bị một phát súng, đạn xuyên thấu bờ vai của hắn, cường đại động năng hơi kém đem bờ vai của hắn xé toang. Cố nén khó nói lên lời kịch liệt đau nhức, Đường Chấn nhanh chóng nhảy lên kiến trúc từ ngoài, hướng phía vừa mới đến gần cự quy chọc trời nhảy lên. Một tên khác thí luyện giả theo sát phía sau, lại bị cổ rỗi ra thật dài cự quy quái vật một ngụm nuốt mất, răng nanh răng nhọn cùng Đường Chấn sượt qua người, mùi tanh hôi để người nghe ngóng muốn nói. Bành! Một cước đạp ở trầm trọng mai rùa bên trên, Đường Chấn thuận thế nhấp nhô rồi hai vòng, đúng lúc này đứng dậy phóng tới truyền tống trận. Giờ khắc này hắn thành mục tiêu công kích, ba tòa kiến trúc trên liên tiếp bắn ra dày đặc đạn, cố gắng ngăn cản hắn tới gần những tia truyền tống trận. Lúc này Đường Chấn đã không có đường lui, hoặc là xông vào trong truyền tống trận, hoặc là bị loạn súng bắn chết, biến thành bên cạnh những kia bị đánh nát thi thể. Liên tiếp đạn rơi vào trên người, Đường Chấn cảm giác thân thể chính mình sắp bị xé nứt, nhưng như cũ cắn chặt hàm răng, gắng gượng xông vào trong truyền tống trận. Ngay tại hắn bước vào truyền tống trận một khắc này, một đạo năng lượng hộ thuẫn bắn ra, chặn bay vụt mà đến đạn. Mềm mềm tê liệt ngã xuống trên mặt đất, máu tươi phảng phất suối phun giống như theo thể nội phun ra ngoài, Đường Chấn chưa từng có giống như bây giờ, cảm giác tử vong cách mình gần như thế. Lặng lẽ quét những người thí luyện kia một chút, Đường Chấn chật vật giơ tay lên, làm một cắt thiết hầu động tác. Đám gia hỏa này đã triệt để chọc giận Đường Chấn, nếu có cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ để đám gia hỏa này nỗ lực giá cao thảm trọng. Từng đợt cảm giác mê man truyền đến, Đường Chấn mắt tối sầm lại, rất nhanh liền đã hôn mê. Tỉnh lại lần nữa lúc, hắn phát hiện chính mình chính đưa thân vào trên một quảng trường khổng lồ, xung quanh toàn bộ là giống như hắn thí luyện giả. So sánh những kia bị đào thải thí luyện giả, nhưng phàm là có thể đứng ở chỗ này không có chỗ nào mà không phải là trong tinh anh, toàn thân sát khí đằng đằng. Nhưng mà mọi người cũng không động tay, bởi vì bọn họ đều bị từng đạo quang hoàn trói buộc, căn bản cách không khai quang hoàn quyền định khu vực, có thể mặc dù là như thế, những người thí luyện trong mắt vẫn như cũ tràn đầy cảnh giác. Trải qua ba trận thảm thiết mà máu tanh chém liệt, tiêu diệt đến không hết thí luyện giả sau đó, bọn hắn đã theo bản năng đem tất cả thí luyện giả trở thành địch nhân, đề phòng bọn hắn đối với mình phát động công kích. Đường Chấn không biết trong này có bao nhiêu lâu thành tu sĩ, bởi vì lúc này tất cả mọi người vì bản thể hình dạng tồn tại, không chỉ một ít lâu thành tu sĩ hình dạng quái dị, ngay cả những kia nguyên chú dân cũng là như thế. Không biết tiếp xuống thí luyện sẽ là cái gì nội dung, chẳng lẽ vẫn là loại đó nuôi cổ dường như chém giết. Trong lòng nghĩ như vậy nhìn, Đường Chấn lại phát hiện chúng quanh thân thể vòng sáng đột nhiên xảy ra biến hóa, tạo thành cùng loại toàn bộ tin tức màn hình thứ gì đó, sau đó chỉ thấy từng tổ chữ viết ở trên màn ảnh không ngừng chớp động. Nhưng Đường Chấn cảm thấy ngạc nhiên là, những văn tự này đang cậy mới trong quá trình, dường như chọn đọc đến rồi Đường Chấn tư duy, sau đó chuyển đổi thành hắn quen thuộc nhất chữ viết. Đây là thi viết sao? Nhìn những kia chữ viết liên quan đến nội dung, Đường Chấn khẽ cười một tiếng, ngược lại cũng không cảm thấy kỳ quái. Lâu thành tu sĩ cũng không phải là thuần túy võ phu, mà là tại có lực lượng cường đại đồng thời, còn nắm giữ rất nhiều đặc thù kỹ năng, những kiến thức này phần lớn đều đến từ bị xâm lấn thế giới, tại trải qua sàng chọn sau cung cấp cho lâu thành tu sĩ, để bọn hắn có lựa chọn đi học tập. Đơn thuần có cường đại vũ lực lâu thành tu sĩ, cùng có cường đại vũ lực cũng hiểu rõ các loại tri thức lâu thành tu sĩ so sánh, ai mạnh ai yếu tự nhiên không cần nhiều lời. Nhưng Đường Chấn cảm thấy hứng thú là, những thứ này để thi lại liên quan đến rất nhiều lĩnh vực, bao gồm phù văn, địa lý, khoa học kỹ thuật, còn có tâm lý phương diện, có thể nói bao hàm vàng diện. Mỗi một loại đều nhất định muốn có nhất định tri thức cơ sở mới có thể giải đáp. Nhìn trước mắt liên tiếp không ngừng đề mục, Đường Chấn đột nhiên đúng tòa này cấp thế giới lâu thành trở nên cảm thấy rất hứng thú, đồng thời thì trong lòng âm thầm hoài nghi, đến cùng là cái gì dạng nguyên nhân mới đưa đến tòa này cấp thế giới lâu thành đỉnh trệ tại dị giới? Có lẽ là một vị siêu việt giới chủ cấp bậc cường giả vẫn lạc tại nơi này, cho nên mới dẫn đến tòa này cấp thế giới lâu thành cũng theo đó đỉnh trệ. Quả thực như thế, như vậy tòa này cấp thế giới lâu thành cư dân ở đâu, là đã đi theo đỉnh trệ lâu thành đồng quy vu tận, hay là vẫn như cũ có người may mắn còn sống sót? Theo tình huống chung quanh đến xem, thí luyện giả còn không có tiếp cận tòa lầu này thành hạch tâm, như vậy chân chính hạch tâm khu vực rốt cuộc là tình hình gì? Đường Chấn trong lòng hoài nghi càng ngày càng nhiều, cũng biết muốn giải đáp những thứ này hoài nghi, nhất định phải trước thông qua trước mắt kiểm tra mới được. Tương đạo đề mục bị giải đáp, Đường Chấn trên mặt thỉnh thoảng hiện lên kinh hỉ cùng nghi ngờ nét mặt, đang giải đáp vấn đề trong quá trình, hắn cũng đồng dạng tại học tập cùng mở tòa này cấp thế giới lâu thành, đền bù một ít tự thân tri thức trên không đủ. đến lúc cuối cùng một đạo đề mục giải đáp hoàn tất, Đường Chấn cơ thể lần nữa bị quang mang bao phủ, mấy giây thời gian sau theo trên quảng trường biến mất, không biết đi nơi nào. Chương 1504, lơ lửng đại lục tìm chương 1504, lơ lửng đại lục tìm 2024-03-14 Đường Chấn đã thích ứng kiểu này tấp nập truyền tống, làm ý thức của hắn khôi phục sau đó, phát hiện chính mình chính đưa thân vào một tòa huyền không lục địa bên trên. Suối chảy thác tuôn, chim hót hoa nở, róc rách nước chảy theo rìa vách núi quần quần rơi xuống, tụ hợp vào phía dưới một tòa khác huyền không đại lục bên trên, mà ở càng phía dưới vị trí, là một mảnh vô tận đại dương mênh mông, điểm xuyết lấy chi chít khắp nơi lớn nhỏ đảo tự. Đẹp thì đẹp thật, chính là không có một vật sống, cho dù là côn trùng cũng không nhìn thấy. Nhìn chung quanh kiến trúc Đường Chấn liền biết, chính mình đã tới tòa này cấp thế giới lâu thành hạch tâm khu vực, nói cách khác hắn thành công thông qua được tất cả thí luyện. Sống chết khó nói lại tới đây, quả nhiên là vô cùng không dễ dàng. Đáng tiếc nơi này sớm người đã đi nhà trống, chỉ còn lại có từng tòa trống rông kiến trúc, chính lặng yên không tiếng động nên đón hắn cái này đến từ lâu thành thế giới khách nhân. Đứng ở bên vách núi nhìn xem trong chốc lát, Đường Chấn theo ngọc thạch xây trúc cầu thang không ngừng đi tới, đồng thời từng khối bia đá xuất hiện tại trước mắt hắn, phía trên khắc lấy từng cái tên xa lạ. Khi đi đến cuối bậc thang kiến trúc cao lớn về sau, một viên càng lớn bia đá xuất hiện ở trước mắt, phía trên giới thiệu tòa này cấp thế giới lâu thành lịch sử, cùng với về thí luyện cụ thể giới thiệu. Nguyên lai tòa này cấp thế giới lâu thành tên là Tuyền Hải, tồn tại lịch sử đã vượt qua 3 năm, là đệ ngũ chiến khu uy tín lâu năm lâu thành một trong. Một ngôi lâu thành muốn kéo dài phát triển, tuyệt đối không thể dậm chân tại chỗ, nhất định phải làm hết sức bổ sung máu mới, mới có thể để cho lâu thành gìn giữ trường thịnh không suy. Đường Chấn lúc trước trải nghiệm những kia tàn khốc thí luyện, chính là vì thu nạp chọn lựa lâu thành tu sĩ, lâu thành chi linh sẽ căn cứ thí luyện giả biểu hiện, đến xác định bọn hắn bước vào Tuyền Hải lâu thành địa vị. Thí luyện thành tích càng tốt, cất bước điểm rồi sẽ càng cao. Tại bồi dưỡng cùng tài nguyên đầu nhập bên trên, phổ thông tu sĩ cùng tinh anh tu sĩ tự nhiên sẽ khác nhau đối đãi, càng cao cấp lâu thành càng là như thế. Tại dưới tình huống bình thường, tượng Đường Chấn dạng này thí luyện giả đều sẽ có tu sĩ phụ trách tiếp dẫn, thế nhưng bây giờ Tuyền Hải lâu thành bên trong sớm đã người đi nhà trống, tự nhiên cũng sẽ không có người nên đón hắn đến. Đường Chấn nhớ tới cơ thạch bình đài cấp cho nhắc nhở, yêu cầu thí luyện giả làm hết sức thu thập vật phẩm có giá trị, đạt được lâu thành cơ thạch, đợi đến nhiệm vụ tập luyện sau khi kết thúc, lại căn cứ đạt được vật phẩm đến đánh giá điểm tích lũy. Nói cách khác ở sau đó trong quá trình, chính mình cần trong Tuyền Hải lâu thành vơ vét một phen, năng lực mang đi bao nhiêu thứ mang đi bao nhiêu thứ. Thử nghiệm cảm ứng một chút trong đầu trùng sáng, Đường Chấn phát hiện nó đã có thể tổn lấy vật phẩm, nhưng mà cơ thạch bình đài lại không cách nào giao dịch, có thể cùng cái này thế giới đặc thù liên quan đến, đã cách trở cơ thạch bình đài vận hành bình thường. Đồng thời cơ thạch bình đài trên còn nhiều thêm một câu nhắc nhở, chỉ cần tiêu hao hiện hữu điểm tích lũy, có thể đổi càng lớn chứa vật không gian. Nhưng mà hắn bị phong ấn tu vi vẫn không có khôi phục, có thể là cái này cấp thế giới lâu thành nội bộ hạn chế. Tại bên trong lâu thành thời nhất định phải phong ấn tu vi, để tránh đúng cái này thế giới đặc thù tạo thành phá hoại. Đường Chấn hiện hữu điểm tích lũy vượt qua 100 vạn, nhưng đây cũng là hắn hoàn thành thí luyện bảo đảm, tùy tiện không muốn động dùng, phải biết tiêu hao rất dễ dàng, nhưng mà muốn lại lần nữa kiếm lấy muốn tốn sức nhiều. Cho nên tốt nhất cách làm chính là thu hoạch tinh phẩm, kể từ đó có thể đổi nhiều hơn nữa điểm tích lũy, còn có thể làm hết sức tiết kiệm chùm sáng nội bộ không gian. Quan sát bốn phía một chút về sau, Đường Chấn xâm nhập đại điện bên trong, bắt đầu rồi cẩn thận tìm. Thân làm lâu thành chi chủ, lại có phong phú tri thức tích lũy, cái này khiến Đường Chấn không đến mức tượng không có đầu như con rồi tìm kiếm chân quý vật phẩm cất giữ địa điểm, mà là có thể trong khoảng thời gian ngắn khóa chặt tìm khu vực, đồng thời phán đoán một kiện vật phẩm cụ thể giá trị. Ước chừng nửa giờ sau, hắn hoàn thành đúng đại địa tìm, tiếp theo tiến về tòa tiếp theo kiến trúc. Mảnh này huyền không đại lục diện tích rất lớn, trong thời gian ngắn căn bản là không có cách hoàn thành tìm, Đường Chấn đã làm tốt rồi trưởng kỳ phân chiến chuẩn bị. Về phần rời khỏi khối này huyền không đại lục tiến về đẳng cấp cao hơn khu vực, còn cần cẩn thận mưu đồ mới được. Hắn hiểu rõ nơi này khẳng định có nhìn truyền tống trận một loại thứ gì đó tồn tại, có đó không có đạt được tương ứng quyền hạn tình huống dưới, muốn truyền tống rời khỏi tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Nhìn như hòa làm một thể bên trong lâu thành, kỳ thực có càng thêm sáng tỏ đẳng cấp hạn chế, có nhiều chỗ tuyệt đối không phải cư dân muốn đi có thể đi, Thánh Long thành như thế, Tuyền Hải lâu thành cũng không ngoại lệ. Thời gian chạy chậm chậm trôi qua, chỉ chớp mắt liền đi qua rồi gần một tuần lễ. Trong lúc này Đường Chấn đi khắp cả tòa lơ lửng đại lục, đem những dấu hiệu kia kiến trúc hết thảy tìm một lần, ngược lại cũng tìm được một ít vật phẩm có giá trị. Trong thời gian này hắn cũng không nhìn thấy những người thí luyện khác thân ảnh, có thể nơi này chỉ có hắn một người tồn tại. Sẽ xuất hiện loại tình huống này, nghĩ đến là bởi vì chỉ có hắn một người thành tích đạt đến bước vào mảnh này lơ lửng đại lục tư cách, mà cái khác thí luyện giản nên tại cái khác đảo tự hoặc lơ lửng đại lục ở bên trên. Cho dù đối với chính mình thí luyện thành tích vô cùng tự tin, nhưng mà hắn lại không dám hứa chắc có người so với chính mình đạt được tốt hơn thành tích, nếu là đối phương đang cấp cao hơn lơ lửng đại lục ở bên trên tìm lời nói, như vậy Đường Chấn đem sẽ không còn có bất kỳ ưu thế nào. Bình dân cùng quý tộc tài sản, như thế nào lại là một cái cấp bậc? Trong đoạn thời gian này, Đường Chấn đồng dạng phát hiện tiến về cái khác lơ lửng đại lục ngắn khoảng cách truyền tống trận, đáng tiếc chúng nó tất cả đều ngưng vận chuyển, căn bản là không có cách đem Đường Chấn mang đến rời khỏi. Truyền tống trận có thể sửa chữa tính cực kỳ bé nhỏ, lại lần nữa kiến tạo càng không khả năng, Đường Chấn nhất định phải nghĩ biện pháp khác mới có thể. Đến rồi giờ này khắc này, hắn di vang tích lũy chi thức cuối cùng có đất dụng võ, tại hoàn thành rồi vật tư thu thập về sau, Đường Chấn liền bắt đầu rồi phi hành khí kiến tạo công tác. Lúc trước hắn liền đã khảo nghiệm qua, tại đây chút ít huyền không đại lục bên trong không hề có cấm bay pháp trận tồn tại, cho nên chế tạo phi hành khí kế hoạch hoàn toàn được không cần lo lắng bay đến một nửa thời rơi vào trong biển. Sử dụng thu thập vật tư, Đường Chấn chế tạo một cùng loại tàu lượn vật phẩm, đồng thời chế tạo mấy cái cao áp khí bình, có thể bảo đảm tại lúc buộc phát sinh ra cường đại lực đẩy. Đồng thời hắn còn trên phi hành khí bố trí đơn giản phù văn pháp trận, để cầu làm hết sức giảm bớt phi hành khí trọng lượng. Tốn thời gian 3 ngày thời gian, bộ này giản dị phi hành khí chế tác hoàn thành, sau đó Đường Chấn lại khảo nghiệm mấy lần, bảo đảm sẽ không ở sử dụng trong quá trình xuất hiện trục trặc. Cạnh tranh vẫn còn tiếp tục, lưu cho Đường Chấn thời gian không nhiều lắm, hắn nhất định phải mau chóng tiến về cấp bậc cao hơn Lơ Lửng Đại Lục mới được. Lựa chọn một chỗ bằng phẳng khu vực, Đường Chấn mắt liếc một cái xa xa tòa kia Lơ Lửng Đại Lục khoảng cách, khởi động cố định ở trên người phi hành trang bị. Mãnh liệt khí lưu theo cố định lại khí bình bên trong phương ra, phi hành khí phát ra không chịu nổi gánh nặng động tĩnh, nhưng cũng thành công đem Đường Chấn đưa lên trời không, thẳng đến cao hơn Lơ Lửng Đại Lục mà đi. Đánh giá một chút khí thể phun ra thời gian, Đường Chấn nhanh chóng thả ra cái thứ hai khí bình, tiếp tục giữ lên cao tình thế. Ngay sau đó là cái thứ ba, cái thứ tư, theo Đường Chấn phi hành độ cao không ngừng tăng lên, theo khoảng cách mục tiêu càng ngày càng gần, Đường Chấn treo lấy một trái tim cuối cùng phóng. Vừa nay hắn luôn luôn lo lắng cho mình phi hành khí lại đột nhiên nổ tung, cũng may một màn này cũng không xảy ra. Ai ngờ nghĩ ngay tại Đường Chấn chuẩn bị lúc, một đạo hắc ảnh từ nơi không xa chậm rãi xuất hiện, nhìn lên tới hẳn là trời sinh cánh chim thí luyện giả. Mục tiêu của đối phương rất rõ ràng, đồng dạng là trước mắt tòa này Lơ Lửng Đại Lục, chỉ chẳng qua hắn trên thân có một bao quần áo, nhường Đường Chấn xác định ra hỏa này tuyệt đối không phải lâu thành tu sĩ. Chẳng cần biết ngươi là ai, cũng đừng hòng đến đoạt việc buôn bán của ta. Đường Chấn cười lạnh một tiếng, từ bên hông rút ra một kiện tạo hình kỳ lạ vũ khí, nhắm ngay cái đó không ngừng đến gần thân ảnh. Hắn trong khoảng thời gian này trừ ra chế tạo phi hành khí bên ngoài, đồng thời thì tại khắp nơi tìm không đến vũ khí tình huống dưới, cho mình chế tạo một kiện dùng cho công kích từ xa vũ khí. Theo một tiếng súng vang, xa xa cái đó phi hành thân ảnh bỗng nhiên run giật mình, sau đó thì giống như hòn đá hướng phía mặt biển nhanh chóng rơi xuống. Tu vi bị phong ấn tình huống dưới trúng vào một phát súng, người kia không chết cũng phải trọng thương. Không để ý tới phía dưới mơ hồ truyền đến chửi mắng, Đường Chấn điều khiển phi hành khí hai cánh bắn ra, hướng phía dưới chân đại lục trượt mà đi. Chương 1505, gặp lại Lạc Phỉ. Chương 1505, gặp lại Lạc Phỉ. 2024-03-14 ở trên cao nhìn xuống nhìn lại, tòa này huyền không lục địa kiến trúc càng thêm tinh xảo, môi trường cũng càng thêm nghi nhân. Chỉ là Đường Chấn mơ hồ nhìn thấy bóng người chớp động, chứng minh hắn không là cái thứ nhất đến, không còn nghi ngờ gì nữa đã có người nhanh chân đến trước. Nhíu mày, Đường Chấn thao túng phía sau hai cánh chậm rãi hạ xuống, cuối cùng rơi vào một chỗ kiến trúc cao lớn đỉnh, lần nữa quan sát tình huống xung quanh. Ở trung quanh trong kiến trúc, có một tòa thất thải lộng lẫy kiến trúc cực kỳ dễ thấy, hiện lộ rõ ràng nó cùng những kiến trúc khác hoàn toàn khác biệt địa vị. Xác nhận trung quanh không có gì thường về sau, hắn quay người theo kiến trúc một đường xuống dưới, thẳng đến vừa nay phát hiện thất thải kiến trúc mà đi. Ai ngờ vừa mới đi đến đường đi, thì có hai thân ảnh vào tới, binh khí trong tay thẳng đến chỗ yếu hại của hắn, tốc độ nhanh đến kinh người. Nguyên chú dân đã liên hợp đến cùng nhau, chẳng trách. Đường Chấn trong lòng nói nhỏ một câu, cơ thể có hơi uốn éo, chính đi đối diện phóng tới cung tiễn, run tay ném ra một cái phi đao. Phi đao chặn cố gắng cận thân công kích Nguyên chú dân, gấp tiếp theo liền thấy Đường Chấn như là một đầu mạnh mẽ báo săn, chợt trái chợt phải trên đường phố chạy vọt về phía trước chạy, cự ly này dành cung tiễn thủ càng ngày càng gần. Tên đưa cung tiễn thủ trong mắt lóe lên một vẻ bối rối, liên tiếp bắn ra mấy chi mũi tên, kết quả không có một chi bắn trúng Đường Chấn. Khoái ngăn lại hắn, cung tiễn thủ lòng nóng như lửa đốt, dương cung cài tên đồng thời, đối Đường Chấn sau lưng truy kích Nguyên chú dân giống to. Nghe được đồng bạn la lên, tên đưa cầm trong tay trường kiếm Nguyên chú dân tốc độ lần nữa tăng tốc, mũi kiếm nhắm thẳng vào Đường Chấn hậu tâm, cách xa nhau chẳng qua vài thước. Đi chết. Đường Chấn từ bên hông lần nữa rút ra ba thanh phi đao, đột nhiên bọn người vùng ra, sau đó thì bất kể có hay không đánh trúng địch nhân, lần nữa lăn mình một cái, tránh qua, tránh né đối diện phóng tới mũi tên. Lúc này hắn cách cung tiễn thủ chẳng qua 3 mét, chỉ cần một bắn vọt có thể tới gần đối phương. Cung tiễn thủ sắc mặt đại biến, nhanh chóng từ bên hông rút ra một cây bản kiếm, mặt mũi tràn đầy sát khí bổ về phía Đường Chấn. Quay thân tránh đi mũi kiếm, Đường Chấn một tay khoác lên đối phương cánh tay bên trên, mãnh lực một vùng đồng thời, trên tay kia phi đao thuận thế đưa ra. Phi đao đâm vào đối phương tim, Đường Chấn lại liên tục bổ hai đao, đoạt lấy đối phương đoạn kiếm trong tay, đối đuổi theo tới một tên khác Nguyên chú dân vung ra. Lợi nhận nhập thể tiếng vang lên, đoạn kiếm trực tiếp xuyên qua đối phương đầu lâu, từ sau nào xuyên ra. Tên kia Nguyên chú dân mặt lộ vẻ không cam lòng, mềm mềm tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Hít sâu một hơi, đem hai bộ thi thể trên ba lô mở ra, qua loa kiểm tra một chút về sau, liền một mạch thu nhập trùng sáng. Sau đó Đường Chấn nhặt lên trên đất trường kiếm cùng cung tiễn, lần nữa hướng phía thất thải kiến trúc cấp tốc chạy đi. Hắn mơ hồ có loại dự cảm, có thể cái khác đảo tự đại lục ở bên trên thí luyện giả tìm được rồi nào đó cách, cho nên mới sẽ như thế đại quy mô xuất hiện, hành động của mình tốc độ nhất định phải lần nữa tăng tốc mới được. Quả nhiên như hắn suy nghĩ, khi tới gần thất thải kiến trúc lúc, lập tức có tiếng chém giết truyền đến, trên mặt đất nằm nổn ngang một ít thi thể. Đường Chấn đánh giá những thi thể này một chút, trong lòng hiện lên một tia hoài nghi, không hiểu rõ nguyên chú dân thí luyện giả số lượng làm sao lại như vậy trở nên nhiều như vậy. Đúng lúc này, cách đó không xa lại chuyển tới một hồi đao kiếm va chạm tiếng vang, Đường Chấn theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy mấy nguyên chú dân thí luyện giả chính vây giết một tên dáng người cao gầy nữ tử áo đen, từng cái thế công bén nhọn, hoàn toàn là không muốn sống đấu pháp. Đường Chấn không biết nữ tử kia, chẳng qua nhìn xem trên người đối phương không có bất kỳ cái gì bao vây liền biết, nàng khẳng định cũng là một tên lâu thành tu sĩ. Nữ tử kia cũng nhìn thấy Đường Chấn, ngay lập tức lên tiếng cầu cứu, các hạ còn xin xuất thủ tương trợ, Lạc Phỉ tất có hồi báo. Vốn là muốn lách mình rời đi, Đường Chấn nghe vậy, mang theo kinh ngạc quét kia tự xưng Lạc Phỉ nữ tử một chút, tiện tay lấy xuống cung tiễn liên phát mấy mũi tên. Vây công Lạc Phỉ nguyên chú dân thí luyện giả cuốn quýt né tránh, lại bị Lạc Phỉ nắm lấy cơ hội, trường kiếm trong tay phảng phất luyện không ngang trời, một phen bay múa xuyên thẳng qua sau đó, lại liên tiếp chém giết ba người. Còn lại một tên nguyên chú dân thí luyện giả quay người muốn trốn, lại bị Đường Chấn một tiễn bắn trúng cái hốc, phù phù một tiếng ngã trên mặt đất. Lạc Phỉ thu hồi trường kiếm, đem thi thể trên bốn bao vây toàn bộ cầm lấy, đi đến Đường Chấn trước mặt đem bên trong ba cái đưa cho Đường Chấn. Đa tạ các hạ tương trợ, còn không biết xưng hô như thế nào. Đường Chấn chỉ là kết quả hai cái, đối Lạc Phỉ cười nói, Lạc Phỉ các hạ, không ngờ rằng chúng ta nhanh như vậy lại gặp mặt. Lạc Phỉ nghe vậy sửng sốt một chút, thon dài lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái, sau đó tràn đầy anh khí trên mặt hiện ra một vòng nụ cười. Nguyên lai là Đường Chấn các hạ, ta đây chính là lần thứ hai được ngươi tương trợ, ngươi ta ngược lại thật đúng là có duyên. Đường Chấn cười cười, chỉ vào thi thể trên đất nói, những thứ này nguyên chú dân là chuyện gì xảy ra, tại sao lại đột nhiên toát ra nhiều như vậy? Lạc Phỉ nghe vậy cười khổ một tiếng, lắc đầu thở dài, ta cũng vậy, vừa mới nhận được tin tức, nguyên chú dân lại phái ra mấy ngàn vạn thí luyện giả, liền xem như sẽ trải nghiệm sóng lớn đãi cắt sản chọn, thế nhưng vẫn như cũ sẽ có rất nhiều người thông qua thí luyện. Còn có chính là mỗi tên thí luyện giả cũng có 3 lần cơ hội sống lại, kể từ đó bọn hắn thông qua thí luyện tỷ lệ lại sẽ trên phạm vi lớn gia tăng. Lạc Phỉ nói đến đây, dùng rất không cam tâm giọng nói, lâu thành tu sĩ nhân số có hạn, liền xem như toàn bộ thông qua, thì xa xa không kịp nguyên chú dân thí luyện giả số lượng, tại đây cái tu vi bị phong ấn trong thế giới, chúng ta cũng không chiếm cứ ưu thế. Đường Chấn ngây ra một lúc, giật mình nói, cuối cùng bài thi phần khảo thí, cho dù là không hợp cách cũng có thể bước vào nơi này đi. Lạc Phỉ gật đầu một cái, không sai, mặc dù không thể tiến vào Huyền Không đảo, nhưng mà có thể bước vào phía dưới hải đảo. Vậy mọi người là như thế nào tới chỗ này? Theo ta được biết kia truyền tống trận căn bản không thể sử dụng. Kỳ thực có thể khởi động, nhưng mà cần chờ đợi thời gian nhất định, với lại khởi động thời gian chỉ có mấy phút. Đường Chấn gật đầu một cái, nếu là như vậy, vậy liền có thể giải thích vì sao thí luyện giả số lớn xuất hiện ở đây rồi, nguyên lai bọn hắn sử dụng truyền tống trận. Hiện tại chính mình độc thân, căn bản không còn thời gian chầm chậm vào truyền tống trận, bỏ lỡ truyền tống cơ hội ngược lại cũng 10 phần bình thường. Còn có một cái vấn đề, này lơ lửng đại lục đi lên còn có mấy tầng, phía trên còn có ai đổ bộ? Lạc Phỉ lắc đầu, không còn nghi ngờ gì nữa, nàng hiện tại thì không rõ ràng. Nơi này đã bị nguyên chú dân vượt lên trước chiếm cứ, đồ tốt đoán chừng đều đã bị bọn hắn lục soát hết, lại vào trong không có chút ý nghĩa nào, ta thì đi trước một bước. Đường Chấn đối Lạc Phỉ chắp tay nói một tiếng bảo trọng, sau đó nhanh chóng chui vào phụ cận trong rừng rậm. Lạc Phỉ há to miệng, trên mặt hiện ra một tia tức giận, hoán hận nói, tên hôn đản này, sợ ta sẽ cùng hắn cùng nhau hành động, lại chạy còn nhanh hơn thỏ. Không được, hắn tất nhiên không phải sử dụng trên truyền tống trận tới, vậy khẳng định còn có những biện pháp khác, có thể muốn so khổ đợi truyền tống trận mở ra mạnh hơn nhiều. Nghĩ đến đây, Lạc Phỉ lộ ra một tia xảo quyệt nụ cười, hắc hắc, tất nhiên bị ta biết, ngươi còn muốn một người ăn một mình, nằm mơ. Vừa dứt lời, Lạc Phỉ liền theo sát Đường Chấn rời đi lộ tuyến đuổi theo, khắp khuôn mặt là vẻ đắc ý. Chương 1506, không trung gặp nạn. Chương 1506, không trung gặp nạn. 2024-03-14 mấy phút đồng hồ sau đó, đang đi đường Đường Chấn đột nhiên dừng lại, bất đắc dĩ xoay người lại. Lạc Phỉ các hạ, có thể hay không đừng len lén đi theo sau ta, này lại để cho ta theo bản năng cảm thấy căng thẳng, lỡ như đem ngươi trở thành nguyên chú dân lời nói, ngươi rất có thể bị bắn thành con nhím. Ven đường đại thụ về sau, Lạc Phỉ ưu nhã cất bước đi ra, đối Đường Chấn cười nói, Đường Chấn các hạ mặc dù đi đường, ta thật chỉ là tiện đường trải qua mà thôi. Đường Chấn khỏe miệng chấn động một cái, khẽ gật đầu, vùi đầu tiếp tục đi đường. Lạc Phỉ tiếp tục theo ở phía sau, bất kể Đường Chấn làm sao chuyển hướng cũng ẩn tàng tung tích, đều sẽ bị nữ nhân này phát hiện, không còn nghi ngờ gì nữa nàng tinh thông truy tung. Lạc Phỉ các hạ, người rốt cục muốn làm gì? Nếu như muốn tổ đội liền mời nói thẳng, tất nhiên ta khẳng định chọn từ chối. Đối mặt Lạc Phỉ cách làm này, Đường Chấn kỳ thực thì cảm thấy bất đắc dĩ, nhưng lại không thể nói thêm cái gì. Kỳ thực ta chỉ là muốn hiểu rõ ngươi làm sao rời đi nơi này mà thôi, tuyệt đối sẽ không chậm trễ hành động của ngươi, ngươi cái kia sẽ không hẹp hòi như vậy sao? Đường Chấn nhún vai, đối Lạc Phỉ nói, trên thực tế nếu như có thể giúp ngươi một cái lời nói, ta khẳng định rất bằng lòng, chẳng qua ta đổ vật xác thực không thể đem hai người đưa lên trời. Phải không? Nghe ngươi kiểu nói này, ta ngược lại càng cảm thấy hứng thú hơn. Được rồi, chỉ mong ngươi sẽ không cảm thấy thất vọng. Hai người một đường tiến lên, đi tới Huyền Không Đại Lục biên giới, đánh giá xa xa một tòa khác lơ lửng lục địa. Chỗ này lơ lửng lục địa xưng là đảo nhỏ tự càng thỏa đáng, mặc dù diện tích không lớn, lại là tiến về hạch tâm khu vực phải qua đường, căn bản là không có cách lách qua. Cẩn thận quan sát trong chốc lát, Đường Chấn lấy ra chính mình chế tạo giản dị phi hành khí, phóng trên mặt đất bày ra tới. Lạc Phỉ nghiêm túc đánh giá vài lần về sau, trên mặt vẻ mặt như nghĩ tới cái gì, không còn nghi ngờ gì nữa Đường Chấn không hề có lừa nàng, thứ này thật chỉ có thể cung cấp một người sử dụng. Cho dù là muốn sao chép một kiện, thì nhất định phải có đầy đủ vật liệu mới được, đáng tiếc thời gian không còn nghi ngờ gì nữa chưa đủ. Đem phi hành khí cố định ở trên người, Đường Chấn chuẩn bị khởi động lúc, Lạc Phỉ lại mở miệng nói, nếu đem ngươi phi hành khí cải tiến một chút, có thể hay không mang hai người? Đường Chấn lắc đầu, như thế quá mức nguy hiểm, rất có thể dẫn đến nổ tung xảy ra, nói như vậy hai người chúng ta coi như nguy hiểm. Tu vi phong ấn tình huống dưới theo không trung rơi xuống, tại loại này cao tốc đánh chúng, hai người khẳng định sẽ bị quăng thành một đống thịt muối. Ngươi cũng nói chỉ là có thể mà thôi, không thử một chút lại làm sao biết không được chứ? Lạc Phỉ không còn nghi ngờ gì nữa, không nghĩ dễ dàng buông tha, thử nghiệm khuyên nhủ Đường Chấn, phải biết truyền tống trận lần nữa mở ra thời gian là tại 2 ngày sau đó, thời gian lâu như vậy đủ để cho nàng lạc hậu một mạng lớn. Đường Chấn lần nữa lắc đầu tỏ vẻ từ chối, hắn không cần phải. Liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Đường Chấn các hạ, ngươi hẳn phải biết chúng ta mục tiêu cuối cùng nhất là đoạt lại lâu thành cơ thạch, chẳng qua tại tu vi bị phong ấn tình huống dưới, ngươi có mấy phần chắc chắn dựa vào chính mình đạt được nền tảng. Đường Chấn trầm mặc không nói, trong lòng của hắn hết sức rõ ràng, chỉ bằng vào chính mình một người lời nói, xác thực chưa chắc sẽ là những người thí luyện khác đối thủ. Có thể đi đến một bước cuối cùng không có chỗ nào mà không phải là tinh anh trong tinh anh, Đường Chấn không phải loại đó tự cao tự đại hạng người, hiểu rõ có đôi khi muốn hoàn thành một việc, tránh không được muốn cùng những người khác qua lại hợp tác. Ta có thể thử một chút, chẳng qua ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt, không chừng chúng ta bay đến một nửa rồi sẽ trở thành hỏa cầu, sau đó theo không trung rơi xuống. Đường Chấn cảnh cáo Lạc Phỉ một câu, phát giác chính mình xác thực cần một đồng bạn về sau, hắn không còn nghi ngờ gì nữa đã đồng ý Lạc Phỉ đề xuất. Không sao, liền xem như trở thành hỏa cầu, không phải là có ngươi bồi tiếp không? Lạc Phỉ cười nói một câu, nhưng cũng ngay lập tức bắt đầu để chuẩn bị, để tránh bất ngờ thật xảy ra thời trở tay không kịp. Cải tiến phi hành khí đối với Đường Chấn mà nói cũng không phải vấn đề nan giải gì, có rồi phù văn pháp trận tồn tại, có thể để cho nó vận hành càng thêm ổn định, nhưng mà có thể hay không đem hai người thành công mang đến cái khác nhẹ nhàng đảo nhỏ, nhưng như cũng là ẩn số. Bận rộn rồi sau 2 giờ, Đường Chấn ra hiệu Lạc Phỉ chuẩn bị sẵn sàng, sau đó đốt lên phi hành khí. Lạc Phỉ ôm chặt lấy Đường Chấn, hai người tại phi hành khí thôi thúc dưới nhanh chóng lên không, qua trong giây lát liền đã rời xa mặt đất. Tất cả thuận lợi, nhìn lên tới không hề có người nói bết bát như vậy. Giọng Lạc Phỉ tại Đường Chấn vang lên bên hai, dường như mang theo một tia đắc ý đừng cao hứng quá sớm, và an toàn lục lại nói. Đường Chấn luôn luôn hết sức chăm chú thao túng phi hành khí, hắn cũng không giống như Lạc Phỉ lạc quan như vậy. Từng cái khí bình liên tiếp bị nhen lửa, phi hành khí chấn động tần suất càng lúc càng nhanh, không chừng một giây sau nó rồi sẽ nổ tung, Đường Chấn một trái tim vẫn luôn treo lấy, đã làm tốt rồi khẩn cấp chuẩn bị. Có câu nói là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, ngay tại thứ hai đếm ngược cái khí bình nhóm lửa lúc, một hồi không bình thường run run truyền đến, nhường Đường Chấn biến sắc. Không tốt, muốn nổ tung. Lớn tiếng nhắc nhở Lạc Phỉ một câu, Đường Chấn trực tiếp giải trừ cố định trên phi hành khí khí bình, sau đó lại đặt chồng chất hai cánh mở ra. Phun ra mãnh liệt khí lưu ống sắt trên không trung lung tung bay múa, suýt nữa đánh trúng Đường Chấn hai người, sau đó hóa thành một đoàn chói mắt hỏa cầu, tiếng vang chấn người choáng váng. Nổ tung sóng xung kích để cho hai người trên không trung lộn vài vòng, miễn cưỡng giữ vững thân thể về sau, lần nữa hướng phía đối diện Huyền Phù tiểu đảo bay đi, thế nhưng xem bọn hắn lúc này góc độ, rõ ràng không cách nào thuận lợi đến mục tiêu. Lạc Phỉ cười khổ một tiếng, dùng cảm thán giọng nói, thân làm một tên linh hoàng tu sĩ, lại phải đối mặt theo không trung rơi xuống ngã chết nguy cơ, cái này thực sự quá mức buồn cười. Đường Chấn chau mày lắc đầu, đưa tay chỉ trước mặt Huyền Phù tiểu đảo dưới đáy, đối Lạc Phỉ lớn tiếng nói, còn chưa tới trình độ sơn cùng thủy tận, ngươi biết ta là lựa chọn gì cái phương hướng này sao? Lạc Phỉ hoài nghi lắc đầu, quay đầu theo Đường Chấn ngón tay phương hướng nhìn thoáng qua nhìn lại, rất nhanh phát hiện tại lơ lửng lục địa dưới đáy có chỗ lồi ra nền tảng, mặt trên còn có không thấy được cửa động. Nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, chúng ta nên có thể thuận lợi đáp xuống chỗ kia nền tảng, sau đó lại nghĩ biện pháp trở về mặt đất. Lạc Phỉ gật đầu một cái, nàng hiện tại duy nhất có thể làm sự việc chính là phối hợp Đường Chấn thuận lợi hạ xuống. Tại Đường Chấn điều khiển dưới, hai người tại Vân Hải ở giữa chậm rãi tiến lên, cự ly này chỗ nền tảng thì càng ngày càng gần. Thế nhưng đúng lúc này, Đường Chấn trong lòng dâng lên một tia cảm giác nguy cơ, không chút do dự điều khiển phi hành khí chuyển hướng một bên. Siêu, một viên to bằng đầu người thạch đầu rơi xuống từ trên không, gào thét lên rơi xuống vực sâu, nếu không phải Đường Chấn chôn tránh kịp thời, chỉ sợ cũng sẽ bị tảng đá kia trực tiếp đập trúng. Nhưng mà nguy cơ cũng không giải trừ, rất nhanh liền có càng nhiều thạch đầu nện xuống đến, mục tiêu chính là phi hành bên trong Đường Chấn. Lạc Phỉ thăm dò nhìn về phía trên mặt hiện ra một tia phẫn nộ, đối Đường Chấn lớn tiếng nhắc nhở, phía trên có 5 cái nguyên chú dân, chính là bọn hắn đang không ngừng ném thạch đầu. Cẩn thận, nhanh lên đi phía trái. Lớn tiếng nhắc nhở đồng thời, Lạc Phỉ còn bấm một cái Đường Chấn bên trái cánh tay, để tránh hắn đánh giá ra sai. Đang nghe Lạc Phỉ nhắc nhở đồng thời, Đường Chấn liền đã làm ra phản ứng, sau đó nhanh chóng tiến hành né tránh. Một viên trường to bằng cái thất thạch đầu gào thét mà rơi, nếu không phải Đường Chấn né tránh kịp thời, bọn hắn nhất định sẽ bị nện đến thịt nát xương tan. Ta tuyệt đối sẽ không buông tha mấy tên này, bọn hắn tốt nhất cầu nguyện đừng để ta đụng phải. Lạc Phỉ hận hận nói một câu, trong lòng rất có chủng lão hổ bị chuột trêu đùa phẫn nộ tâm trạng, cùng với không thể làm gì buồn bực. Đường Chấn không tâm tình để ý tới Lạc Phỉ phàn nàn, hắn lúc này hết sức chăm chú điều khiển phi hành khí, như là một con linh hoạt tiến tử, đang không ngừng rơi xuống thạch đầu ở giữa xuyên thẳng qua tranh né. Chuẩn bị kỹ càng, chúng ta muốn hạ xuống rồi. Đường Chấn nhắc nhở Lạc Phỉ một câu, điều khiển phi hành khí chậm rãi hạ xuống, sau đó nhanh chóng giải trừ cố định đang phi hành khí, đem nó thu hồi đến chùm sáng bên trong. Thuận lợi chạm đất, tiếp xuống chúng ta nên cho đám người kia một chút màu sắc nhìn một chút. Đường Chấn đem vũ khí theo chùm sáng bên trong lấy ra, quay đầu nhìn thoáng qua phía trên vách núi, người lạnh chui vào sau lưng trong hang động. Đối với địch nhân của mình, Đường Chấn xưa nay sẽ không khách khí, đám gia hỏa này muốn giết chết chính mình, thì tự nhiên muốn làm tốt bị giết chuẩn bị. Cảm tạ, tiêu giao các chủ khen thưởng, cảm tạ các bạn đã ủng hộ. Chương 1507, truyền tống chỉ hoàn chương 1507, truyền tống chỉ hoàn 2024-03-14 chỗ này hang động hẹp dài khúc chiết, dọc theo thật dài cầu thang, có thể luôn luôn thông hướng Huyền Phù tiểu đảo địa diện. Đường Chấn cùng Lạc Phỉ hai người một bên tìm một bên đi tới, trong lúc đó nhìn thấy không ít tàn mát hài cốt, có thể chúng nó đều là tòa lầu này thành cư dân, lại có lẽ là đến từ ngoại giới kẻ xâm lấn. Nhìn xem những thứ này hài cốt dáng vẻ liền biết, chúng nó trước khi chết nhất định trải qua thảm thiết chém giết, mục nát đao kiếm chiến giáp bốn phía tàn mát. Đây là Đường Chấn trong lâu thành lần đầu thấy được lưu lại thi hài, lại không thể giải thích những kia cư dân lâu thành biến mất nguyên nhân cụ thể, mặc dù trong lòng tò mò, nhưng mà Đường Chấn lại không có quá nhiều dừng lại, mà là tiếp tục hướng xuống đất đi tới. Nguyên chú dân đã vượt lên trước một bước đã tới nơi này, chuyện này đối với Đường Chấn kế hoạch rất bất lợi, hắn nhất định phải đoạt tại đối phương trước đó đến hạch tâm khu vực, bằng không một khi lâu thành cơ thạch bị đối phương cướp đi, vậy hắn lần này đem rất khó có thu hoạch quá lớn. Lạc Phỉ cũng là như thế, nàng lần này mục tiêu chủ yếu chính là cướp đoạt lâu thành cơ thạch, dù là hiện tại cùng Đường Chấn tạm thời hợp tác, nhưng nếu là đã đến tối hậu quan đầu, nàng vẫn như cũ sẽ động thủ cùng Đường Chấn cắt đoạn. Hai người giao ước sẽ chỉ duy trì đến phát hiện lâu thành cơ thạch trước, chẳng qua trước đó, lẫn nhau cũng sẽ tận lực trợ giúp lẫn nhau. Một đường hướng lên chạy vội, Đường Chấn cùng Lạc Phỉ cuối cùng đến địa diện, theo một chỗ vườn hoa trong núi giả đi ra. So sánh lúc trước đi qua hai tòa lơ lửng lục địa, nơi này rõ ràng nhiều hơn không ít chiến đấu dấu vết, một ít kiến trúc đã nghiêm trọng tổn hại. Hai người liếc mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng lựa chọn phụ cận cao nhất một dãy nhà, tại không cách nào dùng tinh thần lực dò xét tình huống dưới, trèo cao nhìn xa không thể nghi ngờ là hiểu rõ cảnh vật chung quanh phương thức cao nhất. Không còn nghi ngờ gì nữa, không chỉ Đường Chấn hai người nghĩ tới điểm này, những kia nguyên chú dân đã chiếm cứ nơi này, có người đang chỗ cao nhất phụ trách cảnh giới, đồng thời cho đồng bọn của mình chỉ rõ phương hướng. Có thể chính là hắn phát hiện Đường Chấn hai người, sau đó báo tin đồng bạn dùng thạch đầu phát động công kích. Ta đi lên xử lý hắn, ngươi đang phía dưới phụ trách cảnh giới. Nhắc nhở Lạc Phỉ một câu, Đường Chấn tựa như cùng con báo giống như chui vào kiến trúc bên trong, lặng yên không tiếng động mượn nhờ địa hình nghiệm hộ, hướng phía tên kia đứng ở kiến trúc đỉnh nguyên chú dân chậm rãi tới gần. Tên kia nguyên chú dân cũng không phát hiện nguy cơ tiến đến, còn đang ở không ngừng quan sát đến nhẹ nhàng đảo nhỏ chung quanh thiên không, đề phòng có người lần nữa tiếp cận. Trong tay hắn cầm cùng loại cung nỏ vũ khí, phân phối trang bị nhìn cùng loại hộp tên thứ gì đó, nên có thể làm được liên tục xạ kích. So sánh lâu thành tu sĩ loại đó đáng sợ sức chiến đấu, loại vũ khí này lực sát thương quả thực dường như là đồ chơi bình thường, chẳng qua tại phong ấn tu vi tình huống dưới, những vũ khí này hay là có được nhất định uy lực. Một tòa cấp thế giới lâu thành bên trong, tuyệt đối không thể nào chỉ có những thứ này bình thường vũ khí, cho nên những kia lợi hại vũ khí nhất định bị niêm phong tích trữ tại một nơi nào đó, chỉ có lâu thành tu sĩ rời khỏi lâu thành lúc mới biết được cấp cho. Có thể chính mình sử dụng những vũ khí này, tất cả đều là kẻ xâm lấn còn sót lại thứ gì đó. Trong lòng lóe lên ý nghĩ này lúc, Đường Chấn đã cách đảm nhiệm cảnh giới nguyên chú dân không đủ 3 mét, khoảng cách này rất nguy hiểm, lại đủ để cho hắn hoàn thành nhất kích tất sát công kích. Đột nhiên phóng tới mục tiêu, Đường Chấn vũ khí đồng thời đưa ra, hung hăng đâm vào mục tiêu trái tim. Đem sủi lơ thi thể chậm rãi phóng tới, Đường Chấn nhanh chóng quan sát một chút cảnh vật xung quanh, về đến phía dưới cùng Lạc Phỉ sẽ cùng. Nhìn thấy Lạc Phỉ về sau, Đường Chấn thấp giọng nói, tòa này huyền phù tiểu đảo trên chỉ có này một mảnh kiến trúc, những kia nguyên chú dân đang tìm, nhân số nên tại 10 cái trở lên. Hiện tại vấn đề là bọn hắn làm sao đến nơi này, phải biết nguyên chú dân không hề có cánh chim, càng không cách nào làm được lăng không hư độ, cho nên bọn hắn hoặc là có thể chở khách càng nhiều người phi hành khí, hoặc là chính là nắm giữ lấy khởi động truyền tống trận mấu chốt vật phẩm. Lạc Phỉ gật đầu một cái, thì chỉ có nguyên nhân này mới có thể giải thích những kia nguyên chú dân tại sao lại nhanh hơn bọn họ một bước đến nơi này. Cửa hải cuối cùng tri thức khảo giác, quyết định thí luyện giả sẽ bị truyền tống vị trí cụ thể, Lạc Phỉ tuyệt đối không tin tưởng những thứ này nguyên chú dân nắm giữ tri thức lại so với nàng cái này linh hoàng tu sĩ còn muốn phong phú. Giả sử quả thực như thế, bọn hắn những thứ này lâu thành thế giới thí luyện giả thực sự xấu hổ tự sát. Cho nên chúng ta hàng đầu mục tiêu chính là làm rõ ràng nguyên chú dân làm sao đến nơi này, sau đó lại giữ cửa ải khóa vật phẩm cướp đoạt đến, có đúng hay không? Lạc Phỉ đúng Đường Chấn hỏi một câu, gặp hắn gật đầu sau đó, liền rút ra cắm ở chủy thủ bên hông. Chúng ta chia ra hành động, nửa giờ sau ở chỗ này tụ hợp. Trước chờ một chút, cây cung này tiễn ngươi cầm lấy đi dùng đi, ta có cái này. Đường Chấn dương lên trong tay hạt nổ, quay người hướng phía cách đó không xa kiến trúc chậm rãi đi đi, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Lạc Phỉ cười cười, đem cung tiễn thu nhập trùng sáng, hướng phía phương hướng ngược nhau chậm rãi di động. Đường Chấn tới gần kiến trúc sau đó, cẩn thận tiềm phục tại cửa phụ cận, hắn lúc trước liền đã chú ý tới nơi này có bóng người chớp động. Nghe càng ngày càng gần tiếng bước chân, Đường Chấn hiểu rõ mục tiêu đang đến gần, hai mắt hơi híp, nhìn lên tới dường như là vận sức chờ phát động báo săn. Một bóng người xuất hiện ở trước mắt, Đường Chấn nhìn thấy hắn phát hiện chính mình thời kinh ngạc ánh mắt, không đợi đối phương phản ứng, hắn liền đã hoàn thành công kích. Đem ba lô thu nhập trùng sáng, thi thể kéo tới trong góc, Đường Chấn bắt đầu tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Tại không cách nào cùng nguyên chú dân câu thông tình huống dưới, hắn chỉ có thể làm hết sức tìm kiếm những thứ này nguyên chú dân bên trong đầu lĩnh nhân vật, có thể vật mình muốn ngay tại trên người đối phương. Giống như ưu linh tại kiến trúc bên trong ghé qua, Đường Chấn tuần tự giải quyết 4 nguyên chú dân thí luyện giả, thế nhưng vẫn không có tìm thấy vật hắn muốn. Ngay tại hắn chuẩn bị mạo hiểm dẫn xuất tất cả địch nhân, từ đó đánh giá ra chính mình tìm kiếm mục tiêu lúc, xa xa lại đột nhiên truyền đến một hồi kịch liệt tiếng chém giết, kinh động đến hắn sắp công kích một nguyên chú dân. Đường Chấn trong lòng trầm xuống, hắn suy đoán Lạc Phỉ rất có thể đã bại lộ, đang lọt vào nguyên chú dân vây công. Mắt thấy đối phương muốn đuổi đi trợ giúp, Đường Chấn ngay lập tức lấy ra hạp nổ phát động công kích, một tiễn xuyên qua cái hốc. Thực sự là phiền phức nữ nhân, chẳng qua cứ như vậy, ngược lại là có thể thuận tiện ta tìm kiếm thí luyện giả thủ lĩnh. Nghĩ đến đây về sau, Đường Chấn ngay lập tức lần theo phương hướng âm thanh truyền tới đi tới, rất nhanh liền nhìn thấy đang cùng nguyên chú dân đấu cùng nhau Lạc Phỉ. Lúc này bên cạnh nàng vây quanh 5 tên địch nhân, bên cạnh còn có 3 người đang quan sát, mang trên mặt vẻ trêu tức. Thi thầm trốn ở góc tường vị trí, Đường Chấn rất nhanh liền khóa chặt rồi mục tiêu của mình, chính là 3 người bên trong tên nam tử kia, đang bị 2 tên thủ hạ thiếp thân bảo hộ. Nếu cẩn thận quan sát, rồi sẽ phát hiện này tay của nam tử trên mang một chiếc nhẫn, cùng trừ ra quần áo vũ khí bên ngoài không còn gì khác vật phẩm thí luyện giả so sánh, này mai chỉ hoàn đủ để bại lộ thân phận đặc thù của hắn. Hiện tại muốn sự việc chính là xử lý người kia, sau đó cướp đi viên kia rõ ràng không tầm thường chỉ hoàn. Thừa dịp đối phương bị Lạc Phỉ thu hút chú ý tuyệt cao cơ hội, Đường Chấn nhanh chóng đến gần rồi 3 người vị trí, giơ lên trong tay hạp nổ liên tục bắn ra 5 mũi tên. 3 mũi tên rơi vào tên kia mang theo chỉ hoàn nguyên chú dân trên người, toàn bộ bắn tại bộ vị yếu hại, ngoài ra 2 mũi tên rơi tại hộ vệ bên cạnh trên người, mỗi một tiễn cũng thật sâu ngập vào cơ thể, đủ để cho bọn hắn mất đi tính mạng. Thấy mục tiêu đã ngã xuống đất, Đường Chấn không hề có vội vã cướp đoạt chỉ hoàn, mà là đem còn lại nỗ tiễn toàn bộ bắn về phía vây công Lạc Phỉ Nguyên Chú Dân. Đạt được rồi Đường Chấn giúp đỡ, Lạc Phỉ áp lực chợt giảm, mấy hơi thở chỉ thấy còn lại Nguyên Chú Dân giải quyết, tiếp theo thật dài thở phào nhẹ nhõm. Cảm ơn. Nếu không phải Đường Chấn kịp thời ra tay, nàng rất có thể bị những thứ này Nguyên Chú Dân cho xử lý. Không cần phải khách khí, chúng ta hay là nắm chặt thời gian hành động đi. Đường Chấn đem thi thể trên nỗ tiễn thu về, lại đặt tên kia thủ lĩnh chỉ hoàn lấy xuống, xác nhận không có bất kỳ cái gì bỏ sót về sau, liền đi đầu hướng phía truyền tống trận chỗ khu vực đi đến. Chương 1508, Hạch Tâm khu vực chương 1508, Hạch Tâm khu vực 2024-03-14 làm mang theo chỉ hoàn Đường Chấn tới gần truyền tống trận sau đó, nguyên bản đình chỉ vận hành truyền tống trận lập tức có rồi phản ứng. Quả nhiên cùng ta lúc trước đoán như thế, ngày mai chỉ hoàn có khởi động truyền tống trận quyền hạn, cũng không biết những kia nguyên chú dân là từ đâu lấy được nó. Chẳng qua có một chút có thể khẳng định, nó nguyên chủ nhân khẳng định thân phận không tầm thường, bình thường cư dân lâu thành nhưng không có quyền lợi. Đường Chấn đối Lạc Phỉ nói một câu, sau đó liền bắt đầu nếm thử nhìn khởi động truyền tống trận, để xác định nó rốt cục có bao nhiêu quyền hạn, nếu như có thể mà nói, tốt nhất trực tiếp truyền tống đến khu vực hạch tâm của Tuyền Hải lâu thành. Lạc Phỉ ở một bên phụ trách cảnh giới, nghe được Đường Chấn về sau, nếu mày nói, ta nghĩ này mai chỉ hoàn hẳn là nguyên chú dân tại ngoại giới đạt được, sau đó tại biết được nó tác dụng tình huống dưới bị mang vào, giống như ngươi lời nói, nguyên bản người sở hữu khẳng định không phải người bình thường. Vấn đề là như vậy chỉ hoàn tổng cộng có mấy cái, có phải hay không thì có cái khác nguyên chú dân tại sử dụng, quả thực như thế, vậy chúng ta nhất định phải tăng tốc hành động tốc độ. Đường Chấn gật đầu một cái, hắn đồng ý Lạc Phỉ suy đoán, chiếc nhẫn này hẳn là nguyên chú dân chiến lợi phẩm. Ngay cả kiểu này quan trọng vật phẩm đều bị cướp đi, có thể nghĩ nơi này cư dân lâu thành gặp cái gì. Bọn hắn không những ở cùng nguyên chú dân trong chiến đấu cảnh ngộ thảm bại, bây giờ nơi ở của mình càng là hơn lọt vào nguyên chú dân kẻ cướp bình thường vơ vét cướp đoạt, ngay cả lâu thành cơ thạch đều có khả năng khó giữ được. Tuyền Hải lâu thành đình trệ, đã không cần bất kỳ nghi ngờ nào. Đây là Đường Chấn cho đến tận này tiếp xúc đến đẳng cấp cao nhất lâu thành, cũng là đỉnh trệ đẳng cấp cao nhất lâu thành, hắn đối với cụ thể đỉnh trệ quá trình rất hiếu kỳ, thì hy vọng có thể lấy đó mà làm gương. "Tốt, chúng ta chuẩn bị tiến hành truyền tống đi." Đường Chấn búng tay một cái, đối Lạc Phỉ vẫy vẫy tay, đi đầu đứng ở trong truyền tống trận. Một đạo quang mang hiện lên, hai người biến mất không thấy gì nữa, sau một khắc trực tiếp xuất hiện tại một tòa cự hình kiến trúc đỉnh. Kiến trúc này thoạt nhìn như là tòa tế đàn, nhưng mà độ cao lại đủ mấy trăm mét, thuần trắng kiến trúc vật liệu mặt ngoài, mài rua vô số tinh mỹ đồ án, có vẻ xưa cũ mà thần bí. Giống như huyền vụ tiểu đảo, tòa kiến trúc này trên đồng dạng có nghiêm trọng tổn hại dấu vết, lại chí ít có mấy chục trên trăm năm lịch sử. Theo Đường Chấn cái góc độ này hướng nhìn một phía, có thể gặp đến từng tòa lớn nhỏ không đều huyền không lục địa, chính vì hàm ý nào đó quy luật cách thức sắp xếp ra, số lượng vượt xa Đường Chấn tưởng tượng. Tại cuối tầm mắt chỗ, có thể nhìn thấy tòa này cấp thế giới lâu thành bên dưới, dường như là hỗn độn không ra vân hải bình thường, mơ hồ có tia chớp ở trong đó không ngừng lấp lóe. Lúc này Đường Chấn đột nhiên có loại cảm xúc, nếu chính mình không có đến nơi này, có thể vĩnh viễn trải nghiệm không đến thế giới chân chính cấp lâu thành đến cỡ nào thần kỳ. Những kia cư dân lâu thành mức độ lớn nhất lợi dụng hiện hữu không gian, dùng lơ lửng lục địa thay thế toàn bộ lục địa, đồng thời thì sử dụng tiểu này ở vào không cao bằng độ thổ địa, đến đem đẳng cấp khác nhau cư dân lâu thành phân chia ra tới. Chỗ xấu chính là làm mỗ một tòa huyền không lục địa gặp biến cố lúc, cái khác huyền không lục địa không cách nào kịp thời làm ra phản ứng, thậm chí chỉ có thể bàn quan. Lúc này lơ lửng lục địa trực tiếp biến thành lơ lửng nhà tù, hoàn toàn là mua dây buộc mình. Loại chuyện này cũng không phải là không thể nào xảy ra, chỉ cần đầu tiên phá hủy cấp thế giới lâu thành khống chế hạch tâm, bảo đảm nơi này pháp tắc sẽ không bị đánh vỡ. Như vậy kẻ xâm lấn thì có thể lợi dụng quy tắc của nơi này đối phó người nơi này. Tất nhiên đây cũng không có nghĩa là kẻ xâm lấn thu được thắng lợi cuối cùng, lớn nhất có thể là lúc trước kẻ xâm lấn cùng còn lại cư dân lâu thành đồng quy vu tận, sau đó những năng lượng này hóa thi thể phần lớn tan thành mây khói. Lâu thành thế giới thí luyện giả, còn có nguyên thế giới thí luyện giả, kỳ thực chỉ là chiến tranh đã xảy ra không biết bao nhiêu năm sau mới vì bước vào, mà tiến vào nơi này cách thức, cũng là cấp thế giới lâu thành còn đang ở ngầm thừa nhận vận chuyển đường tắt. Nơi này hẳn là hạch tâm khu vực rồi, tiếp xuống chúng ta tách ra hành động đi. Lạc Phỉ nói với Đường Chấn rồi một câu, liền nhanh chóng xông ra truyền tống trận, mục tiêu của nàng rất rõ ràng, chính là xa xa tòa kia cao lớn kiến trúc hùng vĩ. Lâu thành cơ thạch tất nhiên cất đặt ở đâu, rất có thể đã có người nhanh chân đến trước, nhất định phải mau chóng hành động mới được. Đường Chấn nhưng không có tượng Lạc Phỉ như vậy sốt ruột, bởi vì hắn hiểu rõ nhưng phàm là cất đặt lâu thành cơ thạch chỗ, cũng tất nhiên có nặng nề phòng ngự trang bị, một đám tu vi bị phong ấn thí luyện giả muốn vượt qua, tuyệt đối không cách nào trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành. Mà việc hắn muốn làm, là nghĩ cách để cho mình không cần đối mặt những kia phòng ngự trang bị, trực tiếp đến lâu thành cơ thạch chỗ khu vực. Dưới tình huống bình thường, một cao cấp cư dân lâu thành thân phận có thể giải quyết vấn đề này. Đáng tiếc hắn bây giờ căn bản không cách nào tới gần cơ thạch bình đài, tự nhiên cũng liền không cách nào đạt được thân phận bài cư dân, mà ở không có thân phận bài cư dân tình huống dưới, tự nhiên cũng liền không cách nào thông qua những kia phòng ngự cơ chế. Như lợi cách không làm được, vậy cũng chỉ có thể sử dụng dã man nhất cách. Thời gian kế tiếp trong, Đường Chấn bắt đầu ở những kiến trúc kia ở giữa không ngừng đi khắp, tìm nhìn chính mình cần vật liệu, nhìn lên tới dường như cũng không sốt ruột. Cùng lúc đó, tại khu vực hạch tâm của Tuyền Hải lâu thành, từng trang chém giết đang không ngừng trình diễn. Lâu thành tu sĩ cùng nguyên chú dân đã lục tục lại tới đây, bọn hắn tạo thành từng cái đoàn đội, tranh đoạt nhìn nơi này kỳ chân dị bảo. Nhất là thông hướng cơ thạch bình đài trong thông đạo, càng là hơn tán lạc hàng loạt thi thể, bọn hắn đều là cố gắng xông vào vào trong, sau đó bị kim loại khôi lỗi giết chết mạo thất quỷ. Tu vi bị phong ấn tình huống dưới, thí luyện giả thậm chí ngay cả kim loại khôi lỗi một lần công kích cũng ngăn cản không nổi. Lạc Phỉ lúc này thì tại thông đạo phụ cận, đang cùng hơn 10 người lâu thành tu sĩ liên hợp lại cùng nhau, bọn hắn qua lại hợp tác chống cự Nguyên Chú Dân đồng thời, thì tại nghị trăm phương ngàn kế tới gần cơ thạch bình đài. Lâu thành tu sĩ cùng Nguyên Chú Dân ở giữa địch ý đã không có lúc trước như vậy kịch liệt, thứ nhất là giết chết lâu thành tu sĩ sau căn bản không có bất luận cái gì thu hoạch, bởi vì bọn họ thu thập vật phẩm toàn bộ cất đặt tại chùm sáng bên trong. Thứ hai cũng là lâu thành tu sĩ nhóm bắt đầu che giấu mình, lẫn vào rồi Nguyên Chú Dân trong đội ngũ, sẽ không tùy tiện bại lộ thân phận của mình. Những thứ này Nguyên Chú Dân vốn cũng không thuộc về cùng một trận doanh, lúc này vì cướp đoạt bảo vật, căn bản cũng không có cố kỵ nhiều như vậy, lại có ai đi để ý tới ẩn tàng lâu thành tu sĩ. Lâu thành tu sĩ nhóm thì biết mình nhân số không chiếm ưu thế, cho nên cũng liền càng biến đổi thêm kiêm tốn, tùy tiện không tới trêu chọc những kia đoạt mắt đỏ Nguyên Chú Dân. Tất nhiên nếu là có mắt không mở Nguyên Chú Dân có can đảm trêu chọc, lâu thành tu sĩ thì sẽ không khách khí, cho dù là tu vi bị phong ấn, linh hoàng tu sĩ năng lực chiến đấu cũng không phải Nguyên Chú Dân có thể so sánh, có can đảm nếm thử Nguyên Chú Dân hiện tại cũng biến thành thi thể. Cho đến bây giờ, các cư dân bản địa còn không có làm rõ ràng lâu thành tu sĩ lai lịch, chỉ là coi bọn họ là thành bình thường thí luyện giả, không biết bọn hắn chính là quá khứ đã từng với cái thế giới này phát động xâm lấn địch nhân. Thì may mắn bọn hắn không có bại lộ, bằng không liền xem như sức chiến đấu mạnh hơn, thì vô cùng có khả năng tại Nguyên Chú Dân vây công hạ toàn quân bị diệt. Chương 1509, Minh Phong chương 1509, Minh Phong 2024-03-14 chủ lâu thành diện tích cực lớn, một gian nhà diện tích thì vượt qua hơn ngàn mét vuông, tại ở gần thông đạo nào đó trong phòng, một đám lâu thành tu sĩ chính tụ tập ở đây, cảnh giác quan sát đến tình huống bên ngoài. Cầm đầu một tên lâu thành tu sĩ dáng người gầy yếu, làn da mặt ngoài sinh trưởng một chủng loại dường như cốt giáp vật chất, kia trên cốt giáp mặt trải rộng vết đao, không còn nghi ngờ gì nữa thay hắn ngăn cản không ít chí mạng công kích. Mặt mũi của hắn nhìn lên tới bình thường, nhưng mà hai mắt lại tinh quang lấp lóe, mơ hồ tản ra một tia khí tức cấm lãnh. Một tên lâu thành tu sĩ thu hồi tầm mắt, đi đến trước mặt hắn hỏi: "Minh Phong các hạ, chúng ta chừng nào thì bắt đầu hành động?" Nghe được bên cạnh tu sĩ hỏi về sau, Minh Phong trầm ngâm một chút trầm giọng nói: "Thông hướng cơ thạch bình đài con đường quá mức nguy hiểm, chỉ bằng vào chúng ta lời nói căn bản là không có cách cưỡng ép đột nhập, cho nên nhất định phải khắc muốn nó pháp mới được." Bên cạnh lâu thành tu sĩ nghe vậy, cũng là nhíu mày, cái này hiển nhiên là một nan đề. "Vậy chúng ta nên làm cái gì?" Lẽ nào vẫn dương mắt nhìn. Mở miệng hỏi lâu thành tu sĩ mặt lộ vẻ bề bài, hắn mặc dù rất muốn lại thử một chút, chẳng qua vừa nghĩ tới lúc trước những kia Nguyên Chú Dân chết mất thảm trạng, hay là cố nén trong lòng xúc động. Minh Phong khẽ cười một tiếng, thản nhiên nói: "Không cần phải gấp, kỳ thực chúng ta còn có cơ hội, mấu chốt là nhìn xem phải như thế nào sử dụng." Thấy Minh Phong vẻ mặt tự tin nét mặt, bên cạnh trong lòng mọi người khẽ động, chẳng lẽ lại hắn đã có biện pháp giải quyết vấn đề. "Minh Phong các hạ, người rốt cục định làm gì? Nếu có thể cần dùng đến chỗ của chúng ta, còn xin không nên khách khí." Có lâu thành tu sĩ mở miệng nói, lập tức dẫn tới bên cạnh mọi người phụ họa, bọn hắn lúc này tụ tập cùng nhau, đã mơ hồ ngầm thừa nhận Minh Phong làm thủ lĩnh. Phải biết lần trước thí luyện bên trong, Minh Phong thế nhưng vì mấy chục vạn chiến công điểm tích lũy danh liệt thứ hai, tại thi hành nhiệm vụ trong lúc đó trí kế bách xuất, gắng gượng chen vào linh sư thế giới cao tầng bên trong. Nếu không phải Đường Chấn nửa đường giết ra, thí luyện điểm tích lũy đứng đầu bảng trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Loại thủ đoạn này xa so với mãng phu chém giết muốn cao minh rất nhiều, cũng là lâu thành tu sĩ nhóm lựa chọn nghe theo hắn chỉ huy nguyên nhân chỗ. "Mọi người không nên gấp gáp, kỳ thực tới nơi này trước đó, ta liền đã sai người ngụy trang thành Nguyên Chú Dân, tại bọn hắn trong miệng giải thông tin, nói tại cơ thạch bình đài trong phòng còn có trọng bảo. Tin tưởng không được bao lâu thời gian, những kia thu thập hết khu vực khác Nguyên Chú Dân rồi sẽ tụ tập ở đây, sau đó nghị trăm phương ngàn kế cưỡng ép xâm nhập thông đạo." Nói đến đây Minh Phong nhẹ giọng cười một tiếng, dùng tự tin giọng nói: "Đến lúc đó chúng ta chỉ cần theo ở phía sau, có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi." Thấy mọi người đều là một bộ nửa tin nửa ngờ nét mặt, Minh Phong tiếp tục nói: "Đương nhiên muốn nhường Nguyên Chú Dân mắc lửa cũng không dễ dàng, cho nên chúng ta còn cần thêm nữa một mối lửa, nhường Nguyên Chú Dân tin tưởng cơ thạch bình đài chỗ nào thật sự có bảo vật." Đúng lúc này Minh Phong đảo mắt mọi người, dùng cổ vũ ánh mắt nhìn về phía chúng nhân nói: "Ta hiện tại cần phải có người giúp đỡ diễn một màn kịch, có ai vui lòng gánh này trách nhiệm?" Chúng tu sĩ trầm mặc không nói, không còn nghi ngờ gì nữa tại tình huống không rõ trước, không người nào nguyện ý gánh chịu cái này mạo hiểm. Minh Phong đấy mắt hiện lên một tia bất mãn, bất quá vẫn là vừa cười vừa nói: "Chư vị mời yên tâm, chuyện này tuyệt đối không có bất kỳ cái gì mạo hiểm, nhiều lắm thì bị một ít da thịt nỗi khổ thôi. Với lại ta bảo đảm tại lần luyện tập này sau khi chấm dứt, sẽ cho thi hành nhiệm vụ huynh đệ vì phong phú hồi báo, tuyệt đối sẽ không bạc đãi mọi người." Nghe được Minh Phong cho ra hứa hẹn, chúng tu sĩ âm thầm gật đầu, rất nhanh liền có người chủ động đứng ra, tỏ vẻ có thể phối hợp Minh Phong hành động. Minh Phong trong lòng đại hỉ, vỗ vỗ bả vai của đối phương, sau đó lại đem kế hoạch của chính mình nhỏ giọng báo cho biết. Tên tu sĩ kia nghe được gật đầu không ngừng, mặt lộ một tia bội phục chi sắc nói: "Mời Minh Phong các hạ yên tâm, ta nhất định không phụ nhờ vả." Sau khi nói xong, tu sĩ kia còn cảm thán nói: "Ta xưa nay bội phục nhất chính là các hạ kiểu này trí dũng song toàn nhân vật, ai ngờ lần trước thí luyện khuất tại thứ hai, ngay cả ta cũng thay ngươi cảm thấy bất bình. Cái đó Đường Chấn cũng không biết là từ đâu xuất hiện, dựa vào đầu cơ trục lợi đạt được rồi thí luyện thứ nhất, lại còn làm hại chúng ta cố gắng của mọi người trôi theo dòng nước, quả nhiên là ghê tởm đến cực điểm." Một bên Minh Phong nghe được câu này, trong mắt lóe lên một tia vẻ lo lắng, chẳng qua rất nhanh liền vừa cười vừa nói: "Không thể nói như thế, người ta có thể làm được điểm này, bằng cũng là bản lãnh của mình, rốt cuộc này thí luyện bản thân liền là một hồi cạnh tranh." Bất bình tu sĩ cười một tiếng, cũng liền không nói nhảm thêm nữa. Cách đó không xa Lạc Phỉ mắt thấy một màn này, trong lòng âm thầm cười lạnh, nàng có thể xác định bị đoạt rồi đứng đầu bảng Minh Phong rất không cam tâm, những lời vừa rồi bất quá là vì rồi giữ gìn hình tượng của mình thôi. Về phần kia thay Minh Phong bất bình tu sĩ, đoán chừng thì không có ý tốt, hắn cố ý ở trước mặt mọi người nhắc tới chuyện này, đơn giản là muốn tìm lên giữa hai người mâu thuẫn, hiếu chiến nhất cái người chết ta sống. Phải biết tham dự lần này hành động thí luyện giả bên trong, chỉ có Minh Phong cùng từ đầu đến cuối không có lộ diện đường chấn cho chúng tu sĩ áp lực lớn nhất, nếu hai người bọn họ cũng vì bất ngờ rời khỏi thí luyện, như vậy mọi người đạt được thắng lợi sau cùng khả năng tính rồi sẽ tăng lên rất nhiều. Lạc Phỉ kỳ thực thì hy vọng đường chấn cùng Minh Phong tranh đấu một hồi, chỉ có trong lòng chính nàng hiểu rõ, nếu là mình cùng hai người này cạnh tranh lời nói, thành công khả năng tính kỳ thực rất thấp. Tại thí luyện người bên trong, Minh Phong danh khí rất lớn, cũng là công nhận có hy vọng nhất hoàn thành thí luyện tu sĩ một trong, thậm chí có không ít tu sĩ cũng mơ hồ vì hắn cầm đầu, trông cậy vào Minh Phong về sau dịu dắt chính mình một chút. Có thể cùng đệ ngũ chiến khu thành viên đáp lên quan hệ, chẳng khác nào ôm vào rồi một cái kim đại thối, điều này cơ hội tốt lại có ai sẽ tùy tiện lãng phí. Về phần đường chấn cái này nửa đường giết ra thí luyện giả, Lạc Phỉ cảm giác chính mình có chút nhìn không thấu, làm việc phá cách, với lại gan to bằng trời, một bộ không đem tiên xuyên phá thể không bỏ qua dáng vẻ. Linh sư thế giới hành động, đủ để chứng minh điểm này, lúc đó chỉ cần hơi không cẩn thận, liền có khả năng mất đi tính mạng, để cho mình thí luyện phí công nhọc sức. Cùng làm việc luôn luôn cầu ổn thí luyện giả so sánh, điều này phong cách hành sự thực sự quá mức khác loại, đơn giản chính là tìm đường chết điển hình. Nhưng nếu là nói hắn lô mang cuồng vọng, nhưng lại cũng không phải là như thế, bởi vì căn cứ Lạc Phỉ quan sát, đường chấn làm việc nhìn như lớn mật, thực chất mỗi một bước đều là trải qua tỉ mỉ suy tính, nhìn như lô mang hành vi, có đôi khi phản đến có thể thu đến hiệu quả tốt hơn. Nếu là thật sự coi hắn là thành một mãng phu lời nói, cuối cùng rất có thể sẽ chết được vô cùng thảm. Nghĩ đến đây Lạc Phỉ cười thầm một tiếng, nàng hiện tại thật sự có mấy phần chờ mong, muốn nhìn một chút đường chấn cùng Minh Phong giao thủ cảnh tượng. Đúng lúc này, Lạc Phỉ chỉ thấy Minh Phong đi đến trước mặt, dùng rất quen giọng nói, "Lạc Phỉ các hạ, không ngờ rằng chúng ta nhanh như vậy thì lại có cơ hội hợp tác. Kế tiếp còn mời Minh Phong các hạ chiếu cố nhiều hơn, Lạc Phỉ trước cảm ơn qua." Lạc Phỉ nghe vậy cười lấy đáp lễ, vụ trộm lại bĩu môi khinh thường, nàng trong linh sư thế giới bản thân bị trọng thương, kỳ thực cùng Minh Phong có quan hệ rất lớn. Ngay lúc đó Minh Phong quyền cao chức trọng, nhưng mà người đáng giá tín nhiệm tay lại không nhiều, cho nên có đôi khi hắn sẽ đem một ít nhiệm vụ ủy thác cho thí luyện giả, thù lao chính là cho thí luyện giả cung cấp một ít tài chính cùng một số phương diện giúp đỡ, cũng tại thời khắc mấu chốt giúp đỡ bọn hắn tiến hành nhiệm vụ. Hai bên đôi bên cùng có lợi, hợp tác quá trình ngược lại cũng tính toán vui sướng. Lạc Phỉ tại gặp được đường chấn trước đó, thì theo Minh Phong trong tay nhận được một hạng nhiệm vụ, ai ngờ tại thi hành nhiệm vụ trên đường cảnh ngộ biến cố, có thể Lạc Phỉ rơi vào cái bẫy, kém một chút nhi mất đi tính mạng. Sau căn cứ Lạc Phỉ suy đoán, rất có thể là Minh Phong hay là thủ hạ của hắn đem chính mình bán, chỉ là không có bất kỳ chứng cứ nào mà thôi. Chẳng qua lớn nhất có thể chính là Minh Phong sai sự, hắn lúc đó đã nắm chắc thắng lợi trong tay, vì để tránh cho thất bại trong gang tấc, thế tất yếu đem chính mình tình huống thí luyện giả dọn dẹp sạch sẽ. Theo một khắc này bắt đầu, Lạc Phỉ thì đúng Minh Phong đề cao cảnh giác, thử thăm dò liên hệ một lần, kết quả lại bị linh sư đuổi bắt, cũng may Lạc Phỉ đã sớm chuẩn bị, nhẹ nhõm thoát khỏi địch nhân. Ẩn giấu đi sau một thời gian ngắn, Sơn cùng Thủy Tật Lạc Phỉ bây giờ không có cách, cuối cùng chỉ có thể thông qua cơ thạch bình đài cầu cứu, cuối cùng gặp phải cùng ở tại một tòa thành thị đường trấn. Chương 1510, bảo vật hấp dẫn chương 1510, bảo vật hấp dẫn 2024-03-14 mặc dù cùng đường chấn trong lúc đó chỉ là một hồi giao dịch, nhưng mà tại Lạc Phỉ trong lòng, nhưng như cũng đúng đường chấn có một tia cảm kích. Trong nội tâm nàng hết sức rõ ràng, mình cùng đường chấn giao dịch kỳ thực vô cùng cho đùa, thậm chí có thể nói căn bản không có bao lớn lực hấp dẫn, đường chấn liền xem như từ chối thì không hề thấy quái lạ. Thế nhưng hai lần gặp nhau, đường chấn đều đồng ý rồi cùng mình hợp tác, trong này tất nhiên có lợi dụng lẫn nhau nguyên nhân, thế nhưng càng nhiều hơn là trượng nghĩa tương trợ. Cũng chính là bởi vì đường chấn xuất thủ tương trợ, mới có thể Lạc Phỉ tránh khỏi nghiêm trọng thứ bị thiệt hại, luôn luôn kiên trì đến linh sư thế giới nhiệm vụ kết thúc. Lúc trước càng là hơn dưới sự giúp đỡ của đường chấn, có thể đi vào hạch tâm khu vực, không có bỏ qua tốt nhất thời gian. Cho nên nói cho dù đường chấn không thèm để ý, thế nhưng Lạc Phỉ lại đem phần tình nghĩa này ghi ở trong lòng. Cùng đường chấn so sánh, Minh Phong hình tượng lập tức trở nên hèn hạ rất nhiều, mặc dù Lạc Phỉ sẽ không vì tâm trạng ảnh hưởng hành động của mình, nhưng mà đúng Minh Phong cảnh giác chán ghét lại không có chút nào sửa đổi. Tất nhiên ở ngoài mặt, Lạc Phỉ không có chút nào biểu hiện ra ngoài. Hai người nói chuyện phiếm rồi hai câu sau đó, Minh Phong đột nhiên mở miệng nói, "Ta nghe nói ngươi cùng kia đường chấn từng có tiếp xúc, không biết có thể hay không cùng ta giới thiệu một chút, hắn đến cùng là cái gì dạng một người? Biết người biết ta mới có thể khống chế toàn cục." Lúc này Minh Phong đã đem đường chấn liệt vào chính mình lớn nhất đối thủ cạnh tranh, mặc kệ hắn là dùng thủ đoạn gì thu được lần trước thí luyện đứng đầu bảng, đối phương cũng đáng giá hắn đem hết toàn lực đi để phòng ứng đối. Đưa hắn đào thải ra khỏi trận này thí luyện chỉ là cơ bản nhất kế hoạch, nếu như chờ đến nhất định phải sử dụng bản thể tham dự thí luyện lúc, đối phương nếu là vẫn như cũ cùng mình cùng ở tại một thí luyện thế giới, nhất định phải nghĩ biện pháp đưa hắn xử lý. Chỉ có chết rồi đối thủ mới có thể để cho Minh Phong cảm thấy an tâm. Đệ ngũ chiến khu thí luyện mặc dù tàn khốc, nhưng lại cũng có được nhân tính hóa chỗ, ban đầu tham gia thí luyện lúc, trên cơ bản cũng sẽ không vận dụng bản thể, kể từ đó có thể mức độ lớn nhất bảo hộ thí luyện giả, để tránh bọn hắn sẽ không vì không thích ứng nhiệm vụ mà dẫn đến cái chết. Đợi đến đúng nhiệm vụ tập luyện có hiểu biết, điểm tích lũy đạt tới trình độ nhất định về sau, mới biết sắp đặt thí luyện giả tham dự càng tàn khốc hơn nhiệm vụ, lúc đó mới biết bắt đầu chân chính thí luyện. Chín thành thí luyện giả cũng hao tổn tại giai đoạn này, tỷ lệ đào thải cao đến dọa người. Minh Phong cùng Lạc Phỉ bọn người ở vào sắp thoát ly tân thủ kỳ giai đoạn, hoàn thành lần này thí luyện sau đó, hai người liền sẽ tham dự vào chân chính nhiệm vụ tập luyện bên trong. Cho nên cuối cùng này hai trận thí luyện đúng Minh Phong mà nói tương đối quan trọng, chẳng những có thể vì nhường hắn tích lũy đầy đủ điểm tích lũy, còn có thể đạt được càng đánh giá cao, tham dự vào tỷ lệ hồi báo cao hơn nhiệm vụ bên trong. Nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng ở tại, đây là mỗi một tên thí luyện giả đều hiểu đạo lý. Lần trước chuyện tốt đã bị Đường Trấn phá hoại, Minh Phong đã hận đến cắn răng nghiến lợi, lần này tuyệt đối không cho phép giống nhau sự việc lại phát sinh, trong lòng nghẹn lấy một hơi muốn giáo huấn một chút Đường Trấn. Ai ngờ từ đầu đến giờ, Minh Phong vẫn luôn đều không có nhìn thấy Đường Trấn tung tích, cái này khiến hắn rất có một loại chuột kéo quy không trâu ngoạm ăn buồn bực cảm giác. Cho nên Minh Phong đem điểm đột phá đặt ở Lạc Phỉ trên người, cố gắng thông qua nàng đến phân tích Đường Trấn người này, tiến tới làm ra tính nhắm vào biện pháp. Lại không biết Lạc Phỉ trong lòng đã sớm đề phòng hắn, đối với Minh Phong chủ động tới gần, càng là hơn đánh lên 12 phần cảnh giác. Minh Phong các hạ, ta cùng với Đường Trấn chỉ là tiếp xúc qua một lần, sau đó liền không có sẽ liên lạc lại, cho nên đối với người này thực sự không hiểu nhiều. Qua loa rồi một câu sau đó, Lạc Phỉ thì không nói thêm gì nữa, để tránh nói nhiều tất nói hớ. Minh Phong nhìn thấy Lạc Phỉ dáng vẻ, liền biết nàng khẳng định có chỗ giấu giếm, cũng không muốn đem biết đến tình báo nói với chính mình. Đã như vậy, vậy ta cũng liền không hỏi thêm nữa, tiếp xuống hành động bên trong, mong rằng Lạc Phỉ các hạ có thể đủ tất cả lực phối hợp, rốt cuộc chuyện này đối với ngươi ta cũng trọng yếu phi thường. Đối Lạc Phỉ căn dặn một câu, Minh Phong liền quay người rời đi, chỉ là nét mặt nhìn lên tới âm trầm không chừng. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều thí luyện giả bắt đầu tụ tập đến hạch tâm khu vực, Minh Phong mấy người cũng bắt đầu tiến hành ngụy trang, cùng những kia nguyên chú dân lăn lộn cùng nhau. Đại sảnh bên trong kín người hết chỗ, những người thí luyện chia làm từng tổ đoàn đội, cùng nhau nhìn về phía kia thông hướng cơ thạch bình đài thông đạo, trong mắt mang theo tham lam hướng tới, lại không người nào dám chủ động tới gần cái kia thông đạo. Thi thể trên mặt đất cùng những kia không ngừng đi khắp kim loại khối lỗi, đã chứng minh nơi này nguy hiểm cỡ nào, tùy tiện tiếp cận sẽ chỉ mất đi tính mạng. Nghe nói không, cái thông đạo này phía sau ẩn giấu đi đến không hết chân bảo. Không sai, nghe nói tàng bảo thất liền tại nơi đó, nếu là tìm thấy lời nói, chúng ta coi như phát đạt. Không dễ dàng như vậy, nhưng phàm là cất giữ trọng bảo chỗ, thì tất nhiên có xâm nghiêm thủ vệ, ngươi hay là trước hết nghĩ muốn làm sao đối phó những kia kim loại khôi lỗi đi. Mọi người cùng nhau xông lên không được sao, chúng ta nhiều người như vậy còn không đối phó được mấy đài kim loại khôi lỗi. Những người thí luyện nghị luận ầm ĩ, mặc dù cũng tại mơ ước trong truyền thuyết chân bảo, nhưng không ai chủ động tiến hành thăm dò. Đúng lúc này đột nhiên xảy ra dị biến, chỉ nghe một hồi tiếng bước chân dồn dập vang lên, sau đó liền nghe có người lớn tiếng kêu gọi, mau nhìn, có người theo trong thông đạo chạy ra ngoài. Đang trò chuyện những người thí luyện ngây ra một lúc, sau đó thì lờ mờ trông thấy một bóng người đột nhiên xuất hiện, đang hướng ra bên ngoài chạy trốn lúc lại bị phía trước nhất một đám thí luyện giả ngăn lại. Bởi vì này nhóm thí luyện giả dường như đem chọn cái lối đi ngăn trở, cho nên phía sau mọi người cũng không nhìn thấy hắn có phải theo thông đạo chỗ sâu nhất chạy ra, thế nhưng tiếp xuống phát sinh một màn, lại làm cho các cư dân bản địa từng cái hô hấp run rợn. Tại xô đẩy trong lúc đó, tên kia toàn thân đẫm máu thí luyện giả bị đạp đổ trên mặt đất, trên người đâm một cây dao găm, mà bọc đồ của hắn cũng bị quăng bay đi đến cách đó không xa thí luyện giả trước mặt. Chỉ nghe đinh đinh đang đang một hồi tiếng vang, trong bao vật phẩm tản mát ra đây, thất thải lộng lẫy bảo quang nhường những người thí luyện trong lòng cuồng loạn. Những bảo vật này không có chỗ nào mà không phải là tinh phẩm, tùy ý chọn ra một kiện, thì bù đắp được những người thí luyện khác thu thập bảo vật giá trị tổng cộng. Đây là của ta bảo vật, ta theo tàng bảo thất giành được bảo vật, các ngươi ai cũng không muốn đoạt. Tên kia theo trong thông đạo chạy đến thí luyện giả nổi giận gầm lên một tiếng, đúng lúc này trong miệng phun ra một bụng máu tươi, mềm mềm tê liệt ngã xuống trên mặt đất, dường như đã chết mất rồi. Bị bảo vật tránh mắt mở thí luyện giả đã đỏ lên mắt, bọn hắn mới không để ý tới những bảo vật này lúc trước thuộc về ai, mà là liên tiếp ra tay cắt đoạn, tiếng chém giết vang vọng cả tòa đại sảnh. Rất nhiều cướp được bảo vật thí luyện giả không đợi thấy rõ dáng vẻ, liền bị đến từ bốn phương tám hướng công kích đánh bại, sau đó bảo vật lại đã rơi vào những người khác trong tay. Chết tiệt các ngươi đừng lại đoạn, trong thông đạo bảo vật có rất nhiều. Không sai, chúng ta chỉ cần đem những kia kim loại khôi lỗi xử lý, những kia bảo vật còn bất đô là chúng ta. Các ngươi mau đưa những kia cửa kim loại tháo xuống, dùng để làm tấm chắn, chúng ta từng bước một tiến về phía trước thúc đẩy. Cơ hội phát tài đang ở trước mắt, các huynh đệ cho ta xông lên a. Tại tham lam dục vọng cùng người hữu tâm cổ độc dưới, những người thí luyện cùng nhau phóng tới những kia kim loại khối lỗi, trong khoảnh khắc liền đem thông đạo chặn được cực kỳ chặt chẽ. Nhìn thí luyện giả hướng phía thông đạo nội bộ nhanh chóng thúc đẩy, Minh Phong trên mặt hiện ra một tia đắc ý, ra hiệu bên người những kia lâu thành tu sĩ theo thật sát. Nếu có người chú ý tới một màn này lời nói, rồi sẽ phát hiện đúng là bọn họ cố ý chặn thông đạo, phát hiện theo trong thông đạo chạy đến thí luyện giả, cũng cổ động các cư dân bản địa công kích những kia kim loại khối lỗi. Thậm chí ngay cả chết mất cái đó bảo vật người sở hữu, thì nhanh chóng cởi bỏ quần áo trên người, lặng yên không tiếng động dấu ở lâu thành tu sĩ bên trong. Từ đầu tới cuối đây đều là Minh Phong thiết kế cái bẫy, tại lợi ích điều khiển, những thứ này nguyên chú dân quả nhiên mắc câu. Tiếp xuống hắn chỉ cần nắm chắc thời cơ, đem lâu thành cơ thạch thu vào trong tay, là có thể biến thành lần luyện tập này lớn nhất doanh ra. Bỏ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu, chính mình là con kia trốn ở phía sau màn hoàng tước. Đắc ý Minh Phong không hề có phát hiện, liền tại bọn hắn bước vào thông đạo lúc, một bóng người trô đi ra, đúng là hắn vẫn luôn chưa từng nhìn thấy Đường Trấn. Chậm rãi đi đến thông đạo phía trước, đạp trên khắp nơi trên đất huyết nhục hải cốt, Đường Trấn từng bước một đi theo. Rốt cục ai là hoàng tước, hiện tại còn nói còn quá sớm. Chương 1511, tình huống không đúng, chúng ta bị hố. Chương 1511, tình huống không đúng, chúng ta bị hố. 2024-03-14 ngõ hẹp gặp nhau, vì huyết nhục chi khu đúng kháng kim loại khối lỗi, cái này khiến chiến đấu cảnh tượng có thể so với thảm thiết địa ngục. Khắp nơi đều là vỡ vụn thân thể, rời rạc kim trúc linh kiện, sền sệt vật chất tầng tầng lớp lớp đem địa diện phủ kín, đi qua từ nơi này lúc, bên hai còn có các loại quỷ dị huyết nhục tiếng vang, để người tê cả da đầu. Tuyền Hải lâu thành nội bộ vật phẩm rõ ràng là năng lượng hóa, thế nhưng hiện ra cảnh tượng hết lần này tới lần khác cùng chân thực thế giới không khác nhau chút nào, để người căn bản không ý thức được chính mình cũng không phải là thực thể. Các cư dân bản địa đa số đều cho rằng chính mình tại trải nghiệm thế giới chân thật, chỉ có lâu thành tu sĩ có thể ý thức được chính mình thân ở đặc thù hư ảo trong thế giới, làm được mọi người đều say duy ta độc tỉnh lạnh nhạt. Giờ phút này những kia phụ trách thủ vệ kim loại khôi lôi đã bị phá giải thất linh bất lạc, tổn thất nặng nề các cư dân bản địa chính hướng phía chỗ sâu nhất chen chúc mà vào, cố gắng cướp đoạt đó cũng không tồn tại chất bảo. Nói dối sở dĩ xưng là nói dối, là bởi vì nó chịu đựng không được thực tiễn kiểm nghiệm, rất nhanh các cư dân bản địa thì dùng máu tươi nghiệm chứng cái thuyết pháp này. Khi bọn hắn một đường chém giết, hào hứng đến thông đạo chỗ sâu nhất lúc, nhưng chưa từng thấy đến giống như núi chất bảo, chỉ thấy được rồi một tòa như là tinh không đại sảnh, cùng với dựng đứng tại trước mặt một viên to lớn bia đá. Khối này to lớn bia đá chính là cơ thạch bình đài, chẳng qua sớm đã ngừng mọi chuyện, với lại nguyên chú dân cũng căn bản không biết đây là vật gì. Đặt mình vào trong đó, khiến người ta cảm thấy dạo bước tại vũ trụ mênh mông, cảm giác tự thân nhỏ bé như vậy hèn mọn. Mặc dù này cảnh tượng để người cảm thấy rung động, thế nhưng cầu bảo sốt ruột nguyên chú dân căn bản không tâm tình để ý tới, bọn hắn chỉ là ngây ra một lúc, sau đó liền bắt đầu ở chỗ này bốn phía tìm kiếm, cố gắng tìm kiếm được tha thiết ước mơ bảo tàng. Khắp nơi đều là tìm kiếm thân ảnh, bọn hắn không buông tha bất luận cái gì góc, hận không thể đảo ba thước đất. Thời gian chạy chậm chậm trôi qua, nguyên chú dân đầy cõi lòng chờ mong nhiệt tình trở nên càng ngày càng lạnh, bọn hắn phẫn nộ phát hiện nơi này lại không hề có gì. Trừ ra khối kia to lớn bia đá cùng đỉnh đầu tinh thần, cái gọi là bảo tàng căn bản không thấy tăm hơi, rốt cục là chính mình không tìm được, vẫn là bọn hắn đều bị lừa, nơi này căn bản không có bảo tàng. Kỳ vọng càng lớn thất vọng cũng liền càng lớn, thí luyện tàn khốc khiến mọi người áp lực tâm lý cực lớn, đối với bảo vật khao khát càng làm cho bọn hắn trở nên có chút vẻ thần kinh, tại nỗ lực một phen nỗ lực lại không chiếm được hồi báo về sau, những thứ này nguyên chú dân bắt đầu trở nên sao động bất an. Chết tiệt, rốt cục là ai nói nơi này có bảo vật? Sư minh của ta sư đệ đều bị kim loại khôi lỗi giết chết, kết quả bây giờ lại cái gì đều không có tìm thấy, bọn hắn chết tốt lắm oan. Rốt cục là ai đang gạt ta, ta muốn giết hắn. Nổi giận tâm trạng dường như là sẽ truyền nhiễm bình thường, ở trong đám người lan tràn ra, với lại có càng ngày càng nghiêm trọng tư thế. Đột nhiên có người cơ chiến đao, hung hăng bổ về phía đám người chung quanh, trong miệng hét lớn, chính là ngươi nói nơi này có bảo tàng, ta muốn giết ngươi. Đúng lúc này bốn phương tám hướng cũng có tương tự tiếng vang lên, không có chỗ nào mà không phải là lên án mạnh mẽ người khác lừa gạt mình, kết quả đến bây giờ không có cực nhỏ thu hoạch, không công bỏ ra thảm thiết hy sinh. Đang chửi mắng tiếng chỉ trích vang lên đồng thời, đao kiếm chém vào cùng tiếng kêu thảm thiết vang lên theo, nhường hỗn loạn nhanh chóng lan tràn đến cả tòa đại sảnh bên trong. Vừa mới còn đang ở cùng nhau đối kháng kim loại khôi lôi đám người, giờ phút này lại rút đao khiêu chiến, tại mờ tối dưới ánh sao đánh làm một đoàn, không ngừng có người kêu thảm ngã nhào trên đất. Liền xem như có người dám cảm giác tình huống không đúng, thế nhưng lại không cách nào ngăn lại này một cục diện hỗn loạn, thì có người quyết định thật nhanh muốn thoát khỏi, lại không nghĩ ở cửa ra phụ cận sớm đã có người ngăn cản, mỗi khi có cố gắng chạy khỏi nơi này nguyên chú dân tiếp cận, liền bị âm thầm bổ tới loạn đao chém chết. Hỗn loạn chém giết không hề có duy trì quá dài thời gian, làm nổi giận người điên cuồng nhóm cuối cùng khôi phục lý trí, sôi nổi ý thức được tình huống vô cùng không thích hợp lúc, trên mặt đất đã nằm đầy rên rỉ người bị thương, thi thể càng là hơn ngổn ngang lộn xộn phủ kín địa diện. Không thích hợp, không thích hợp, chúng ta đều bị người mưu hại. Cuối cùng có người lớn tiếng la lên, điều này cũng làm cho trong lòng cảm thấy nghi ngờ nguyên chú dân trong lòng lộn bột một tiếng, sôi nổi ý thức được chỗ kỳ hoặc. Bọn hắn lớn tiếng chửi mắng, sau đó theo bản năng hồi tưởng vừa nãy trải qua, sau đó cùng nhau nhìn về phía đứng ngoài cửa Minh Phong đám người. Là các ngươi, không sai, chính là các ngươi làm thật tốt chuyện. Chết tiệt, ta đã cảm thấy không thích hợp, mới vừa rồi là bọn hắn chặn thông đạo, cũng là bọn hắn hô to có người theo trong thông đạo chạy đến, ta lại căn bản không có nhìn thấy. Ta cũng không có thấy, mọi thứ đều là nghe bọn hắn nói. Không cần suy nghĩ, đây hết thảy đều là bọn hắn phối hợp lẫn nhau diễn trò, chúng ta đều bị lừa. Làm rõ rồi cả kiện chuyện mạch lạc, các cư dân bản địa ở đâu còn không ý thức được mình đã bị lừa, bọn hắn tại thầm hận chính mình hám lợi đen lòng đồng thời, trong lòng thì dâng lên vô hạn sát ý, hận không thể đem Minh Phong đám người thiên đạo vật quả. Giết bọn hắn. Không sai, mọi người cùng nhau độc thủ, là những kia chết oan huynh đệ báo thủ. Nợ máu trả bằng máu. Các cư dân bản địa quần tình xúc động, cơ vũ khí phóng tới Minh Phong đám người, vì lửa giận trong lòng, bọn hắn lại một lần nữa đoàn kết đến cùng một chỗ. Ai ngờ liền tại bọn hắn phát động công kích lúc, đội ngũ bên trong đột nhiên hoảng sợ chất vấn, chém giết âm thanh thì vang lên lần nữa. Nguyên bản đồng bạn đột nhiên rút đao khiêu chiến, trong đám người phát động rồi công kích, bởi vì nguyên chú dân trước đó không có đề phòng, dẫn đến ngắn ngủi mấy hơi trong lúc đó, trong đám người thì xuất hiện từng mảnh nhỏ trống không khu vực, nằm đầy khắp khuôn mặt là vẻ khó tin nguyên chú dân. Đột nhiên phát sinh biến cố nhường các cư dân bản địa lần nữa loạn cả một đoàn, mà nguyên bản phong bế cửa vào Minh Phong mấy người cũng đồng thời ra tay, đao kiếm như luyện thương như rồng, tại nguyên chú dân bên trong nhấc lên từng mảnh huyết vụ. Giờ khắc này ẩn tàng lâu thành tu sĩ toàn bộ ra tay, bọn hắn mặc dù nhân số không chiếm ưu như thế, nhưng mà giết chóc kỹ xảo đã đăng phong tạo cực, những kia nguyên chú dân vừa mới đã trải qua một hồi chém giết, lại đột nhiên cảnh ngộ biến cố, cho dù là nhân số lại nhiều thì không làm nên chuyện gì. Mắt thấy tiếp tục như vậy nữa tất nhiên sẽ toàn quân bị diệt, những kia nguyên chú dân hàm răng khẽ cắn, liều mạng hướng phía lối ra đánh tới. Một đám nổi điên nhà của tan vỡ băng lấy mệnh tương bác, cho dù là lâu thành tu sĩ cũng không dám chính diện ngăn cản, cái này khiến ra miệng phong tỏa rất nhanh bị xung phá, mười mấy tên nguyên chú dân cùng nhau tràn vào thông đạo. Minh Phong đang nghĩ ngợi có phải phái người chặn đường, ai ngờ trong thông đạo lại đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, gấp tiếp theo liền thấy ánh lửa thoáng hiện, mấy cỗ không chọn bẹn thi thể bay ngược rơi vào đại sảnh bên trong. Này đột nhiên phát sinh một màn nhường lâu thành tu sĩ nhóm trong lòng giật mình, theo bản năng nhìn về phía thông đạo cửa vào, trong mắt tràn đầy vẻ đề phòng. Đập, đập, đập. Chậm chạp tiếng bước chân theo trong thông đạo truyền ra, từng bước một chụp tại tiếng lòng, nhường chúng người kìm lòng không được hận trưng lên. Lâu thành tu sĩ nhóm không biết đối phương ra sao lai lịch, lại biết hắn tới thời cơ quá khéo, chính gặp phải hai bên khí lực suy kiệt, nhưng lại thế lực ngang nhau lúc, với lại trong tay còn có cùng loại tạc đạn vũ khí. Đối với phong ấn tu vi mọi người tới nói, tại đây trùng phong bế trong không gian, tạc đạn tiểu này phạm vi lớn không khác biệt công kích vũ khí vô cùng nguy hiểm, hơi không cẩn thận liền sẽ trúng chiêu. Tên này bất ngờ xuất hiện kẻ quấy rối, nhường hiện trường tình thế lập tức biến đổi, thậm chí chỉ bằng hắn một người cũng đủ để ảnh hưởng tiếp xuống chiến cuộc. Minh Phong lông mày chăm chú nhíu chung một chỗ, ánh mắt lấp loe không yên, đột nhiên nghĩ đến rồi cái gì, đột nhiên quay đầu nhìn tay cầm trường kiếm Lạc Phỉ. Kết quả Lạc Phỉ giờ phút này chính nhìn về phía thông đạo, nhìn kia chậm rãi bóng người xuất hiện, khóe miệng khơi mào một vòng nụ cười cổ quái. Tính toán thời gian, ngươi cũng nên đến rồi. Cảm tạ, tiêu giao các chủ khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ. Chương 1512, nền tảng tới tay. Chương 1512, nền tảng tới tay. 2024-03-14 chém giết bởi vì một người xuất hiện mà tạm thời đình chỉ, không khí dường như trở nên ngưng trọng lên, mơ hồ có thể nghe được nặng nề tiếng hít thở vang lên. Mở tối tia sáng bên trong, một bóng người xuất hiện ở trước mắt mọi người, sau đó thì lặng lặng đứng. Mọi người thấy không rõ dung mạo của hắn, cũng hiểu được đối phương đứng dụng ý, hiển nhiên là muốn đem toàn bộ cửa vào hoàn toàn phủ kín, không cho bất kỳ người nào chạy khỏi nơi này. Minh Phong ánh mắt lấp lóe rồi mấy lần, đột nhiên vừa cười vừa nói, "Đường Chấn các hạ, không ngờ rằng chúng ta lại ở chỗ này gặp nhau." Người đối diện ảnh quét mắt nhìn hắn một cái, trầm mặc vài giây sau nói khẽ, "Minh Phong." Minh Phong gật đầu một cái, "Không sai, là ta." Đường Chấn gật đầu một cái, vẫn như cũ giữ im lặng. Thấy Đường Chấn thừa nhận thân phận của mình, Minh Phong trong mắt lóe lên một tia vẻ lo lắng, hắn hiểu rõ Đường Chấn muốn làm gì, cũng chính là bởi vì như vậy, trong lòng của hắn mới biết cảm thấy phẫn nộ dị thường. Chính mình chưa đi vào hạch tâm khu vực trước đó, liền đã đang không ngừng bày ra sắp đặt, sử dụng nguyên chú dân tham lam, từng bước một hoàn thành kế hoạch. Nhưng lại tại sắp đạt thành mục tiêu lúc, Đường Chấn lại xuất hiện chặn ngang một cước, cố gắng cướp đoạt nguyên bản thuộc về hắn thành quả thắng lợi. Thời khắc này Minh Phong phẫn nộ dị thường, hắn rất nhớ hiện tại liền giết Đường Chấn, nhưng mà tại chính mình phong ấn tu vi, Đường Chấn lại nắm giữ tạc đạn tình huống dưới, muốn làm được điểm này cũng không dễ dàng. Hơi không cẩn thận, chính mình cũng sẽ bị tạc thành mảnh vỡ. Ngươi muốn nền tảng, có thể, không trải qua xem xét ngươi là có hay không có bản sự này. Minh Phong nói như vậy, chẳng khác nào nói cho Đường Chấn, đừng quá mức tự tin, chính mình có biện pháp đối phó hắn. Đối mặt Đường Chấn người cạnh tranh này, hắn tuyệt đối không thể yếu đi khí thế. Đường Chấn không để ý đến Minh Phong, chỉ là ha ha cười hai tiếng, tiện tay ném ra đen xì vật thể, phía trên lóe ra ánh lửa. Lâu thành cơ thạch chỉ có một khỏa, Đường Chấn muốn có được, nhất định phải trước giải quyết cái khác người cạnh tranh, không có thứ hai con đường có thể chọn. Chết tiệt. Minh Phong sợ tới mức đội vàng né tránh, hắn không ngờ tới Đường Chấn lại không cho chính mình nói điều kiện cơ hội, trực tiếp phát động rồi công kích. Tạc đạn đang lăn lộn trong quá trình đột nhiên nổ tung, kịch liệt sóng xung kích xen lẫn đá vụn kim trúc, ở trong đám người tùy ý bay múa, những người thí luyện như là bị cuồng phong thổi ngã mạch chói tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Đúng lúc này viên thứ hai tạc đạn bay tới, sau đó là viên thứ ba, viên thứ tư. Có trời mới biết Đường Chấn rốt cục sử dụng trong khoảng thời gian này chế tạo bao nhiêu tạc đạn, theo hắn không ngừng ném mạnh, kịch liệt tiếng nổ bên tai không dứt, sóng lửa khói đặc dường như đem tất cả di động bóng người thôn vệ. Phát động công kích Đường Chấn dường như là một đài máy móc, tinh chuẩn tiến hành phán đoán, phong kín bất luận cái gì có thể thoát đi lộ tuyến. Lúc này công kích sớm tại kế hoạch bên trong, thậm chí đã thôi diễn mấy lần, cho nên mới sẽ không có bất kỳ cái gì sai lầm tình huống xuất hiện. Hắn ở đây đến nơi này lúc thì đã phát hiện nổ tung còn sót lại dấu vết, chứng minh trong Tuyền Hải lâu thành có thể sử dụng chất nổ. Kỳ thực cái này cũng không kỳ lạ, Tuyền Hải lâu thành mặc dù sẽ phong ấn cư dân lâu thành tu vi, hạn chế mỗi cái huyền không lục địa truyền tống, nhưng mà phương diện khác lại cùng thế giới hiện thực không có gì khác nhau. Loại tình huống này cùng mộng chi thế giới giống nhau ý hệt, tại ngoại giới có thể làm đến sự việc, ở chỗ này đồng dạng có thể làm được. Cho nên tại phát hiện loại quy luật này về sau, Đường Chấn liền bắt đầu tận lực thu thập có thể chế tạo tạc đạn vật liệu, hắn có thể chế tạo giản dị phi hành khí tên lửa đấy, tự nhiên cũng được, chế tạo muốn tạc đạn. Thứ có thể lợi dụng rất nhiều, lại thêm phủ văn pháp trận phụ trợ, làm được điểm này kỳ thực cũng không khó khăn. Cũng không phải chỉ có Đường Chấn nghĩ tới chỗ này, thế nhưng những người thí luyện này hoặc là nóng lòng cướp đoạt bảo vật, hoặc là nóng lòng mau sớm tiến về hạch tâm khu vực, có rất ít người sẽ ổn định lại tâm thần đi chế tạo chính mình cần thiết vũ khí. Xem bọn hắn sử dụng vũ khí rồi sẽ phát hiện, phần lớn là từ trong hải đảo nhặt được tổn hại binh khí, tự chế đại uy lực vũ khí thì có, nhưng mà số lượng 10 phần thưa thớt. Với lại cho dù có người như vậy đi làm, chưa hẳn có thể kiên trì đến nơi đây, lại hoặc là tại tri thức dự trữ trên vượt qua Đường Chấn, chế tạo ra uy lực càng lớn vũ khí. Bất luận loại nguyên nhân nào, Đường Chấn đều là cuối cùng đứng ở chỗ này, có thể bằng vào tạc đạn áp chế một đám người người thắng. Minh Phong không ngừng né tránh tạc đạn công kích, sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm. Đường Chấn ném mạnh tạc đạn góc độ quá mức xảo trá, dường như phong kín tất cả có thể tránh né góc, Minh Phong mặc dù không có bị giết chết, nhưng mà toàn thân trên dưới cũng máu me đầm địa vết thương. Nếu là dưới tình huống bình thường, loại công kích này không cách nào làm hại Minh Phong một sợi lông, cho dù là bị thương cũng được, trong nháy mắt khép lại, nhưng là bây giờ những thương thế này lại biến thành của hắn bùa đòi mạng. Hắn không biết mình có thể kiên trì bao lâu, lại chắc chắn Đường Chấn tạc đạn số lượng có hạn, đợi đến oanh tạc dừng lại một khắc này, liền là chính mình phản sát thời điểm. Nguyên chú dân thương vong thảm trọng, lâu thành tu sĩ lại chết không nhiều, bọn hắn đồng dạng trong lòng nghẹn lấy một cỗ hỏa, chuẩn bị đem Đường Chấn xử lý xuất một ngụm ác khí. Ngoài ra, trong lòng bọn họ còn có một tia bất đắc dĩ, vì dựa theo loại tình huống này phát triển tiếp, Đường Chấn không thể nghi ngờ là người thắng sau cùng, mà bọn hắn chỉ là trận này thí luyện vật làm nền. Vâng. Lại là một tiếng vang thật lớn truyền đến, sau đó kia liên tiếp không ngừng nổ tung liền đột nhiên đình chỉ, bay múa bụi mù bên trong, lần lượt từng thân ảnh theo địa diện bật lên, thẳng đến Đường Chấn vị trí đánh tới. Ai ngờ nghĩ đúng lúc này, Đường Chấn sau lưng đột nhiên dâng lên một cỗ khí lưu, lúc trước dùng cho bay vào huyền không lục địa giản dị phi hành khí xuất hiện lần nữa, đẩy hắn thẳng đến đỉnh đầu tinh không. Chết tiệt, mau đưa hắn cho ta ngăn lại. Luôn luôn duy trì trấn định, Minh Phong đột nhiên lớn tiếng gầm thét, cơ lấy trên đất một cái trường mâu quăng về phía không trung, đúng lúc này lại tại trên mặt đất tìm thấy cung tiễn, đối Đường Chấn liên tiếp bắn ra. Cách làm này và nói là công kích, còn không bằng nói là phát tiết lửa giận trong lòng. Hắn chi như vậy nhớ nhác, là bởi vì viên kia lâu thành cơ thạch chính trôi nổi tại đỉnh đầu tinh không bên trong, cùng lấp lóe tinh thần hòa làm một thể, không cẩn thận quan sát căn bản là không có cách phát hiện. Nguyên chú dân không biết về nền tảng bí mật, lại không cách nào trong khoảng thời gian ngắn kiểm tra phiến tinh không này, cho nên mới sẽ xem nhẹ nơi này tối vật có giá trị. Tất nhiên đối với nguyên chú dân mà nói, lâu thành cơ thạch thật sự không có gì tác dụng quá lớn, chỉ có lâu thành tu sĩ mới biết xem làm nhất định phải cướp đoạt mục tiêu. Minh Phong đã sớm biết lâu thành cơ thạch vị trí chỗ ở, hắn chuẩn bị đợi đến giải quyết tất cả cái vấn đề sau lại nghĩ biện pháp lấy xuống, thế nhưng Đường Chấn cách làm rối loạn hắn toàn bộ kế hoạch. Cái khác lâu thành tu sĩ cũng là sôi nổi công kích, không trung tràn đầy bay múa đao kiếm, cố gắng đem Đường Chấn theo không trung đánh xuống. Nhưng mà tất cả công kích đều là phí công, Đường Chấn sớm đã vượt qua rồi phạm vi công kích, bay thẳng đến rồi tình không chỗ cao nhất. Khi hắn dừng lại lúc, đã rơi vào rồi một chỗ trong suốt trên bình đài, quang mang nhàn nhạt theo trên bình đài thoát hiện, nhường phía dưới lâu thành tu sĩ có thể trông thấy Đường Chấn nhất cử nhất động. Chỉ gặp hắn quay người đối phía dưới mọi người hơi cười một chút, sau đó đưa tay vươn hướng viên kia lơ lửng tại trên bình đài lâu thành cơ thạch, sau đó nhẹ nhàng một nắm. Tất cả đại sảnh dường như run rẩy mình, sau đó mọi thứ đều trở nên khác nhau, chuyện này ý nghĩa là tan vỡ đã bắt đầu. Khốn nạn, lại để cho hắn nhặt được tiện nghi. Minh Phong tức giận đến toàn thân phát run, nhưng căn bản không thể làm gì, làm Đường Chấn đạt được lâu thành cơ thạch một khắc này, thì mang ý nghĩa trận này thí luyện đã kết thúc. Người thắng cuối cùng vẫn như cũng là Đường Chấn, mà bọn hắn lúc trước nỗ lực cũng trôi theo dòng nước, liền xem như thu tập được không ít vật phẩm có giá trị, nhưng là cùng lâu thành cơ thạch so sánh, vẫn như cũng không đáng giá nhắc tới. Lạnh lùng nhìn Đường Chấn, mấy giây thời gian sau Minh Phong nhẹ giọng cười một tiếng, tại Đường Chấn nhìn về phía hắn lúc, chậm rãi xoay người sang chỗ khác, giờ phút này lại nói cái gì cũng không có ý nghĩa, nếu là có cơ hội lại gặp nhau lời nói, Minh Phong thể phải nhường Đường Chấn trả giá đắt. Cái khác lâu thành tu sĩ cũng là nét mặt khác nhau, so sánh Minh Phong hận ý, bọn hắn càng nhiều hơn chính là bất đắc dĩ cùng không cam lòng. Vào đầu đỉnh tinh không bắt đầu đổ sụp, toàn bộ thế giới bắt đầu tan vỡ lúc, bọn hắn thì hóa thành lưu quang liên tiếp tiêu tán, bị đặc thù lực lượng chuyển tống về lâu thành thế giới. Sau mười mấy phút, tòa này đỉnh trệ tại dị vực cấp thế giới lâu thành triệt để tan vỡ, vĩnh viễn biến mất giữa thiên địa. Cảm tạ, tiêu giao các chủ khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ. Chương 1513, hắc động giam ngục. Chương 1513, hắc động giam ngục. 2024-03-14 linh hồn ý thức giống như bị vò nát bóc nghiến, sau đó tại cưỡng ép dán lại đến cùng nhau, đúng lúc này ký ức lại giống như thủy triều tuôn ra. Đường Chấn phát hiện chính mình chính đưa thân vào một tòa không gian thật lớn bên trong, không gian diện tích rất lớn, dường như không nhìn thấy bờ giới, trừ mình ra dường như không có những người khác. Hắn không biết nơi này là địa phương nào, cũng may không hề có cảm thấy nguy hiểm. Cảm thụ thân thể một cái tình hình, phát hiện tu vi của mình đã khôi phục, vững vững vàng vàng đi vào rồi linh hoàng giai vị. Kể từ đó, bản thể của hắn cùng phân thân liền đồng thời có rồi linh hoàng cấp độ tu vi, đây đối với Thánh Long Thành mà nói, không khác nào lại nhiều hơn một phần an toàn bảo hộ. Tất nhiên cùng những kia siêu cấp chiến khu so sánh, loại thực lực này vẫn như cũ không coi là cái gì, còn cần phải tiếp tục cố gắng mới được. Trong đầu chùm sáng bất gọn, nhưng là từ Tuyển Hải lâu thành thu hoạch những vật phẩm kia, cũng sớm đã không thấy tăm hơi, nghĩ đến là đã bị đệ ngũ chiến khu cơ thạch bình đài lấy đi, chỉ còn lại có một ít vụn vật thứ gì đó thuộc về mình. Thí luyện kết quả đã ra đây, không hề bất ngờ, Đường Chấn lại một lần nữa cao cư đứng đầu bảng, đem mặt khác thí luyện giả xa xa bỏ lại đằng sau. Cái đó gọi là nhà của Minh Phong Băng, thành tích thật sự là không đáng giá nhắc tới, cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Đường Chấn làm sao biết, lúc trước Minh Phong vì để cho diễn kịch càng rất thật một ít, tốt dẫn tới nguyên chú dân mắc câu, sở dĩ chủ động lấy ra chính mình một đường thu thập quý giá bảo vật. Dù dấu kế hoạch sát thực thành công, nguyên chú dân thì dựa theo dự đoán như vậy mắc lửa, nhưng mà Minh Phong lại không có đạt được lâu thành cơ thạch, mà là bị Đường Chấn nửa đường tiện hồ. Đây hết thảy đều là bái Đường Chấn ban tặng, Minh Phong khẳng định trong lòng hận thấu hắn. Nghĩ đến đây Đường Chấn lắc đầu, thiên quân vạn mã qua cầu độc mục, kiểu này thí luyện bản thân liền là bằng câu chuyện thật nói chuyện, nếu không phải là mình xuất kỳ chế thắng, như vậy hiện tại buồn bực nên đến phiên chính mình rồi. Cơ thạch bình đài tại kết toán thành tích đồng thời, cũng đúng lần tiếp theo nhiệm vụ tập luyện làm ra nhắc nhở, so sánh hai lần trước nhiệm vụ, lần này rõ ràng cho thí luyện giả lưu lại thời gian chuẩn bị. Nhiệm vụ yêu cầu: chui vào hắc động giam ngục, cướp đoạt trên danh sách vật phẩm, mỗi một món vật phẩm cũng có tương đối điểm tích lũy. Nhắc nhở 1, nhiệm vụ lần này cần nhục thân truyền tống, tu vi không phong ấn, nhưng lại cần chống cự hắc động giam ngục đặc thù từ trường phòng ngự, vô cùng có khả năng dẫn đến bất lạc, mời thí luyện giả cần phải cẩn thận. Nhắc nhở 2, trong hắc động giam ngục, cơ thạch bình đài đem không cách nào sử dụng, mời thí luyện giả sớm chuẩn bị tốt cần thiết vật phẩm, trọng lượng không được vượt qua 10 kg, để cạnh nhau đặt chùm sáng nội bộ. Nhắc nhở 3, nhiệm vụ sẽ tại 12 giờ đợi bắt đầu, như có cần, thí luyện giả có thể trở về riêng phần mình sở thuộc lâu thành. Đường Chấn nhìn đến đây, lông mày nhẹ nhàng nhăn lại, sau đó lựa chọn quay trở về Thánh Long Thành, gấp tiếp theo liền thấy trước mặt xuất hiện truyền tống thông đạo. Đường Chấn một bước bước vào trong đó, đợi đến cảnh tượng trước mắt không còn biến ảo lúc, hắn đã quay trở về Thánh Long Thành. Lưu cho mình thời gian không nhiều, nhất định phải lập tức làm chuẩn bị mới được, cho nên Đường Trấn sau khi quay về liền ngay lập tức tiến về mật thất, đến bản thể chỗ nào lấy một vài thứ. Vì thí luyện quá trình quá mức nguy hiểm, cho nên thủ cơ luôn luôn tại bản thể trong tay, để tránh vì bất ngờ gì thất. Lần này Đường Trấn vẫn như cũ không thể đem thủ cơ mang đến, lại có thể mang một ít ứng dụng tấm thẻ. So sánh hắn vật phẩm của hắn mà nói, tấm thẻ chẳng những công năng cường hãn, thân mình trọng lượng thì rất nhẹ, đặc biệt thích hợp lần này hành động. Vì phân thân cùng bản thể vốn là cùng thuộc một người, cho nên khi Đường Trấn đến mật thất lúc, bản thể đã chuẩn bị kỹ càng, chọn vẹn 1000 tấm ứng dụng tấm thẻ, trọng lượng đạt đến có thể mang theo vật phẩm một nửa. Đối với ngoại giới mà nói, những thứ này ứng dụng tấm thẻ giá trị liên thành, trong đó có không ít căn bản chưa từng đối ngoại biểu hiện ra qua. Không cần quá nhiều trò chuyện, bản thể phân thân tư duy ký ức liền đã tiến hành trao đổi, sau đó bản thể tiếp tục tu luyện, Đường Trấn thì tiến về Thánh Long Thành hạch tâm khu vực, tiến hành bước kế tiếp chuẩn bị. Nếu là bản thể bước vào, vậy thì nhất định phải nghĩ biện pháp tăng lên tự thân lực phòng ngự, đồng thời thì phải nghĩ biện pháp làm một ít uy lực càng lớn vũ khí, để tránh cảnh ngộ nguy hiểm thời thúc thủ vô sách. Một đường thông suốt tới mục đích, Đường Trấn ngay lập tức triệu tập mỗi cái cơ cấu người phụ trách, đem yêu cầu của mình nói ra, cũng hy vọng tại trong vòng 10 tiếng hoàn thành. Trong thời gian ngắn như vậy muốn khai phát bước phát triển mới sản phẩm, này không khác nào người si nói ngộng, chẳng qua tại vốn có vật phẩm trên cơ sở tiến hành cải tạo, lại là hoàn toàn có thể làm được. Mệnh lệnh được đưa ra sau đó, cả lầu thành ngay lập tức cao tốc vận chuyển, từng cái phương án bị chế định, sau đó nhanh chóng bắt đầu chấp hành. Chiến giáp, vũ khí, dược thể, phụ trợ thiết bị, từng loại vật phẩm được đưa đến Đường Trấn trước mặt, hiện trường tiến hành kiểm tra cải tạo. Rộng lớn đại sảnh bên trong, mấy ngàn người cũng tại vây quanh hắn đảo quanh. Thời gian chạy chậm chậm trôi qua, Đường Trấn vật phẩm cần thiết cuối cùng toàn bộ chuẩn bị hoàn tất, mà thời gian còn lại thì còn sót lại không đến một giờ. Lúc này Đường Trấn toàn thân bao phủ tại áo choàng bên trong, ngoại nhân căn bản thấy không rõ hắn rốt cục mặc rồi cái gì, thậm chí liền xem như xốc lên áo choàng cũng nhìn không ra cái gì, vì rất nhiều vật phẩm đều đã tiến hành ngụy trang. Chư vị vất vả, ta đi trước. Đường Trấn đối bận rộn mọi người chắp tay hành lễ, sau đó mở ra không gian thông đạo. Chúc thành chủ đại nhân kỳ khai đắc thắng. Tại mấy ngàn cư dân lâu thành chúc phúc âm thanh bên trong, Đường Trấn bước vào thông đạo, thoáng qua biến mất. Làm Đường Trấn lúc xuất hiện lần nữa, như trước vẫn là tòa kia không gian thật lớn, nhưng mà chung quanh kia vầng sáng mê vụ đã tiêu tán. Hắn có thể nhìn thấy chỗ xa hơn, sau đó liền phát hiện phụ cận đứng lần lượt từng thân ảnh, tất cả đều là tham dự thí luyện lâu thành tu sĩ. Mấy trăm tên hình dạng khác nhau, lại toàn bộ đều là linh hoàng cường giả tề tụ một chỗ cảnh tượng, chỉ sợ rất nhiều người cả đời cũng vô duyên được gặp, riêng là loại đó đáng sợ khí tức, cũng đủ để cho người sợ mất mật. Nhưng mà giờ phút này không ai để ý những thứ này, mà là đem tầm mắt cùng nhau nhìn về phía vị trí trung tâm một chiếc cự hình chiến hạm. Đài này phi hành khí vẻ ngoài có chút cùng loại thiên thạch, thân dài chừng mấy cây số, mặt ngoài như là bị cẩn thận bàn mài qua bình thường, lại lóe ra bao tương bình thường ôn nhuận sáng bóng. Đường Trấn mặt lộ một tia ngoài ý muốn, hắn không ngờ rằng nhiệm vụ của lần này lại cần sử dụng chiến hạm, lẽ nào không gian thông đạo không cách nào kết nối cái hắc động kia nhà tù, cho nên mới sẽ sử dụng sự mạnh mẽ này đột nhập phương thức. Càng nghĩ càng thấy được khả năng này cực lớn, Đường Trấn trong lòng mơ hồ sinh ra một tia dự cảm không ổn, bước vào đều muốn như thế đại phí khổ tâm, như vậy chờ đến nhận chức vụ sau khi hoàn thành, bọn hắn lại nên như thế nào rời khỏi. Chẳng qua bây giờ rõ ràng không phải suy xét mấy vấn đề này lúc, vì chúng tu sĩ giờ phút này đều nghe được nhắc nhở, để bọn hắn nhanh chóng leo lên chiến hạm. Lần lượt từng thân ảnh nhanh chóng tới gần chiến hạm, theo cao mười mấy mét lối vào đăng nhập, sau đó dựa theo nhắc nhở tiến về nội bộ một chỗ đại sảnh. Đợi sau mười mấy phút, Đường Trấn cảm giác chiến hạm đã khởi động, sau đó bên tai lần nữa truyền đến nhắc nhở, nhường chúng tu sĩ riêng phần mình đứng ở một chỗ vòng sáng bên trong. Đường Trấn dựa theo chỉ thị đứng vào trong, sau đó cũng cảm giác thân thể chính mình bị vô hình lực trường cố định, đúng lúc này từng đoàn giống như chất nhảy vật chất xuất hiện, đem thân thể hắn bao quanh bao vây. Đường Trấn không có chống cự, mà là mặc cho loại đó sền sệt thứ gì đó đem chính mình không ngừng bao vây, nguyên bản lan tràn ra phía ngoài tinh thần lực cũng bị dần dần ngăn cách. Không ngờ rằng loại vật chất này lại có ngăn cách tinh thần lực tác dụng, kể từ đó Đường Trấn không cảm ứng được ngoại giới thì đồng dạng không phát hiện được nội bộ tình huống. Trong lúc vô tình, Đường Trấn cả người đều bị loại vật chất này bao trùm, lâm vào bóng tối trong thế giới, triệt để không cảm ứng được ngoại giới bất kỳ tin tức gì, như là lâm vào trạng thái chết giả. Mấy phút đồng hồ sau đó, tất cả tu sĩ toàn bộ trở thành từng khối thạch đầu, loại đó chất nhầy trong thời gian thật ngắn trở nên cứng rắn dị thường. Không biết đã qua bao lâu, chiến hạm kịch liệt lay động, tựa hồ tại tiến hành nào đó của vận động, với lại chỉ số rất cao. Đợi đến run run đình chỉ về sau, chiến hạm đã xuất hiện tại một mảnh nhìn xem không đến bất luận cái gì tinh thần không gian bên trong, chỉ có phía dưới tồn tại một mảnh vòng xoáy khổng lồ. Chỗ cần đến, bắt đầu ném tiễn. Không có một hai bên trong chiến hạm bộ vang lên âm thanh, sau đó chỉ thấy bao vây lấy lâu thành tu sĩ thạch đầu đồng thời phiêu khởi, sau đó theo một đạo lối ra bị bắn ra chiến hạm, hướng phía lô đen phi tốc đi tới. Ném đưa xong tất, mở ra ẩn hình hình thức. Lại là một đạo chỉ lệnh vang lên, chiến hạm khổng lồ run giật mình, thoáng qua biến mất không thấy gì nữa. Chương 1514, chật vật chạm đất. Chương 1514, chật vật chạm đất. 2024-03-14 từng biên một trải qua ngụy trang thạch đầu bay về phía lỗ đen trạng không rõ khu vực, như cùng đi từ trong tinh không lang thang thiên thể, theo mặt ngoài căn bản nhìn không ra gì thường. Trên thực tế trừ ra Đường Trấn bọn hắn kiểu này mang nhân bánh thạch đầu bên ngoài, phụ cận còn có không ít lớn nhỏ không đều thạch đầu, cũng tại hướng về kia chỗ không rõ khu vực phi hành. Phía trước vào trong quá trình, khó tránh khỏi sẽ phát sinh va chạm, mãnh liệt chấn động thỉnh thoảng truyền đến. Lúc này những thứ này cường đại linh hoàng tu sĩ cũng đang yên lặng chịu đựng, bọn hắn hiểu rõ kiểu này ngụy trang nhất định mười phần quan trọng, cho nên dù là bị không ngừng va chạm thì không có chút nào bất kỳ phản ứng nào. Không biết đã qua bao lâu, đi tới tốc độ đột nhiên tăng tốc, sau đó một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được lực lượng đột nhiên xuất hiện, xuyên thấu nham thạch sắc ngoài tác dụng đến chúng tu sĩ trên người. Bọn hắn mang theo vật phẩm bắt đầu xuất hiện cùng loại phong hóa dấu vết, theo thời gian trôi qua, kiểu này phong hóa dấu hiệu càng rõ ràng, cường độ không cao vật phẩm thậm chí đã vỡ vụn. Trong bóng tối Đường Chấn đột nhiên mở to mắt, mặt lộ một tia chấn kinh. Đây là thuộc về thời gian pháp tắc 5 tháng ăn mòn lực lượng, chẳng trách, chẳng trách. Đường Chấn trong lòng âm thầm cảm thán, chẳng thể trách cơ thạch bình đài yêu cầu đem vật phẩm để vào chùm sáng bên trong, với lại hạn chế trọng lượng, nguyên lai là vì có loại đáng sợ phòng hộ lực lượng tồn tại. Nếu phóng ở bên ngoài, không được bao lâu thời gian, những vật phẩm này rồi sẽ vì 5 tháng ăn mòn lực lượng mà báo hỏng, nhưng mà chùm sáng cùng linh hồn ràng buộc cùng nhau, chỉ cần linh hồn bất diệt, như vậy chùm sáng bên trong vật phẩm có thể bảo lưu lại tới. Với lại nhất định phải hạn chế số lượng, bằng không vật phẩm càng nhiều, tiêu hao lực lượng linh hồn thì càng nhiều, phải biết 5 tháng ăn mòn lực lượng nhằm vào không chỉ là thực thể, đối với linh hồn đồng dạng hữu hiệu. Trong lòng âm thầm thở dài, nhìn tới lúc trước làm những kia chuẩn bị, đoán chừng có hơn phân nửa muốn không cần dùng. Tại Đường Chấn tự hỏi đồng thời, loại đó đáng sợ ăn mòn lực lượng còn đang ở vô cùng bất nhập xâm lấn, theo mang theo người vật phẩm, đến lâu thành tu sĩ nhục thân linh hồn, không có giống nhau bỏ sót. Mang theo trang bị càng phát ra cũ nát, trên người nếp nhăn càng ngày càng nhiều, ngay cả tinh thần thì bắt đầu trở nên dần dần yếu bại. Loại tình huống này, chỉ cần cơ thể động đậy một chút, là có thể nghe được từng đợt vật phẩm tiếng vỡ vụn, thậm chí ngay cả cơ thể cũng truyền tới một loại lúc nào cũng có thể vỡ vụn dấu hiệu. Vì ngăn cản kiểu này đáng sợ ăn mòn, lâu thành tu sĩ nhóm không thể không vận dụng tinh thần lực tiến hành chống cự, làm hết sức chậm lại kiểu này ăn mòn tốc độ. Tại đây trùng một khắc không ngừng đối kháng bên trong, lâu thành tu sĩ tinh thần lực bị nhanh chóng tiêu hao, nếu là ở tinh thần lực khô cạn trước đó không thể xuyên qua đạo này phòng hộ bình chướng, như vậy chờ đợi bọn hắn rồi sẽ chết thân tử đạo tiêu. Bao gồm Đường Chấn ở bên trong, tất cả mọi người tại gắt gao chống cự, không dám có một tơ một hào phân thần, đồng thời cũng đang không ngừng địa cầu nguyện, đội vàng xông phá đạo này đáng sợ trường năng lượng. Đến rồi giờ này khắc này, lâu thành tu sĩ nhóm mới ý thức được vì sao muốn vận dụng bản thể, với lại không phong ấn tu vi, bởi vì nếu là linh hồn chuyển tống lời nói, đơn thuần chính là muốn chết. Có thể cho dù là có rồi đục thân cùng tu vi thâm hậu chống cự, nhưng như cũng cực kỳ nguy hiểm, nhiều lắm thì kéo dài thêm một quãng thời gian thôi. Đường Chấn lúc này trạng thái rất tồi tệ, hắn vật phẩm trên người dường như đều đã phế bỏ, cơ thể càng là hơn cứng ngắc như là thạch đầu, tinh thần lực tại to lớn tiêu hao dưới, đã rơi xuống đến vương cấp trở xuống, đồng thời còn đang ở nhanh chóng hạ xuống. Loại tinh thần lực này thứ bị thiệt hại càng đi về phía sau tốc độ càng nhanh, một vùng biển dương cũng khô cạn, một tòa hồ nước nhỏ lại quên đi cái gì. Hắn hiện tại lo lắng dị thường, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể tiếp tục đau khổ chèo chống. Ngay tại chúng tu sĩ sắp cảm thấy tuyệt vọng lúc, loại đó đáng sợ 5 tháng ăn mòn lực lượng đột nhiên biến mất, lột ngạt thật lâu các tu sĩ kém một chút hưng phấn hô lên âm thanh. Chết tiệt, nếu đổi pháp tắc tu sĩ đến chấp hành loại nhiệm vụ này, đoán chừng sớm đã bị gắng gượng nấu chết rồi. Đường Chấn thì thở phào nhẹ nhõm, đang chuẩn bị kiểm tra một chút cơ thể lúc, một tia sâu tận xương tủy rét lạnh khí tức lại đột nhiên xuất hiện, nhường thân thể của hắn đột nhiên cứng đờ, tiếp theo mặt lộ một nụ cười khổ. Ta liền biết không có đơn giản như vậy, nhìn tới còn phải tiếp tục chịu đựng đi. Vừa dứt lời, Đường Chấn mặt ngoài thân thể liền bị xương lạnh bao trùm, cả người cũng bị đáng sợ rét lạnh lực lượng bao vây. Hắc động giam ngục đệ nhị trọng phòng hộ bình chướng xuất hiện, cùng loại độ không tuyệt đối phòng hộ bình chướng, dường như có thể miểu sát tất cả xâm lấn sinh vật nhục thân. Tất cả tu sĩ toàn bộ ngưng bất kỳ động tác gì, cả người như là đá lạnh bình thường, chỉ lưu lại nhìn sâu trong linh hồn lực lượng, tùy thời ứng đối có thể phát sinh bất ngờ. Dựa theo tình huống bình thường, lúc này bao vây lâu thành tu sĩ sát ngoài chỉ cần va chạm một chút, rồi sẽ ngay lập tức vỡ vụn thành vô số khối, hóa thành một đống vô dụng rác thải. Nhưng mà tình huống thực tế lại không phải như thế, cũng không biết kiểu này sát ngoài là vật gì chất, vậy mà tại kiểu này dưới hoàn cảnh cực đoan vẫn như cũ gìn giữ tính bền dẻo, cho dù là sau khi va chạm thì không có xuất hiện vỡ vụn tình huống. Thế nhưng loại đó chấn động cũng là thương tổn cực lớn, rất nhiều lâu thành tu sĩ cơ thể cũng xuất hiện vết rạn, thậm chí triệt để bẻ gãy. Cũng may tầng thứ 2 vòng phòng ngự thọc sâu không phải rất lớn, ước chừng 10 phút sau, Đường Chấn đám người cũng đã xông ra. Lúc này bọn hắn đã tiến nhập cùng loại tầng khí quyển không gian bên trong, tích liệt ma sát nhường thạch đầu nhiệt độ nhanh chóng khôi phục, xương lạnh tản đi đồng thời, lâu thành tu sĩ thì dần dần khôi phục rồi đúng thân thể khống chế. Nếu là bình thường sinh mạng thể, tại lúc này sợ là đã sớm phế bỏ, thế nhưng linh hoàng tu sĩ cơ thể đã làm được năng lượng hóa, hoàn toàn có thể ngăn cản kiểu này đáng sợ tàn phá. Đường Chấn ám thầm thở phào nhẹ nhõm, thông qua không ngừng ấm lên thạch đầu sát ngoài liền biết, bọn hắn nên rất nhanh liền năng lực chạm đất rồi. Có thể đây cũng chỉ là suy đoán mà thôi, có trời mới biết cái này quỷ dị hắc động giam ngục còn có đồ vật gì chờ lấy bọn hắn, hiện tại vui vẻ còn hơi sớm. Quả nhiên ý nghĩ này vừa mới dâng lên, đến từ hư không thạch đầu nhóm liên tiếp rơi vào như là nham tương vật thể bên trong, kinh khủng nhiệt độ cao bắt đầu lan tràn ra. Đường Chấn ngược lại là thở phào nhẹ nhõm, hắn tinh thông hỏa hệ pháp tắc, tiểu này nhiệt độ cao căn bản không tổn thương được hắn. Nhưng vấn đề là hắc động giam ngục phòng ngự thì đơn giản như vậy, lẽ nào cũng không cần để phòng kẻ xâm lấn không sợ hỏa diễm nhiệt độ cao sao? Nghĩ đến đây lòng của hắn lại treo lên. Giờ phút này tu vi của hắn đã rơi xuống đến lãnh chúa cấp bậc, cơ thể trải rộng ám thương, thực sự chịu không được quá lớn khó khăn rồi. Phúc. Lo lắng đề phòng và trong chốc lát, trong tưởng tượng nguy hiểm cũng không xuất hiện, bao vây hắn thạch đầu mang theo lưu ly chất chất nhảy, đột nhiên từ trong nham tương chi hải bay ra, kéo lấy cái đuôi thật dài, đã rơi vào phía dưới treo lơ lửng giữa trời lạnh băng thiên hà bên trong. Vừa mới vào nước, mặt ngoài lưu ly chất vật thể liền nhanh chóng ngưng kết, cái đuôi thật dài trước hết nhất làm lạnh, sau đó chính là bao vây lấy Đường Chấn tảng đá kia. Mặc dù không nhìn thấy ngoại giới tình hình, nhưng mà Đường Chấn lại có thể đại khái đoán được. Thế nhưng đúng là như thế, hắn mới trong lúc đó sắc mặt đại biến. Nếu không có đoán sai, hắn hiện tại thân ở tại một chủng loại giống như dục chi lệ trạng thái, một khi phần đuôi gặp tổn hại, như vậy đang ở đầu hắn cũng sẽ tùy theo băng liệt thành phấn bụi. Cho dù là có thạch đầu sát ngoài tiến hành phòng hộ, cũng chưa chắc có thể bảo chứng không nhận bất cứ thương tổn gì. Muốn giải quyết này một nguy cơ, nhất định phải kịp thời ngăn cách cùng ngăn cản loại đó tới đây vật thể lực lượng bản thân. Nghĩ đến đây, Đường Chấn ngay lập tức lấy ra một tấm thẻ phòng hộ, đặt ở trong tay tùy thời chuẩn bị xé nát. Lung la lung lay trong thiên hà chậm rãi hạ xuống, chúng tu sĩ cuối cùng chạy ra khỏi đáy sông, sau đó chỉ thấy từng biên một kéo lấy thật dài bốn lượn cái đuôi óng ánh vật thể như là sao băng, hướng phía dưới lục địa rơi xuống mà đi. Cảm tạ, tiêu giao các chủ khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ. Chương 1515, cổ hạm sa phỉ chương 1515, cổ hạm sa phỉ 2024-03-14 Đường Chấn một trái tim treo lấy, chờ đợi cuối cùng bộc phát một khắc. Dục chi lệ trình độ chắc chắn không thể nghi ngờ, nhưng mà hắn yếu ớt trình độ cũng làm cho người kinh ngạc, Đường Chấn không cách nào từ nội bộ đem nó phá hoại, cũng chỉ có thể chờ đợi nó tại tan vỡ một khắc này mới có thể thoát ly trói buộc. Chờ đợi, lại chờ đợi. Cuối cùng và đến cuối cùng một khắc, một tia cảm giác nguy cơ lóe lên trong đầu, Đường Chấn cảm giác tê cả da đầu, không chút do dự vạch tìm tòi thẻ phòng hộ. Một đạo năng lượng hộ cháo đưa hắn bao quanh bao vây, cùng lúc đó liền nghe bên tai chuyển đến băng liệt tiếng vang, nguyên bản vì nham thạch phủ kín, nội bộ căn bản không nhìn thấy một tia sáng, thế nhưng tại thời khắc này lại cảm giác toàn bộ thế giới đều bị quang mang chiếm cứ. Lưu tinh phía sau cái đuôi thật dài chạm đến rồi mô dạng vật thể, sau đó tại thời gian cực ngắn trong băng liệt thành vô số mảnh vỡ, bị bao khỏa tại nội bộ Đường Chấn bị lực lượng khổng lồ toát ra đến, sau đó như là bị ném ra thạch đầu, nặng nề đâm vào một đống sắc bén hạt cát bên trong. Vì phòng hộ cháo bảo hộ, Đường Chấn không có nhận quá lớn tổn thương, đi vẫn như cũng bị ngã được thất điên bắt đảo. Thử. Phun ra trong miệng một ngụm máu tươi, Đường Chấn nhanh chóng dò xét hoàn cảnh bốn phía, lại phát hiện chính mình chính vị tại một chỗ không nhìn thấy bờ kỳ lạ hoang mạc bên trong. Đỉnh đầu tiên không bị mây đen che đậy, trên mặt đất người căn bản không nhìn thấy lơ lửng ở trên không thiên hà cùng nham tương, có thể ngay cả chúng nó tồn tại thông tin cũng không biết. Trên mặt đất thì khắp nơi đều là loại đó cùng loại thủy tinh vỡ vụn vật chất, kiểu này vật thể thật nhỏ mà sắc bén, tại vi quang chiếu dọi xuống, phản xạ một loại kỳ quái sáng bóng, thời gian dài sẽ khiến người ta cảm thấy con mắt đau đớn. Tại những hạt cát này bên trong, còn bùi lấp nhìn một ít vật cổ quái, như là nào đó động vật xương cốt, lại giống là nào đó hải cốt của chiến hạm. Trừ ra chỉ còn lại có đá lởm chởm khung xương bên ngoài, trong đó bộ căn bản không có còn lại bất luận gì đó, chúng nó lấm ta lấm tấm như là phá nhà cây khô tại mênh mông trong biển cắt lúc gần lúc hiện. Quan sát một chút bốn phía, Đường Chấn không hề có phát hiện cái khác lâu thành tu sĩ thân ảnh, đoán chừng tại rơi xuống trong quá trình đã triệt để phân tán ra tới. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam, phải biết giờ phút này bọn hắn bị hao tổn khá lớn, cần tính dưỡng một quãng thời gian mới có thể khôi phục khỏe mạnh, lỡ như tại thời khắc này cảnh ngộ địch nhân lời nói, đoán chừng kết cục sẽ phi thường thê thảm. Năng lực điều động mấy trăm tên linh hoàng cường giả thi hành nhiệm vụ, nói rõ này hắc động giam ngục trong khẳng định nguy cơ trùng trùng. Nhanh chóng kiểm tra một chút chính mình trang bị, Đường Chấn phát hiện chiến giáp tổn hại độ đã đạt đến chín thành, trừ ra miễn cưỡng có thể cung cấp phòng hộ bên ngoài, vốn có chiến đấu công năng tất cả đều không cách nào sử dụng. Có thể nói trừ ra chùm sáng bên trong vật phẩm bên ngoài, hắn thông qua cơ thể mang theo vật phẩm đã toàn bộ báo hỏng. Tay chân lênh lẹ vậy cái kia chút ít bị hao tổn bộ kiện toàn bộ chôn sâu, sau đó Đường Chấn uống xong rồi một bình liệu thương dược tề, đem vết thương đơn giản xử lý một chút. Làm xong việc này về sau, hắn theo chùm sáng bên trong lấy ra tử điện và kiếm, một cái dùng cho công kích từ xa đại uy lực thuốc nổ thủ thương, bắt đầu hướng phía phụ cận cao nhất vị trí chạy tới. Không có sử dụng súng điện từ một loại vũ khí, là bởi vì loại này đồ vật hơi có vẻ dễ hỏng, tại một ít đặc thù môi trường hạ căn bản là không có cách bình thường sử dụng, đồng thời rất dễ dàng bị một ít đặc thù thiết bị trinh sát đến. Tất nhiên trừ ra kiểu này thuốc nổ vũ khí bên ngoài, Đường Chấn trong thẻ chữ vật còn mang có không ít công nghệ tiên tiến vũ khí, cũng đúng thế thật ưu thế của hắn một trong. Bình thường chữ vật trang bị không cách nào để vào chùm sáng, nhưng mà thẻ chữ vật lại có thể. Đường Chấn coi như là chui cơ thạch bình đài một chỗ trống. Chẳng qua vì để tránh cho bất ngờ xuất hiện, Đường Chấn thì không dám mang theo quá nhiều, sợ tại hạ xuống trong quá trình ngoài ý muốn nổi lên, có thể hiện tại xem ra lại là có chút quá cẩn thận. Bất luận làm sao, chính mình hiện hữu vật tư đầy đủ sử dụng, thì không cần phải mang nhiều thứ hơn. Không có qua bao lâu thời gian, Đường Chấn đã tới cồn cắt điểm cao nhất, sau đó cẩn thận ẩn giấu đi cơ thể, cẩn thận quan sát hoàn cảnh bốn phía. Trung quanh hoàn toàn yên tĩnh, dường như nơi này chính là một mảnh tử địa, nhưng mà Đường Chấn lại cảm giác nhạy cảm đến một tòa cồn cắt hậu phương truyền đến tiếng vang. Dường như có công cụ giao thông gì đang nhanh chóng tới gần. Không chần chờ chút nào, Đường Chấn nhanh chóng tại sắc bén hạt cắt trên đào hố, sau đó đem chính mình chôn vào. Đem chính mình hoàn toàn vùi lấp về sau, Đường Chấn lại lấy ra một cái thật nhỏ lại mang ẩn hình công năng kính tiềm vọng, theo hạt cắt bên trong nhô ra quan sát bốn phía. Hắn không dám dùng tinh thần lực dò xét, để tránh bị nơi này địch nhân phát hiện chính mình tồn tại. Chấn động âm thanh ngày càng vang, gấp tiếp theo liền thấy mấy chiếc như là bãi cắt xe bình thường phương tiện giao thông xuất hiện, chúng nó tại cồn cắt trên phi tốc rong ruổi, thẳng đến Đường Chấn vừa mới rơi xuống địa điểm mà đi. Trên xe ngồi một đám hình dạng dữ tợn ra hỏa, trong tay cơ kỳ kỳ quái quái vũ khí, trong miệng không ngừng phát ra quỷ dị giống lên một tiếng. Trong đó một cỗ xe vừa vặn dừng ở chỗ cao nhất, khoảng cách Đường Chấn chẳng qua mười mấy thước khoảng cách, bốn nguyên chú dân nhảy xuống tới, dường như thì chuẩn bị sử dụng địa hình nơi này ưu thế tiến hành quan sát cảnh giới. Lần nữa xé nát một tấm máy phiên dịch ngôn ngữ thần bí tấm thẻ, Đường Chấn cảm giác trong óc có hơi đau xót, sau đó liền nghe hiểu đám ra hỏa này rốt cục đang giống cái gì. Tốc độ nhanh một chút nhi, tuyệt đối không nên nhường con mồi chạy. Google đại nhân đã nói, phàm là kiểu này rơi xuống ngoại lai sinh vật, mỗi một cái cũng giá trị 1 vạn năng lượng tệ, liền xem như thi thể cũng đáng 1.000 mai năng lượng tệ. Ha ha, ta vừa nãy nhìn thấy chừng hơn mấy trăm quả lưu tinh truy lạc, nếu đều là ngoại lai sinh vật, vậy chúng ta coi như phát tài. Quan trọng nhất là một khi bắt lấy những thứ này ngoại lai sinh vật, chúng ta cổ hạm Sa Phỉ thanh danh rồi sẽ ngày càng vang, về sau không chừng sẽ có càng nhiều đại nhân vật mời chúng ta làm nhiệm vụ. Cho chuyện âm thanh đứt quãng truyền vào Đường Chấn trong tai, sau đó thì ngừng một hồi gầm thét truyền đến, tiêu to con ngồi đã đào tẩu, nhanh bốn phía tìm, tuyệt đối không thể buông tha các loại lời nói. Bên người mấy tên cổ hạm Sa Phỉ nhưng chưa rời khỏi, mà là vẫn như cũ ở tại chỗ này nhìn một phía, bởi vì bọn họ đạt được rồi mệnh lệnh, tại đây xử chế cao điểm tiếp tục ngồi chờ. Đợi đến cái khắc cỗ xe dần dần đi xa, Đường Chấn đột nhiên theo hố cắt bên trong bật lên, giơ súng đối mấy tên cổ hạm Sa Phỉ liên tục xạ kích, mấy tiếng bé không thể nghe súng vang lên qua đi, ba tên cổ hạm Sa Phỉ ngã trong vũng máu, một cái khác thì bị đánh trúng cánh tay, vũ khí rơi xuống đất. Như là chim ưng săn mồi bình thường, Đường Chấn như thiểm điện tới gần tên kia bị thương Sa Phỉ, đem từ điện đoạn kiếm chống đỡ tại rồi trên cổ của hắn. Tên kia cổ hạm Sa Phỉ mang trên mặt một tia hoảng sợ, trong mắt lại lóe lên hung hãn quan mang, hắn hung tợn nhìn chăm chú Đường Chấn, hắc hắc cười lạnh không thôi. Thành thật trả lời vấn đề của ta, sau đó ta có thể lưu ngươi một cái mạng. Nghe được Đường Chấn những lời này, tên này Sa Phỉ trong mắt vẻ trầm trọng càng đậm, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi đã giết ba cái, không kém ta một, cho nên ta cho dù là để cho ngươi biết, ngươi cũng sẽ giết ta. Cho dù chết, ta cũng được, để ngươi được chết một cách thống khoái một chút. Đường Chấn trả lời nhường cổ hạm Sa Phỉ trên mặt cười lạnh càng đậm, trong mắt sát ý thì càng phát ra nồng đậm, một màn này nhường Đường Chấn có chút không biết làm sao, hắn không có nghĩ tới chỗ này nguyên chú dân vậy mà như thế hung hãn. Đã ngươi không phối hợp, vậy liền hảo hảo hưởng thụ cha tấn đi. Đường Chấn trong mắt lóe lên một vòng hàn quang, ngón tay chụp tại cổ hạm Sa Phỉ đầu lâu bên trên, đột nhiên dùng sức nhấn một cái. Tên kia miệng bị Đường Chấn đè lại, chỉ có thể phát ra đè nén tiếng kêu thảm thiết, hai mắt vì đau đớn mà dần dần chết lật, thân thể không ngừng vặn vẹo run run. "Thả ta, van cầu." Đường Chấn không chút nào để ý, tất nhiên động thủ liền không có dừng lại đạo lý, bởi vì này ra hỏa đã không sống nổi. Từng đoạn ký ức không trọn vẹn bị Đường Chấn thu thập, tại xâm nhập tìm kiếm trong quá trình, tên này của hạm Sa Phỉ cơ thể có quắp được ngày càng lợi hại. Sau một phút, Đường Chấn đem dính đầy máu tươi bàn tay bung ra, tên kia Sa Phỉ cơ thể đã vì đau đớn mà co quắp một đoạn, ngay cả thân cao cũng cứng rắn liên tục có rút thủy không ít. "Đây là ngươi gieo gió gặt bão, ngu xuẩn." Chỉnh lý một chút trong đầu ký ức, Đường Chấn hiểu rõ nơi này tên là Truy Tinh Hoang Mạc, là một chỗ không trọn vẹn đại lục hiểm địa một trong, quanh năm suốt tháng đều sẽ có đồ vật loạn thất bát tao từ trên trời giáng xuống. Những thứ này tên là nhà của cổ hạm Sa Phỉ Băng, là chiếm cư ở chỗ này bọn giặc một trong, hang ổ ở vào một tòa lịch sử lâu đời bên trong chiến hạm bộ. Bọn hắn thông qua tìm kiếm Truy Tinh Hoang Mạc các loại vật tư mà sống, tất nhiên chủ yếu nhất, nghề nghiệp hay là cướp bóc cùng đảm nhiệm cố du minh, mỗi một cái trên người cũng nợ máu từng đống, trên người có mức khác nhau treo thưởng truy nã. Lâu thành tu sĩ xuất hiện, nhường cổ hạm Sa Phỉ nhìn thấy cơ hội phát tài, vì những kia rơi xuống vật phẩm bên trong thỉnh thoảng sẽ xuất hiện chân quý khoáng thạch, bị có tiền có thế lực người tranh mua. Nếu là có huyết nhục hải cốt một loại thứ gì đó, càng là hơn có thể bán đi để người điên cuồng giá cả. Làm phát hiện từ trên trời giáng xuống lâu thành tu sĩ về sau, cổ hạm Sa Phỉ mừng rỡ như điên, vì đối với bọn hắn mà nói, này không khác nào một lần phát đại tài cơ hội. Cảm tạ, tiêu giao các chủ khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ. Chương 1516, Sa Hải truy đuổi chương 1516. Sa Hải truy đuổi 2024-03-14 thu được không chọn vẹn tình báo về sau, Đường Chấn quan sát một chút cổ hạm Sa Phỉ điều khiển phương tiện giao thông, nhanh chóng ngồi xuống vị trí lái bên trên. Xe này nhìn lên tới tàn phá không chịu nổi, nhưng mà hành xử tốc độ lại thật nhanh, đặc chế bánh xe có thể tại đây trùng sắc bén hạt cắt trên tự do hành xử, không cần lo lắng sẽ ở một đoạn thời khắc bị cắt, đem trên xe hành khách ném đi ra ngoài. Điểm này rất trọng yếu, phải biết cho dù là trong sa mạc thì như thường có thể ngã chết người, điều kiện tiên quyết là cái đó thằng xui xẻo đụng phải mô dạng cứng rắn bất thể, hoặc là không cẩn thận bẻ gãy cổ. Đem chiến lợi phẩm thu nhập trùng sáng, Đường Chấn nổ máy xe, ra tốc lao xuống cột cát. Hắn nhất định phải nhanh rời đi nơi này, rốt cuộc nơi này đạo tặc hành hành nơi, tại kim tiền kích thích dưới, có trời mới biết sẽ có bao nhiêu đạo tặc sẽ tượng người được mùi tanh con rồi giống nhau tràn vào nơi này. Một khi xuất hiện loại cục diện này, kia tình cảnh của hắn thì nguy hiểm. Điều này rõ ràng là cải tiến chế tạo xe tạm đâm rất lớn, hành xử trong quá trình Đường Chấn dường như nghe không được cái khác tiếng vang, lỗ tai cũng bị chấn động đến lại tê lại ngứa. Xông qua một tòa cồn cắt về sau, đối diện chính là một mảnh bằng phẳng. Tiếp xuống bốn nên tung hoành ngang dọc đường chấn lại nhíu mày, vì ngay tại cách hắn chỉ có mấy cây số chỗ, hai chiếc đồng dạng xe xuất hiện, hướng phía hắn cấp tốc lái tới. Truy tung hắn cổ hạm Sa Phỉ đi mà quay lại, hai bên lại đón đầu đụng nhau. Những kia cổ hạm Sa Phỉ đã phát hiện dị thường, đang trên xe la to, đồng thời giơ lên trong tay vũ khí nhắm chuẩn đường chấn. Siêu. Đường chấn nghe được súng văng lên, khoe miệng khơi mào một vòng cười lạnh, cũng không biết đám gia hỏa này nghĩ như thế nào, lại cách xa như vậy thì khai hỏa. Đường chấn quan sát qua cổ hạm Sa Phỉ sử dụng vũ khí, xác nhận cũng là một loại thuốc nổ vũ khí, uy lực còn có thể, nhưng mà tuyệt đối không thể nào tại khoảng cách xa như vậy trúng đích mục tiêu, trừ phi bọn hắn đều là thương thần phụ thể. Nhưng mà Đường Chấn vẫn như cũ không dám kinh thường, hướng phía mục tiêu dự định tiếp tục bắn bọn, chỉ chớp mắt thì lái ra thật xa. Những kia cổ hạm Sa Phỉ nhốn nhát truy ở phía sau, một bộ không chết không thôi dáng vẻ, thế muốn đem Đường Chấn cho đuổi kịp cũng bắt được. Hai bên người truy ta đuổi trong quá trình, lại vừa sợ động một đám cổ hạm Sa Phỉ, khi bọn hắn nhìn thấy lái xe Đường Chấn về sau, ngay lập tức hưng phấn nhảy lên xe, đâm nghiêng trong giết ra đồng thời phát động rồi công kích. Xe bị đạn lạc đánh cho đinh đinh loạn hưởng, thỉnh thoảng còn có tạc đạn văng ra. Sóng xung kích mang theo hạt cắt uy lực không chút nào kém cỏi hơn tạc đạn mảnh vỡ. Đường Chấn mày nhăn lại, giơ súng nhắm ngay chiếc kia không ngừng đến gần xe, tại đối phương không ngừng phóng tới mưa đạn bên trong bắp cỏ. Trầm muộn tiếng súng qua đi, phía trước nhất người điều khiển thân thể nghiêng một cái, đúng lúc này bị xe trực tiếp văng ra ngoài. Đón xe ba tên cổ hạm xa phỉ quá sợ hãi, tranh đoạt nhìn đi điều khiển tay lái, kết quả lại bị đường chấn đánh chết mất hai cái, còn lại tên kia cổ hạm xa phỉ dứt khoát nhảy xuống xe, trên mặt đất không ngừng lăn lộn, trên người bị cắt tới máu me đầm địa. Gia hỏa này ngược lại cũng rất hung hãn, căn bản không để ý tới vết thương trên người, một bên thổ huyết một bên hướng phía đường chấn xạ kích, nhưng không ngờ bị sau lưng lái tới xe đụng vào, quần quật lấy ngã xuống địa diện, máu tươi tựa mở ra vòi nước giống như không ngừng tuôn ra. Hắn dường như là chó chết giống nhau nằm ở nơi đó, căn bản không người để ý tới. Giải quyết hết một cỗ xe về sau, đường chấn nhìn thấy phía trước xuất hiện một tòa cùng loại cao ốc hài cốt kiến trúc, trực tiếp lái xe vào. Cổ hạm xa phỉ chừng mấy trăm người đang tham dự lùng bắt, hắn cũng không vui lòng lại chơi kiểu này người truy ta trốn trò chơi, lỡ như đưa tới nhiều hơn nữa địch nhân coi như không ổn. Xe vừa mới dừng lại, đường chấn liền như là linh viên giống như nhảy vọt bò lên trên chỗ cao, giấu kín tốt đồng thời, hắn lại từ chùm sáng bên trong lấy ra một tấm thẻ chữa vật xé mở. Xôn xao. Một đống vật phẩm xuất hiện trên mặt đất, bắt mắt nhất là một cái nhìn lên tới 10 phần khốc huyễn bộ thường, vừa nhìn liền biết là lợi khí giết người. Đây là nguyên một bộ đơn binh trang bị, bị đường chấn thu nhập thẻ chữa vật bên trong, hiện tại sử dụng chính là lúc. Nhanh chóng mặc hoàn tất, đường chấn cơ lấy trên đất bộ thường, nô ra thân thể khóa chặt rồi một tên cổ hạm xa phỉ, dễ như trở bàn tay đem nó xử lý. Nghe được đống nhiên vang lên tiếng súng, nguyên bản còn đang ở la to cổ hạm xa phỉ ngay lập tức tìm kiếm địa điểm ẩn nút, đồng thời ngó giáo giác tìm kiếm lấy đường chấn vị trí. Có súng nơi tay đường chấn không tâm tình cùng những thứ này cổ hạm xa phỉ lãng phí thời gian. Hắn bắt đầu chủ động xuất kích, súng chát chua âm thanh liên tiếp vang lên, đem truy sát mình đám gia hỏa này từng cái xử lý. Những kia cổ hạm xa phỉ thấy thế, đội vàng tìm kiếm vật cản tranh né, ai ngờ đường chấn luôn luôn có thể nhanh chóng phán định bọn hắn ẩn nút vị trí, sau đó lặng yên không tiếng động sờ qua đi đem nó xử lý. Mắt thấy đồng bọn liên tiếp chết mất, còn lại một tên cổ hạm xa phỉ đón xe muốn trốn, lại bị đường chấn một phát súng đánh nổ rồi đầu. Một trận chiến đấu không đến 5 phút đồng hồ giải quyết, quét dọn xong chiến trường về sau, đường chấn lần nữa dọc theo dự định mục tiêu đi tới. Ngay tại đường chấn sau khi rời đi không lâu, mấy đạo nhân ảnh thận trọng tới gần. Cùng vừa mới bắt đầu giáng lâm đường chấn giống nhau, trên người của bọn hắn đều có nặng nhẹ không đồng nhất thương thế, nhìn lên tới hơi có vẻ chật vật. Đánh giá một chút lưu lại chiến đấu dấu vết, cùng với đã từ từ đi xa đường chấn, mấy tên lâu thành tu sĩ liếc mắt nhìn nhau, khẽ gật đầu. Đối phương cũng hẳn là lâu thành tu sĩ, chúng ta muốn hay không theo sau, không chừng còn có khả năng hợp tác. Nói chuyện là một tên coi ô lưới trạng làn da, trên đầu có độc giác nữ tử, thân thể của hắn mặt ngoài đang không ngừng biến hóa, nhìn lên tới cùng tắc kẻ hoa không sai biệt lắm. Ta không đề nghị lô mang theo sau, đối phương chưa hẳn vui lòng hợp tác với chúng ta, với lại hiện tại đi ra ngoài vô cùng có khả năng đứng trước liên tiếp không ngừng nguy hiểm, chẳng bằng sử dụng hiện hữu ưu thế. Một tên khác lâu thành tu sĩ lắc đầu, nói ra ý kiến của mình. A, vậy ngươi nói một chút nên làm cái gì? Nghe được đồng bạn hỏi, tên kia hốc mắt hám sâu lại trên mặt không có bất kỳ cái gì lông tóc lâu thành tu sĩ nói, các ngươi không cảm thấy những thứ này của hạm xa phỉ chính là tốt nhất công cụ, chỉ cần chúng ta đem bọn hắn khống chế, bởi như vậy thì có người thay chúng ta làm việc, không thể so với chúng ta không đầu không đuôi tìm kiếm muốn càng có hiệu suất. Vì chúng ta thực lực mà nói, đối phó bọn hắn cũng không tính quá khó khăn. Cái khác mấy tên lâu thành tu sĩ nghe vậy, sôi nổi gật đầu tỏ vẻ tán đồng, đây đúng là một ý kiến không tồi. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta hiện tại liền bắt đầu hành động. Mấy tên tu sĩ nhanh chóng nhặt lên trên đất vũ khí, sau đó nhảy lên xe, thẳng đến cổ hạm xa phỉ hang ổ mà đi. Đường chấn lái xe hơi lại lái ra khỏi mấy chục cây số, sau đó xe vốn nhờ là nhiên liệu hao hết mà thả neo, hắn đem xe ném đến ẩn nấp vị trí, bắt đầu đi bộ tiến lên. Nơi này khoảng cách biên giới vị trí đã không có bao xa, dựa theo hắn tốc độ tiến lên, đoán chừng non nửa ngày có thể đi ra nơi này. So sánh nội bộ khu vực một mảnh hoang vu, nơi này đã bắt đầu xuất hiện lấm ta lấm tấm quái dị thực vật, chúng nó dường như là từng cây chuột cái đuôi, cứng cỏi với lại xấu xí, tại xa hải bên trong ương ngạnh sinh trưởng. Trừ ra loại thực vật này bên ngoài, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy hỏng hải cốt, tùy ý vứt rác thải, chứng minh nơi này thường xuyên có người hoạt động. Quả nhiên cũng không lâu lắm, đường chấn liền thấy một đám quần áo cũ nát nam nữ, bọn hắn đang thất linh bắt lạc phân tán tại một tòa màu sắc sâu hơn cồn cắt bên trên, dùng trong tay công cụ không ngừng tìm kiếm nhìn cái gì. Đường chấn không có tùy tiện tới gần, mà là cẩn thận quan sát trong chốc lát. Phát hiện bọn hắn xác thực không như đạo tặc, vẹn vẹn là người bình thường mà thôi. Xác nhận không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, đường chấn từ dưới đất đứng lên, hướng phía những người này vị trí chậm rãi đi đến. Chương 1517, hỗn loạn thành trấn chương 1517, hỗn loạn thành trấn 2024-03-14 đường chấn mới vừa xuất hiện, liền bị một tên lười biếng hải đồng chú ý tới, đội vàng lớn tiếng nhắc nhở đồng bạn. Nhìn thấy đường chấn cóng lên người vũ khí, những người này trên mặt lộ ra một tia cảnh giác cùng vẻ mặt bối rối, theo bản năng đem một vài thứ giấu đến hạt cát phía dưới. Trong đó có mấy tên nam tử còn bọn tới phía trước, cố ý lộ ra trên người vũ khí, dùng để cảnh cáo đường chấn không nên treo chọc bọn hắn. Phía khu vực này trong trộm cướp hành hành, thường xuyên có thể nhìn thấy bọn hắn phách lối thân ảnh, cướp đoạt sự việc thì có xảy ra, người bình thường bị hại nặng nề, cho nên đối với người lạ tràn đầy đề phòng. Đường chấn tự nhiên chú ý tới những người này trên mặt nét mặt, chẳng qua có chút thông tin còn muốn theo những thứ này nguyên chú dân trong miệng đạt được, cho nên cứ việc đối phương thái độ đã hết sức rõ ràng, đường chấn hay là chủ động tới gần. Không nên hiểu lầm, ta chỉ là lạc đường, có một số việc muốn hỏi một chút. Đường chấn giơ hai tay lên giải thích một câu, sau đó từ trong túi lấy ra mấy cái sáng lấp lánh tiền, ném cho trong này nhìn như thủ lĩnh nam nhân. Đây là từ trên người của hạm xa phỉ thu thập chiến lợi phẩm, sử dụng đặc thù vật chất chế tạo, ẩn chứa một tia rất đặc thù năng lượng. nam nhân tiếp nhận năng lượng tệ quan sát một chút, nhét vào trong túi mình, nhìn ra được hắn thật cao hứng, sắc mặt cũng biến thành hòa hoãn không ít. Lần nữa đánh giá Đường Chấn một chút, nam tử trầm giọng nói, hào phóng người lạ, ngươi muốn hỏi gì, ta nếu biết cũng sẽ nói cho ngươi biết. Tiền tài ở đâu cũng có tác dụng, nhất là Đường Chấn cho những năng lượng này tệ có thể so với bọn hắn công tác mấy ngày thu nhập, nam tử trong lòng đề phòng tự nhiên giảm bớt rất nhiều. Nói cho ta biết hoang mạc bên ngoài là địa phương nào, người nào quản lý nơi này, ta muốn đạt được tình báo muốn tìm người nào. Nghe được Đường Chấn vấn đề về sau, nam tử có hơi thở phào nhẹ nhõm, theo bản năng đem Đường Chấn trở thành bốn phía du lịch cái chủng loại kia Cố Dung Binh. Tiểu này lưu lãng Cố Dung Binh kỳ thực vô cùng thông thường, vì nhét đầy cái bao tử hoặc là tăng thực lực lên, bọn hắn thường xuyên xuyên thẳng qua tại mỗi cái toái phiến đại lục, so sánh những kia hung hãn đạo phỉ, những người này rõ ràng muốn càng dễ bản hơn lời nói. Có thể trước mặt tên này thanh niên, chính là một tên chuyên môn đuổi bắt đạo phỉ kiếm lấy tiền thuê thưởng kim lập nhân, vì săn giết cổ hạm sa phỉ mà ở truy tinh hoang mạc lạc đường. Nghe nam tử giảng thuật, kết hợp với chính mình theo cổ hạm sa phỉ chỗ nào đạt được ký ức, Đường Chấn hiểu rõ rồi về sa mạc biên giới cụ thể thông tin. Thế giới này cũng không có cái gì thống nhất chính quyền, phần lớn chỗ đều thuộc về tư nhân lãnh địa, tỉ như sa mạc biên giới chỗ kia thành thị, liền bị một tên là cải tạo giả nhà của Google bằng công chế. Thực lực của hắn rất mạnh, nắm trong tay không ít lang thang Cố Dung Binh, ở chỗ này cùng thổ hoàng đế không có bao nhiêu khác nhau. Lúc trước những kia cổ hạm sa phỉ cũng là bởi vì củ gòn treo thưởng mệnh lệnh, mới biết tại mỗi khi có lưu tinh xuất hiện lúc bước vào truy tinh hoang mạc, tìm kiếm lấy có thể để cho bọn hắn đổi một số lớn thù lao tiền thưởng. Bởi vì củ gòn say mê hắn cải tạo thí nghiệm, căn bản không tâm tình quản lý địa bàn của mình, cho nên dẫn đến nơi này an ninh trật tự môi trường dị thường hỗn loạn, thành trấn trong mỗi ngày đều sẽ buộc phát tranh đấu, người chết càng là chuyện thường xảy ra. Đường Chấn muốn đạt được tình báo lời nói, tự nhiên là tiếp xúc những kia Cố Dung Binh cùng đi tới đi lui tại mảnh vỡ thế giới thương nhân, chỉ có bọn hắn chỗ nào mới có tối toàn bộ tối kịp thời tình báo. Mà ở thành trấn bên trong, dạng này nơi trốn không chỉ một chỗ, có ở vào công khai trạng thái, còn có thuộc về bí ẩn tổ chức, người bình thường tiếp xúc không đến, cần Đường Chấn chính mình cẩn thận tìm kiếm. Hai người nói chuyện với nhau mười mấy phút, Đường Chấn thu được mình muốn toàn bộ thông tin, đồng thời cũng biết những người này ở đây nơi này tìm kiếm hạt cát nguyên nhân. Nguyên lai tại những hạt cát này bên trong chôn giấu đến từ thiên ngoại đặc thù kim trúc, chẳng qua loại kim loại này thể tích rất nhỏ, tại hạt cát bên trong vô cùng không thấy được, cần cẩn thận phân biệt mới có thể tìm được. Đây là một phần vô cùng vất vả công tác, cơ thể thường xuyên sẽ bị vết cắt, có đôi khi bận rộn một ngày thì không phát hiện được mấy hạt đặc thù kim trúc. Bởi vì tiểu này đặc thù kim trúc có thể dùng đến chế tạo cao cấp vũ khí trang bị, hoặc là chế tạo dụng cụ tinh vi hạch tâm linh kiện, sở dĩ một mực cũng có rất cao giá cả, lớn nhất người thu mua đồng dạng là Google. Dựa theo nam tử lời nói, truy tinh hoang mạc trong đào móc đặc thù kim trúc cùng chân quý tinh thể người có chừng mấy ngàn, chẳng qua đại bộ phận tập trung ở chỗ xa hơn, bọn hắn nơi này phần lớn là lão nhược bệnh tàn, cho nên chỉ có thể dừng lại tại khu vực biên giới, thu hoạch tự nhiên thì ít đến tương cảm. Đường Chấn đánh giá một chút những người này cơ thể, phát hiện khắp nơi đều là vết cắt dấu vết, đặc biệt trên bàn tay tràn đầy dữ tợn vết thương, vết sẹo thậm chí đã kết thành thật dày kén. Bất kể lão nhân hài đồng, tất cả đều là bộ dáng này. Đa tạ bẩm báo, ngoài ra ngươi tốt nhất đào một chút đứng yên chỗ, không chừng sẽ có thu hoạch ngoài ý liệu. Đường Chấn đưa tay chỉ chân của nam tử dưới, mang trên mặt một tia nụ cười cổ quái. Nhìn Đường Chấn quay người rời đi thân ảnh, nam tử kia mặt lộ một tia nghi hoặc, bất quá vẫn là thử nghiệm thu nhận công nhân cố đào móc một chút, bởi vì hắn luôn cảm giác Đường Chấn câu nói kia không phải lung tung nói. Kết quả chỉ đào mấy lần, chỉ thấy một viên trừng trứng gà lớn nhỏ đặc thù kim trúc xuất hiện ở trước mắt, mặt ngoài còn có tan thực dấu vết. Cái này, nam tử sửng sốt một chút, sau đó mặt lộ vẻ mừng như điên, hắn đem khối này chịu nặng kim trúc siết trong tay, đối đi xa Đường Chấn liên tục túi người chào nói tạng, thì mặc kệ Đường Chấn có thể hay không nghe được. Hắn nằm mơ đều không có nghĩ đến, chính mình chẳng qua là nói cho đối phương biết một số người người đều biết đến thông tin, rồi sẽ đạt được như thế phong phú hồi báo. Có rồi phần này thu hoạch ngoài ý muốn, bọn hắn chí ít một năm không cần lo lắng đói bụng, thậm chí còn có thể dùng có dư tiền đến cải thiện một chút đời sống. Đi xa Đường Chấn tự nhiên nghe được những người đáng thương kia gieo họ, nhưng lại căn bản không có để ở trong lòng, chuyện này với hắn mà nói chẳng qua là tùy tính mà làm thôi, căn bản không đáng giá nhắc tới. Trên thực tế tại phụ cận còn có khối càng lớn hơn đặc thù kim trúc, nhưng mà Đường Chấn không hề có nói cho nam tử, chỉ vì chuyện này đối với bọn hắn mà nói cũng không phải chuyện gì tốt, rất có thể trêu chọc phiền toái không cần thiết. Tiểu phú một hồi là phúc khí, đại phú quý lại vô cùng có khả năng đem lại tai họa, người bình thường căn bản không chịu được nổi. Trong hoang mạc tiếp tục tiến lên, Đường Chấn cuối cùng đã tới biên giới vị trí, mảng lớn tạo hình khác nhau cũ nát kiến trúc xuất hiện ở trước mắt, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy lêu lổng người đi đường, toàn thân tản ra đổi phế khí tức. Mấy tên con vũ khí nam tử dùng xem kỳ ánh mắt dò xét Đường Chấn, nhưng mà không hề có chủ động tới gần, rốt cuộc tượng Đường Chấn dạng này người thường xuyên có thể nhìn thấy, có khi thậm chí trực tiếp xuất hiện hàng trăm hàng ngàn người. Bọn hắn có nhiều thương đội, có nhiều dòng binh đoàn, còn có là đánh tới cửa đạo tặc, thì chỉ có loại tình huống này xuất hiện, mới biết dẫn tới lính gác chú ý tại từng đạo ánh mắt không có hảo ý nhìn chăm chú. Đường Chấn vòng qua tràn đầy rác thải ở đáy đường đi, hướng phía thành trấn khu vực trung tâm chậm rãi đi đến. Qua sau mười mấy phút, Đường Chấn đứng tại một tòa dùng báo hỏng chiến hạm cải tạo kiến trúc trước, tại cửa ra vào làm ăn lưu manh dụ dỗ âm thanh bên trong, mở cửa lớn ra đi vào. Tòa kiến trúc này nội bộ không gian rất lớn, hơn ngàn mét trong đại sảnh sử dụng địa thế trưng bày lấy không ít chỗ ngồi, từng người nét mặt hung hãn nam nữ chính tập hợp một chỗ, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía trôi nổi tại đỉnh đầu toàn bộ tin tức hình ảnh. Đây là kết nối mỗi cái toái phiến đại lục Cố Dung binh nhiệm vụ biểu hiện ra hệ thống, có thể thời gian thực biểu hiện người bị thác ban bố nhiệm vụ. Lang thang các dòng binh sẽ căn cứ thực lực của mình tới đón bị nhiệm vụ, tại mỗi cái toái phiến đại lục trên buôn ba qua lại. Đây là một thế giới đặc thù, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy công nghệ tiên tiến vật phẩm ảnh tử, mọi người thậm chí có thể thông qua tàu vận tải tại mỗi cái toái phiến đại lục ở giữa đi tới đi lui, nhưng mà căn bản không ai quan tâm cơ sở kiến thiết cùng cuộc sống của người bình thường, rất nhiều nơi hẻo lánh cảnh tượng dường như cùng thời trung cổ giống nhau. Đường Chấn đi đến một cái bàn trống bên trên, hướng Trường Sáu đầu cánh tay người phục vụ muốn rồi một phần đồ ăn, sau đó lặng yên không tiếng động quan sát bốn phía, chậm rãi thu tập chính mình cần thiết tình báo. Mấy phút sau đó, Đường Chấn khóa chặt rồi mấy tên tập hợp một chỗ nam nữ, so sánh cái khác lưu lãng cô dung minh, mấy người kia trang bị không thể nghi ngờ muốn càng tinh xảo hơn, nôn hành cử chỉ cũng cùng cái khác lưu lãng cô dung minh hơi có vẻ khác nhau. Nhờ người phục vụ cho đối phương đưa đi một bình rượu, đợi đến đối phương chú ý tới mình lúc, Đường Chấn cười lấy đi tới. Cảm tạ, tiêu giao các chủ khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ. Chương 1518, thời không pháp điện chương 1518, thời không pháp điện 2024-03-14 vừa nãy nghe lén chúng quanh lưu lãng cô dung binh trò chuyện lúc, Đường Chấn theo này trong miệng vài người nghe được hoang mạc bạch kim cái từ này, trong giọng nói mang theo một tia không đè nén được chờ mong. Thân phận của bọn hắn cách ăn mặc chứng minh không phải người bản địa, thực lực thì vượt xa cái khác lưu lãng cô dung binh, đồng thời lại đối truy tinh hoang mạc bên trong đặc thù kim trúc cảm thấy rất hứng thú, kể từ đó Đường Chấn thì có rồi có thể thao tác cơ hội. Chỉ cần đối phương là vì đặc thù kim trúc mà đến, cũng hiểu rõ tin tức mình muốn. Đường Chấn ắt có niềm tin theo bọn hắn trong miệng đạt được. Kỳ thực đối phương liền xem như không biết cũng không sao, Đường Chấn kế hoạch bên trong thì bao gồm tìm mấy tên nguyên chú dân giúp đỡ chính mình tìm hiểu thông tin, mà chính mình làm hết sức che giấu tung tích, để tránh dẫn tới người hữu tâm chú ý nhìn đâm đầu đi tới Đường Chấn. Trên bàn mấy người trong mắt lóe lên một tia cảnh giác, thì thầm chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Nơi này an ninh trật tự môi trường rất kém cỏi, gây chuyện đánh nhau sự việc thì có xảy ra, có trời mới biết có phải Đường Chấn cố ý tìm cớ địa đầu xả. Vị huynh đệ kia, cảm tạ ngươi đưa tới rượu ngon. Trên mặt bàn tổng cộng 5 người, 4 nam nhất nữ. Nói chuyện là một tên mặc màu đỏ sẫm kim trúc áo chống đạn trung nhân nhân, nhìn lên tới dường như là kỵ sĩ băng giáp, phía trên có không ít tổn hại dấu vết. Ánh mắt của hắn đặc biệt sáng, khắp khuôn mặt là lóe ra huỳnh quang quỷ dị hình xăm, nhường dung mạo của hắn có vẻ vô cùng dữ tợn, dường như là tiềm phục tại trong hắc ám độc xà, không biết lúc nào sẽ nô đầu ra đến cắn ngươi một ngụm. Trung niên nam nhân cầm trong tay bình rượu, mang trên mặt nụ cười dữ tợn nói, chỉ bất quá chúng ta chỉ cùng quen thuộc người uống rượu, cho nên hảo ý của ngươi ta chỉ có thể từ chối, còn xin bỏ qua cho. Nói chuyện đồng thời, trung niên nam nhân đưa tay đem rượu bình đẩy lên cái bàn đối diện, mắt không chấp nhìn Đường Chấn. Trước lạ sau quen, huống hồ chỉ là một bình rượu thôi, lại không cần ngươi nỗ lực cái gì. Đường Chấn cười cười, cầm rượu lên bình rót một chén, sau đó lại đẩy lên trung niên nhân kia trước mặt, giơ ly rượu lên uống một ngụm. Loại rượu này khẩu vị rất kỳ quái, cửa vào sau có một loại bắn nổ cảm giác, tiếp theo miệng đầy hương thơm, để người tinh thần vì đó rung một cái. Đối diện trung niên nam nhân thấy thế cười cười, cầm rượu lên bình thì rót cho mình một ly, sau đó chầm chậm vào Đường Chấn nói đi bằng hữu, ngươi tìm chúng ta có chuyện gì? Vô sự mà ân cần, tất nhiên là ôm lấy mục đích nhất định, Đường Chấn này một bình rượu chẳng qua là muốn cùng có một trò chuyện lấy cơ thôi, mặc dù rất bình thường, chẳng qua rất hữu hiệu. Trung niên nam nhân nhìn không thấu Đường Chấn, lại tạm thời không muốn gây chuyện, cho nên thuận thế cho Đường Chấn cơ hội nói chuyện, để tránh hắn thẹn quá hóa giận. Ta nhìn xem các ngươi ngôn hành cử chỉ cùng những người khác hoàn toàn khác biệt, cho nên suy đoán các ngươi khẳng định đến từ mặt đất phương, đồng thời thì có khả năng hiểu rõ nhiều hơn nữa bí ẩn thông tin. Trung niên nam nhân gật đầu một cái, coi như là chấp nhận Đường Chấn phỏng đoán. Đường Chấn đặt chén rượu xuống, trầm giọng nói, cho nên ta muốn cho các ngươi giúp đỡ nghe ngóng một ít thông tin, nếu như các ngươi có thể làm đến lời nói, ta chắc chắn sẽ không keo kiệt thù lao. Trung niên nam nhân bất đắc dĩ lắc đầu, dùng thật đáng tiếc giọng nói, thật có lỗi bằng hữu, ta nhớ ngươi có thể tìm nhiều người, muốn nghe ngóng thông tin lời nói, ngươi nên trực tiếp đi tìm những tin tình báo kia con buồn. Đường Chấn gật đầu một cái, ta xác thực sẽ đi tìm bọn hắn, chẳng qua ta nghĩ các ngươi thì nhất định cảm thấy rất hứng thú, rốt cuộc trong tay của ta có các ngươi muốn thứ gì đó. Đường Chấn nói xong xuất ra một túi, bên trong chứa không ít hắn theo hoang mạc tiến về thành trấn thời thuận tay nhặt được đặc thù kim trúc, tại va chạm kim trúc tính chất cái bản thời phát ra giòn vang. Điều này có thể coi như tiền tệ sử dụng đặc thù kim trúc, Đường Chấn há lại sẽ tùy tiện bỏ lỡ, cho nên sử dụng chỉ hoàn trên cố hóa tầm bảo công năng, trên đường đi nhặt được không ít. Đưa tay chỉ túi tiền, Đường Chấn cười nói, không có người biết, cùng tiền không qua được, các ngươi cảm thấy thế nào? Trung niên nam nhân nhìn lướt qua túi tiền, đối đồng bạn của mình nháy mắt ra dấu, sau đó chỉ thấy một tên mặc áo khoác người đàn ông đầu chọc đưa tay mở túi ra, cẩn thận kiểm tra một hồi. Đầu nhi, trong túi không phải năng lượng tệ, mà là phẩm chất không tệ hoang mạc bạch kim. Nghe được quang đầu nam tử nói như vậy, đồng bạn của hắn hơi biến sắc mặt, vụ trộm liếc nhau một cái, trong mắt lóe lên kinh ngạc cùng vẻ nghi hoặc. Nhất là ngồi ở Đường Chấn bên cạnh nữ đội viên, càng là hơn trực tiếp đem túi đoạt tới, cẩn thận kiểm tra một chút, tiếp theo mặt mũi tràn đầy nóng bỏng nhìn trung niên nam nhân. Được rồi bằng hữu, ngươi mở ra rồi một để cho ta cùng đồng bạn không cách nào cự tuyệt giá cả, bất quá vẫn là trước tiên nói một chút ngươi muốn nghe được cái gì đi, không chừng chúng ta cùng khoản này tiền thưởng vô duyên. Đường Chấn gật đầu một cái, giảm thấp thanh âm nói, ta chỉ muốn biết một sự kiện, các ngươi có biết hay không tin tức về thời không pháp điện? Nghe được Đường Chấn nhắc tới thời không pháp điện, trung niên nam nhân nhíu mày, trầm ngâm một chút nói ra, thật đúng là đúng dịp, ngươi nếu là hỏi người khác lời nói, đoán chừng căn bản sẽ không có thu hoạch, rốt cuộc loại chuyện này trôi qua rất lâu, người biết càng ngày càng ít, ta cũng vậy một lần tình cờ tiếp xúc qua một ít. Đường Chấn trong lòng vui mừng, tiếp tục nghiêng tai lắng nghe. Căn cứ nghe đồn lời nói, bản này thời không pháp điện là vài ngàn năm trước đột nhiên xuất hiện thiên ngoại kỳ vật, rơi xuống địa điểm liền tại phụ cận, theo như truyền thuyết nó có được cực kỳ cường đại năng lực, nhưng người bình thường trở nên giống như thần linh không gì làm không được. cũng là bởi vì nó tồn tại mới đưa đến rồi mấy trăm năm dung chuyển, không biết bao nhiêu thế lực bị liên lụy trong đó, chết mất người càng là hơn vô số kể. Lúc trước thời không pháp điện bị chia cách thành 4 phần, trong đó 3 phần đã rơi vào không biết tên đỉnh cấp thế lực trong tay, còn có 1 phần tung tích không rõ. Trung niên nam nhân nói đến đây, dùng cẩn thận ánh mắt quan sát một chút xung quanh, đối Đường Chấn nhỏ giọng nói, nghe nói mất tích kia 1 phần ngay tại Truy Tinh Hoang Mạc phụ cận, nhưng cái này cũng bèn bèn là truyền thuyết mà thôi, căn bản không có người năng lực xác định tin tức này, với lại không chỉ một người tới nơi này tìm kiếm qua, nhưng mà cuối cùng tất cả đều không thu hoạch được gì. Đường Chấn trong lòng cuộn loạn, giả sử nghe đồn là thực sự, vậy mình thật chứ phải thật tốt thu thập một chút tình báo, xem xét có phải có thể tìm tới về thời không pháp điện thông tin. Đợi đến trung niên nam nhân sau khi nói xong, Đường Chấn gật đầu một cái, chỉ vào túi tiền nói, hiện tại bắt đầu chúng nó thuộc về ngươi rồi, bất quá ta vẫn là hy vọng đạt được ngoài ra 3 phần thời không pháp điện cụ thể thông tin, nếu như các ngươi có thể lấy được lời nói, ta có thể lại thanh toán gấp đôi thù lao. Trung niên nam nhân trầm mặt một hồi, gật đầu nói, ta sẽ mau chóng thu thập thông tin, 7 ngày sau còn ở nơi này, đến lúc đó sẽ cho ngươi trả lời chắc chắn. Hợp tác vui vẻ, ta chờ mong tin tức tốt của các ngươi. Đường Chấn giơ ly rượu lên uống một hơi cạn sạch, sau đó cất bước đi đến trên đường phố, bắt đầu ở đầu đường cuối ngõ bắt đầu đi loanh quanh. Đợi đến Đường Chấn sau khi rời đi, trung niên nam tử kia đem túi tiền cũng cho nữ tính đồng bạn, cười nói, có rồi những thứ này hoàng mạc bạch kim, ngươi niệm lực hộ giáp nên có thể chế tác hoàn thành a. Nữ đội viên lắc đầu, trong hưng phấn mang theo một tia thất vọng nói, còn chưa đủ, cho dù tăng thêm ta thu thập những kia, cũng chỉ có thể hoàn thành một nửa, nhìn tới còn phải nghĩ biện pháp khác. Vẫn luôn chưa từng mở miệng một tên áo choàng nam tử nói, lẽ nào chúng ta vẫn là phải tìm cụ gọn, rốt cuộc chỉ có trong tay hắn có đầy đủ hoàng mạc bạch kim. Ở bên cạnh hắn đồng dạng ngồi một tên giống nhau ăn mặc nam tử, nếu là nhìn kỹ rồi sẽ phát hiện, hai người nhưng thật ra là một đôi song bào thai. Trung niên nam nhân lắc đầu, thở dài, cải tạo giả cụ gọn cũng không thiếu tiền, theo ta được biết hắn thí nghiệm sẽ tiêu hao hàng loạt tài liệu quý hiếm, trong đó có hoàng mạc bạch kim. Muốn dùng năng lượng tệ theo trong tay hắn mua sắm hoang mạc bạch kim, thành công khả năng tính cực kỳ bé nhỏ, biện pháp duy nhất chính là động thủ cấp đoạn. Mọi người nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu, trên thực tế tại lại tới đây lúc, bọn hắn thì đã làm tốt rồi động thủ chuẩn bị, chẳng qua kia cụ gọn thân làm nơi này thổ hoàng đế, trong tay từ trước đến giờ không thiếu bán mạng Cố Dung Minh, muốn theo trong tay hắn giật đổ 10 phần khó khăn. Gặp được Đường Chấn trước đó, bọn hắn luôn luôn đang quan sát cùng thu thập tình báo, chờ đợi tốt nhất động thủ thời cơ. Đầu nhi, ngươi nói có thể hay không theo vừa nãy ra hỏa kia trên người nghĩ biện pháp, nếu là trong tay hắn còn có hoang mạc bạch kim lời nói, họ như vậy để chẳng phải đơn giản. Trung niên nam nhân gật đầu một cái, trầm giọng nói, đây đúng là một cách, cho nên trong thời gian kế tiếp, chúng ta chia binh hai đường, tiếp tục tìm kiếm gù gọn bảo vật cất giữ địa điểm, đồng thời thu thập về thời không pháp điện tình báo, chỉ mong có thể có thu hoạch. Nói đến đây trung niên nam nhân lắc đầu, thấp giọng nói, lại là một bị truyền thuyết mê tâm hồn tiên điên, nhưng còn có giá trị lợi dụng, chỉ mong hắn đừng chết quá sớm. Mọi người đồng thời cười một tiếng, xử lý rồi trong chén rượu ngon. Chương 1519, kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Chương 1519, kế hoạch không đổi kịp biến hóa. 2024-03-14 tòa này hoang mạc biên thủy thành chấn sắc thực loạn muốn mạng, tại một ít tận nấp đường phố bên trong, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy chiến đấu dấu vết, có khi còn có thể nhìn thấy bị ném vứt bỏ thi hải. Cho dù là Đường Chấn võ trang đầy đủ, vẫn như cũ có người dám có ý đồ với hắn, cố gắng dụ dỗ đến không địa phương của người chú ý hạ độc thủ. Tất nhiên đám gia hỏa này cuối cùng đều không có kết cục tốt, biến thành thi thể về sau, bị ném nơi đống rác không người để ý tới. Truy Tinh Hoang Mạc phụ cận chỉ có 3 cái thành trấn, Đường Chấn không biết nơi này có bao nhiêu lâu thành tu sĩ tụ tập, nhưng mà trong lòng cảm giác cấp bách lại càng ngày càng tăng. Đối thủ của hắn không phải người bình thường, vì lâu thành tu sĩ câu chuyện thật, đoán chừng không được bao lâu thời gian có thể thăm dò được tin tức về thời không phát hiện, bởi như vậy Đường Chấn đối thủ cạnh tranh rồi sẽ trở nên càng ngày càng nhiều. Sự thực thì xác thực như Đường Chấn đoán trước như vậy, chẳng qua mấy ngày ngắn ngủi thời gian, tất cả thành trấn loạn thành một đống, thỉnh thoảng sẽ có chiến đấu kịch liệt xảy ra, đại đa số chiến đấu cũng có lâu thành tu sĩ tham dự trong đó. Cướp đoạt vật tư, thu phục thủ hạ, nghe ngóng tình báo, lâu thành tu sĩ nhóm làm việc có thể nói không kiêng nể gì cả, căn bản không đem nơi này lãnh chúa coi là chuyện nghiêm túc. Gù gòn thủ hạ cùng nhau xuất động, bọn hắn giống như là con sói đói trên đường phố tuần tra, nhưng phàm là cảm giác không thích hợp, rồi sẽ không chút do dự nổ súng xạ kích. Thành trấn cư dân rất lâu chưa từng gặp qua kiểu này đại trận chiến, trừ ra bất đắc dĩ nhất định phải đi ra ngoài làm việc người bên ngoài, còn lại tất cả đều thành thành thật thật trốn ở trong nhà, sẽ không tùy tiện ra đường, để tránh một đi không trở lại. Ngoại lai Cố Dung binh là tuần tra đội trọng điểm chú ý đối tượng, chỉ cần trên đường bị bọn hắn đụng phải, thì tránh không được một phen kiểm tra. Cũng may những thứ này tuần tra đội viên không dám làm quá phận quá đáng, rốt cuộc nơi này lưu lãng Cố Dung binh số lượng rất nhiều, với lại phần lớn trang bị tinh lương, tính tình thì hùng hãn dã man. Một khi thật đem những này lưu lãng Cố Dung binh chọc giận lời nói, đại chiến kịch liệt tất nhiên sẽ xuất hiện, mà tuần tra đội viên sẽ đứng mũi chịu sào lọt vào công kích. Đường Chấn hành động trở nên càng phát ra khiêm tốn, hắn không muốn để cho cái khác lâu thành tu sĩ chú ý tới mình tồn tại, nhưng mà thu thập tình báo hiệu suất lại không chút nào giảm bớt. Trong lúc vô tình, về kia phần di thất thời không phát điện, thì dần dần có manh mối. 7 ngày thời gian đảo mắt liền qua, thành trấn không khí khẩn trương đã chậm rãi hòa hoãn, nguyên bản tiềm phục tại nơi này lâu thành tu sĩ đại bộ phận cũng chọn rời đi, cho củ gọn lưu lại một bộ cục diện rối rắm. Nhưng mà vị lãnh chúa này dường như căn bản không quan tâm chuyện này, dù là bên ngoài loạn thành một nồi cháo, nhưng như cũng tự giam mình ở trong phòng thí nghiệm, say mê mình cải tạo thí nghiệm. Đường Chấn khoác lên áo choàng màu đen, đi tới cùng trung niên nam nhân ước định địa điểm. Báo hỏng chiến hạm cải tiến tiểu quán dường như lạnh tanh không ít, chỉ vì phần lớn lưu lãng cô dung binh đều đã rời khỏi, ở trong đó có bao nhiêu là nhận lâu thành tu sĩ thuê, vậy liền không được biết rồi. Sáu cái cánh tay người phục vụ đưa lên rượu, Đường Chấn tự rót tự uống, lặng lặng chờ đợi trung niên nam nhân đến. Thời gian chạy chậm chậm trôi qua, đối phương từ đầu đến cuối không có xuất hiện, Đường Chấn không khỏi khẽ lắc đầu. Hẳn là tới không được rồi, xem ra chính mình còn phải nghĩ biện pháp khác. Vừa nghĩ đến đây, chỉ thấy một tên khoác lên áo choàng khách hàng đi tới, ngồi ở Đường Chấn trên ghế đối diện. Nhìn thấy đối phương cố ý che giấu khuôn mặt, Đường Chấn trên mặt hiện ra mỉm cười, nói khẽ, sao chỉ một mình ngươi, kia mấy người đồng bọn đâu? Khoác lên áo choàng chính là trong năm người nữ tử, nghe được Đường Chấn hỏi về sau, nàng trong mắt lộ ra vẻ đau thương, dùng thanh âm khàn khàn nói, bọn hắn đều bị cụ gọn bắt đi, nhốt vào trong phòng thí nghiệm. Đường Chấn ngây ra một lúc, khẽ cau mày nói, thực sự là bất hạnh, bất quá ta quan tâm nhất hay là ủy thác nhiệm vụ, ta đoán ngươi nhất định mang đến tin tức tốt. Nữ nhân cười lạnh một tiếng, chỉ là tiếng cười kia bên trong tràn đầy đắng chát. Chúng ta xác thực lấy được về ngoài ra 3 phần thời không pháp điện cụ thể tung tích, chẳng qua dường như có không ít người đúng tin tức này cảm thấy hứng thú, ngươi nói ta nên bán cho ai? Đường Chấn gật đầu một cái, mà không thay đổi nhìn nữ nhân, cho nên ngươi muốn ngồi địa lên giá, hoặc là đổi một loại phương thức chi trả. Nữ nhân dường như vì không thấy được Đường Chấn bất mãn mà hơi cảm thấy kinh ngạc, tất nhiên này cũng sẽ không ảnh hưởng kế hoạch của nàng. Nghe được Đường Chấn hỏi về sau, nữ nhân trầm giọng nói, ta có thể đem thông tin kể ngươi nghe, nhưng mà ngươi nhất định phải trợ giúp ta cứu ra đồng bạn của ta mới được. Nhìn mặt lộ vẻ trầm tư Đường Chấn, nữ nhân tiếp tục nói, ngươi không muốn thử ép hỏi ta thông tin, nếu là không thể cứu ra đồng bạn, ta thì dù chết cũng sẽ không kể ngươi nghe. Đường Chấn lắc đầu, thở dài, ngươi có thể không biết, có đôi khi liền xem như ngươi không muốn nói, ta thì có biện pháp đạt được vật mình muốn, chẳng qua quá trình kia rất thống khổ, liền xem như ta thì không muốn tùy tiện sử dụng. Nữ nhân cười, nàng nhìn Đường Chấn, vẻ mặt có một tia vật mèo, tìm linh hồn ký ức sao, xác thực có thể làm được, bất quá ta bảo đảm ngươi nếu làm như vậy, sẽ chỉ đạt được một đống tan vỡ mảnh vỡ. Nhìn tới ngươi đã sớm chuẩn bị, đã như vậy, ta cũng liền không còn làm khó dễ ngươi. Đường Chấn ánh mắt dường như năng lực xem thấu lòng người, đối nữ nhân nói, nếu là ta không có đoán sai, tại trước khi tới đây, tin tức của ngươi đã bán cho những người khác à? Nữ nhân cười khổ một tiếng, nàng lúc này có loại cảm giác, chính mình tại Đường Chấn trước mặt căn bản giấu không được bất luận cái gì bí mật. Không sai, chỉ bằng vào hai người chúng ta lời nói, căn bản không phải đối thủ của cô gọn, vì bảo đảm nghị cách cứu viện kế hoạch thành công, ta cần nhiều hơn nữa giúp đỡ. Tựa hồ là sợ sệt Đường Chấn từ chối giao dịch, nữ nhân tiếp tục nói, để tỏ lòng thành ý của ta, ta còn có thể cung cấp một cái quá mức thông tin, cùng thất lạc kia phần thời không pháp điện liên quan đến. Đường Chấn đột nhiên có rồi một tia hứng thú, đối nữ nhân nói, như thế một tin tức tốt, nhưng nếu như ngươi là vì cứu đồng bạn mà gạt ta lời nói, ta bảo đảm ngươi sẽ hối hận cả đời. Nữ nhân mặt không đổi sắc, nhìn thẳng Đường Chấn nói, ta không có lừa ngươi, đồng thời có thể khẳng định kể ngươi nghe, mất tích kia phần thời không pháp điện ngay tại cụ gọn trong tay, cũng đúng thế thật hắn vì sao đối với ngoại giới bỏ mặc, một lòng chỉ say mê ở cải tạo thí nghiệm nguyên nhân chủ yếu. Hắn chính là tại dựa theo thời không pháp điện trên bí thuật, muốn đem chính mình cải tạo thành thần linh trong truyền thuyết. Nữ nhân nói ra bí mật lớn nhất, đồng thời muốn nhìn một chút Đường Chấn vẻ giận mình, ai ngờ nghĩ một màn này căn bản không có xuất hiện, hắn ngược lại lộ ra quả nhiên biểu tình như vậy. Chẳng trách này cụ gọn biểu hiện ma quái như vậy, nếu là thời không pháp điện rơi ở trong tay của hắn, như vậy tất cả thì đều nói được không? Đường Chấn gật đầu một cái, đối nữ nhân nói, được rồi, ta đồng ý cùng ngươi làm giao dịch, nói một chút ngươi kế hoạch cụ thể đi. Người phụ nữ trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, dùng đội vàng giọng nói, ngươi bây giờ thì theo ta đi, và trợ thủ của hắn tụ hợp, sau đó chúng ta ngay lập tức bắt đầu hành động. Gấp gáp như vậy, lẽ nào ngươi còn có chuyện gì gạt ta phải không? Đối mặt Đường Chấn nghi vấn, nữ nhân cũng không có giấu giếm, mà là dùng trầm thấp giọng nói, ngươi biết những kia bị cụ gọn bắt lại tù đồ, cuối cùng cũng tới nơi nào? Đều bị cầm lấy đi tiến hành cải tạo thí nghiệm, có đúng hay không? Nữ nhân mặt lộ vẻ khổ sở, đây chính là nàng nóng lòng cứu trở về đồng bạn nguyên nhân chỗ, nếu lại trễ mãi nữa lời nói, đoán chừng cuối cùng nhìn thấy chỉ có thể là một đống không trọn vẹn thi thể. Đã như vậy, vậy chúng ta còn chờ cái gì? Nói thật ta cũng nghĩ xem xét sự hợp tác của chúng ta đồng bạn là ai. Hai người rời khỏi tử quán, dọc theo vắng vẻ đường đi một đường tiến lên, cuối cùng đi tới một mảnh dùng dương sắt lớn cùng thạch đầu cấu trúc kiến trúc phụ cận. Bước vào một gian tràn đầy cho bụi nhà về sau, Đường Chấn nhìn thấy hơn 10 người nam nữ, đều không ngoại lệ đều là lâu thành tu sĩ. Đường Chấn các hạ, chúng ta lại gặp mặt. Một đạo giọng của nữ nhân vang lên, ngay lập tức dẫn kinh động sự chú ý của mọi người, bọn hắn cùng nhau nhìn về phía Đường Chấn, không ít người trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác cùng địch ý. Đường Chấn bất đắc dĩ lắc đầu, nữ nhân này thật đúng là âm hồn bất tán, sao đi tới chỗ nào đều có thể đụng phải nàng. Người mặc màu trắng trang phục phòng hộ Lạc Phỉ ý cười đầy mặt, nhìn Đường Chấn biểu tình buồn bực, trong lòng không khỏi sinh ra một tia trả thù khoái cảm. Cảm tạ, tiêu giao các chủ khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ.